Chương 6499, không nghĩ chiều sâu khóa lại chương 6499, không nghĩ chiều sâu khóa lại mà tại Quang Minh Thánh Triều cái này đại nhất thống triều đỉnh thống trị phía dưới, ba đại cự đầu tông môn bên trong, trừ Hải Thần giáo bên ngoài, còn có mặt khác hai đại cự đầu tông môn, phân biệt là Bản Võ Huyền Tông cùng Vạn Kiếm Sơn Trang. Hai cái này cự đầu tông môn, Diệp Phong gần nhất tại Bắc Hoang khu vực cũng nghe được không ít thông tin. Vạn Kiếm Sơn Trang là tương đối Phật hệ một cái cự đầu thế lực, đã không thiên vị tông môn thế lực, cũng không thiên vị triều đình. Mà Bản Võ Huyền Tông thì là cùng triều đình khá là thân thiết. Nghe nói Bản Võ Huyền Tông chấp trưởng giả, Bản Võ chân nhân, thậm chí tại nửa năm trước bị toàn bộ Quang Minh Thánh triều triều đình phong làm hộ quốc võ thần. Có như thế một tầng thân phận, Bản Võ Huyền Tông hiện tại là ba đại cự đầu tông môn bên trong quyền thế lớn nhất một cái, cũng là trên mặt nổi đệ nhất đại tông môn. Thế nhưng ai cũng biết, thực lực nội tình thâm hậu nhất, lịch sử nhất là Sa Sam Hải Thần giáo, mới là vĩnh viễn đệ nhất tông môn. Đối với cái này Bản Võ Huyền Tông vô cùng khắc phục, một mực cùng triều đình mưu đồ bí mật, muốn đem toàn bộ Hải Thần giáo cho triệt để phá đổ. Bất quá Hải Thần giáo mặc dù đương đại giáo chủ thần bí vẫn lạc, cường đại nhất Thần Kiếm Thiên Vương cũng là biến mất rất nhiều năm, nhưng Hải Thần giáo bên trong vẫn như cũ có mặt khác hai đại hộ giáo Thiên Vương, còn có đông đảo mặt khác nổi danh cường giả tại chống đỡ. Lạc đà gầy so ngựa lớn, cho nên trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được, thế nhưng tiền đồ cũng là vô cùng tràn ngập nguy hiểm. Diệp Phong biết những tin tức này về sau, tự nhiên là muốn mau chóng tiến về Trung Châu đại địa, đi Hải Thần giáo, lợi dụng Nam Thúc giao cho chính mình Hải Thần lệnh bài, nhìn có thể hay không mở ra Hải Thần giáo lịch đại giáo chủ Mai Táng chi địa thánh phần mộ chi địa, tìm kiếm trong đó cơ duyên tạo hóa. Nếu như Hải Thần giáo còn không có chống đỡ đến chính mình tiến về Trung Châu đại địa liền đã bị Bản Võ Huyền Tông cùng triều đình liên thủ lại bí mật tiêu diệt, như vậy chính mình nhưng là thua thiệt lớn, Nam Thúc cũng liền cho không chính mình cái kia một khối Hải Thần lệnh bài. Cho nên Diệp Phong biết, tự mình giải quyết Bắc Hoang khu vực chuyện bên này về sau, muốn ngựa không dừng vó tiến về Trung Châu đại địa, cũng không thể đem Nam Thúc giao cho chính mình cái kia một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa cho lãng phí. Mà còn chính mình lão tiền bối Nam Thúc hiện tại là Hải Thần giáo ba đại hộ giáo Thiên Vương xếp hạng thứ nhất Thần Kiếm Thiên Vương, cũng coi là Hải Thần giáo thành viên, Diệp Phong từ trong lòng vẫn là đối Hải Thần giáo có một chút hảo cảm. Dù sao cũng là chính mình lão tiền bối Nam Thúc hiện nay cho ở Diệp Phong không hề rõ ràng Nam Thúc là như thế nào từ một cái cấp thấp giới diện, đột nhiên nhảy lên trở thành Trung Châu đại địa Hải Thần giáo Thần Kiếm Thiên Vương, thế nhưng chắc hẳn cũng là kinh lịch vô số cực khổ cùng các loại trời xui đất khiến, mới cuối cùng trở thành Hải Thần giáo ba đại hộ giáo Thiên Vương một trong Thần Kiếm Thiên Vương. Mà còn phía trước Nam Thúc cũng đã nói, hắn sở dĩ có thể thay đổi đến cường đại như thế, địa vị như thế cao, tựa như là may mắn mà có Hải Thần giáo năm đó giáo chủ Quân Vô Đạo, thế nhưng cái này một vị Quân Vô Đạo đã tại Hải Thần giáo Thánh Ngân chi địa bên trong thần bí vẫn lạc, biến mất rất nhiều năm. Hải Thần giáo đối với chính mình lão tiền bối Nam Thúc có to lớn như vậy ân tình, như vậy Diệp Phong từ trên tâm lý kỳ thật vẫn là đối Hải Thần giáo có rất nhiều hảo cảm. Đến mức cái kia cái gọi là đại nhất thống triều đỉnh Quang Minh Thánh triều, cùng Diệp Phong không có bất kỳ cái gì liên quan, cho nên Diệp Phong thái độ cũng là không quan trọng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phong nguyện ý cùng tiền triều Vong Quốc công chúa Khương Ngự Yên hợp tác nguyên nhân, đó chính là tại Diệp Phong trong mắt căn bản là không có cái gì chính thống không chính thống, dù sao dưới gầm trời này, từ trước đến nay liền không có cái gì cái gọi là chính thống, chẳng qua là được làm đua thua làm giặc mà thôi. Vào giờ phút này Diệp Phong nội tâm âm thầm nghĩ, đã đi tới Khương Ngự Yên vị trí cái kia cỡ nhỏ đấu giá hội. Diệp Phong đi tới nơi này, cũng không có được đến Khương Ngự Yên thông báo, dù sao Khương Ngự Yên phía trước nói qua nàng muốn đi tới Khương Quốc vị kia cổ đại cường giả tiền bối động phủ chi địa thời điểm sẽ phái người thông báo Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong lần này chủ động tới, đương nhiên là vì đem chính mình còn dư lại mấy ngàn vạn cho tiêu hết. Cái này Khương Ngự Yên danh nghĩa nắm giữ cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, còn có một cái vì tích lũy sức mạnh mà sáng lập đại thương hội, Khương Ngự Yên cái này Khương Quốc công chúa chính là cái này thần bí đại thương hội chủ nhân. Diệp Phong chuẩn bị để Khương Ngự Yên lợi dụng sau lưng nàng cái kia thần bí đại thương hội tài nguyên, để chính mình mua được càng nhiều tài nguyên tu luyện, dù sao Diệp Phong trong tay còn có mấy ngàn vạn không tốn, hoàn toàn có thể cùng Khương Ngự Yên trong tay đại thương hội tiến hành giao dịch. Cái này đoán chừng cũng là Khương Ngự Yên rất tình nguyện nhìn thấy sự tình. Bởi vì Khương Ngự Yên hiện tại chính là vì phục hưng nàng Khương Quốc góp nhặt tài phú. Diệp Phong trên thân hiện tại có nhiều như vậy tài phú, hai người tự nhiên là vô cùng thích hợp giao dịch đối tượng. Dù sao, một cái có tiền, một cái có hàng. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, không đến một lát thời gian đã đi tới phía trước chỗ đến cái kia đấu giá hội. Diệp Phong muốn trực tiếp tìm Khương Ngự Yên, mua sắm các loại chính mình cần có tài nguyên tu luyện. Làm Diệp Phong đi tới cái này cái đấu giá hội cửa thời điểm, đấu giá hội thị vệ rất là cung kính đem Diệp Phong cho đi vào. Bởi vì lúc trước Khương Ngự Yên nhưng là trước mặt mọi người đem Diệp Phong mời tiến vào đấu giá hội hậu trường khu vực tiến hành trao đổi, cho nên đấu giá hội cửa thị vệ tự nhiên là nhận biết cái này một vị khách quý. Đối với cái này, Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp chính là hướng về đấu giá hội phía sau thần tốc đi đến. Làm Diệp Phong đi tới đấu giá hội hậu trường thời điểm, lập tức chính là nhìn thấy Khương Ngự Yên trước mặt, vì một chân trên đất 4-5 cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cường giả bí ẩn. Mấy cái này người áo đen, thấy không rõ khuôn mặt cùng giới tính, thế nhưng từng cái khí tức đều là vô cùng cường đại, để Diệp Phong đều là cảm nhận được một chút uy hiếp. Lúc này Diệp Phong cũng không có trực tiếp đi vào, mà là tại cửa ra vào chờ đợi. Bởi vì Diệp Phong biết, đây là Khương Ngự Yên cùng sau lưng nàng Khương Quốc sự tình. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng có khả năng cảm thấy được, mấy cái này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cường giả bí ẩn, trên thân đều là có thiết huyết sát phạt chi khí, rất có thể là Khương Ngự Yên năm đó phía sau Khương Quốc diệt vong về sau để lại tướng quân cùng các binh sĩ. Bọn họ hẳn là tại hoàn thành cái gì thần bí nhiệm vụ, những chuyện này thuộc về chính Khương Ngự Yên sự tình, Diệp Phong cũng không muốn quản nhiều. Diệp Phong hợp tác với Khương Ngự Yên, chẳng qua là lẫn nhau cung cấp đối phương cần có đồ vật. Diệp Phong có thể cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ cùng khổng lồ tài phú, mà Khương Ngự Yên thì là có thể cho Diệp Phong cung cấp các loại tài nguyên tu luyện cùng với Khương Ngự Yên trong tay nắm giữ các loại nhân mạch cùng với bí cảnh tạo hóa chi địa, ví dụ như viễn cổ cường giả động phủ các loại. Cho nên Diệp Phong cũng không muốn can thiệp Khương Ngự Yên vị trí cái kia Khương quốc các loại thần bí nhiệm vụ cùng động tác, bởi vì đây là một vòng xoáy khổng lồ, Diệp Phong cũng không muốn quá mức dính líu quá sâu, bằng không, cho dù Diệp Phong đối với thực lực mình có sự tự tin mạnh mẽ, chỉ sợ cũng có nguy hiểm to lớn. Diệp Phong cùng Khương Ngự Yên ở giữa hợp tác, vẹn vẹn lưu lại tại mặt ngoài trên lợi ích hợp tác, Diệp Phong trước mắt mà nói, cũng không muốn quá mức chiều sâu khóa lại Khương Ngự Yên cái này vòng quốc Khương quốc công chúa. Chương 6500, cũng không có nhìn lầm chương 6500, cũng không có nhìn lầm mà Diệp Phong tại cửa ra vào chờ đợi không có bao lâu. Khương Ngự Yên tại cái này gian phòng nội bộ tựa hồ phân phó một ít chuyện về sau, cái kia quỷ một chân xuống đất mấy vị thần bí áo đen cường giả nháy mắt chính là rời khỏi phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không có nhìn Diệp Phong một cái, hiển nhiên đều là ý chí kiên định người, chỉ sợ là năm đó Khương quốc để lại trung thành chi sĩ. Nhìn thấy những này thần bí người áo đen rời đi về sau, Diệp Phong mới đi vào trong gian phòng, nhìn xem trước mặt Khương Ngự Yên, cười lên tiếng nói ra, công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên cũng không hề để ý Diệp Phong công chúa điện hạ xưng hô thế này. Mặc dù nàng năm đó vị trí tưởng quốc đã diệt vong, thế nhưng Khương Ngự Yên một mực có ngậm quốc quốc, cho nên nàng một mực còn đem mình làm là công chúa. Diệp Phong như thế xưng hô, cũng không có cái gì không ổn. Cho nên lúc này, Khương Ngự Yên cũng không có nhiều xoắn suýt cái gì, chỉ là có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi, Diệp Phong công tử, nhanh như vậy lại tới ta đấu giá hội, chẳng lẽ có cái gì những chuyện khác sao? Chúng ta xuất phát tiến về cái kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa, còn cần vài ngày thời gian đi chuẩn bị. Nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, ta đến là vì muốn nhìn một chút các ngươi đấu giá hội hoặc là sau lưng ngươi thương hội bên trong có cái gì ta cần tài nguyên tu luyện, bởi vì trên người ta còn có không nhỏ tài phú. Vào giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp chính là đem chính mình tiền còn lại toàn bộ đem ra, có chừng 3-4 ngàn vạn. Hả? Nhìn thấy như thế một bút kết xù tài phú, cho dù Khương Ngự Yên đều là trong thời gian ngắn có chút sửng sốt, lên tiếng nói ra, ngươi muốn đem trên thân tiền toàn bộ xài hết sao? Ngươi xác định không muốn lưu một điểm khẩn cấp sử dụng? Dù sao võ giả tu hành hoặc là đi ra lịch luyện thời điểm, trên thân vẫn là muốn chừa chút tiền, tùy thời có thể mua sắm đan dược chữa thương hoặc là giải độc đan dược. Diệp Phong thì là cười lắc đầu lên tiếng nói ra, những này ta không cần. Đối Diệp Phong đến nói, Diệp Phong thái cổ cự thần thể rất khó sẽ để cho Diệp Phong ở vào trạng thái trọng thương, mà còn thái cổ cự thần thể tự thân vốn chính là vô cùng đặc thù thần cấp thể chất, tự lành năng lực vô cùng cường hãn. Cho dù Diệp Phong bị thương nặng, chỉ cần không phải một kích chí mạng thương thế, Diệp Phong kéo lấy tàn phá thân thể cũng có thể rất nhanh khôi phục. Trừ cái đó ra, Diệp Phong cũng không sợ chúng độc. Không nói Diệp Phong phía trước chăn nuôi vệ độc trùng, tại bây giờ Diệp Phong đặc biệt bồi dưỡng phía dưới đã đến kích thước nhất định, trừ cái đó ra, Diệp Phong hiện tại thể chất lực lượng, sinh mệnh lực tràn đầy tới cực điểm, cũng đủ làm cho Diệp Phong ngăn lại rất nhiều độc tố công kích. Mà lúc này đây, Khương Ngự Yên nhìn thấy Diệp Phong như vậy kiên quyết, lập tức chính là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử nguyện ý đem trên thân tài phú kết xù toàn bộ dùng để mua sắm sau lưng ta thương hội sản phẩm, ta tự nhiên là vô cùng vui lòng. Đối với Khương Ngự Yên đến nói, lấy được tài phú càng nhiều tự nhiên là càng có chỗ tốt, bởi vì muốn phục hưng một cái đã diệt vong cổ lao vương quốc, chỉ là dựa vào lôi kéo thế lực khắp nơi là không đủ dùng, còn cần kết xù tài phú mới có thể chống đỡ lấy một cái cổ lao vương quốc một lần nữa sống lại. Cho nên lúc này, nhìn thấy Diệp Phong đem sở hữu tiền đều tiêu vào sau lưng nàng thương hội bên trên, Khương Ngự Yên tự nhiên là cao hứng phi thường. Mà nàng cũng càng ngày càng kiên định chính mình cũng không có nhìn lầm Diệp Phong, dù sao thiên hạ này thương hội quá nhiều, rất nhiều người cũng không nhất định muốn lựa chọn Khương Ngự Yên vị trí cái này thương hội. Nhưng Diệp Phong phản ứng đầu tiên chính là đi tới nàng cái này thương hội, mua sắm chính mình cần có đồ vật, cái này đủ để chứng minh Diệp Phong tín nhiệm đối với nàng cùng thành ý. Lúc này, Khương Ngự Yên lập tức chính là khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, "Tốt, ngươi nói ngươi cần cái dạng gì tài nguyên tu luyện? Chỉ cần là ta thương hội bên trong có, ta toàn bộ đều bán cho ngươi." Đối với Khương Ngự Yên đến nói, lưu động tài sản mới là trọng yếu nhất, thương hội những cái kia nhà kho bên trong sản phẩm, trong thời gian ngắn bán không được, ngược lại sẽ còn hàng đế, tạo thành không cần thiết lãng phí. Dù sao có chút cao cấp đan dược hoặc là một chút tài nguyên tu luyện, ví dụ như một chút mới mẻ dược liệu, còn có yêu thú nội đan các loại, là có thời hạn sử dụng, một khi thời gian dài, vô luận là dược liệu hay là yêu thú nội đan, hoặc là một chút cao cấp đan dược, trong đó lực lượng sẽ từ từ trôi qua, phẩm chất sẽ từ từ giảm xuống, cho nên tại thời gian nhất định bên trong tốt nhất toàn bộ bán ra đi ra mới là tốt nhất. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì là nói ra chính mình cần có đồ vật, trên cơ bản đều là ẩn chứa năng lượng đồ vật, ví dụ như các loại đan dược, cổ lão dược liệu, hoặc là dưới mặt đất đào ra mạch khoáng, khoáng thạch các loại, Diệp Phong toàn bộ đều cần. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên khẽ gật đầu, sau đó đối với bên cạnh một phương hướng nào đó phất phất tay. Sau một khắc, một người mặc trường bào màu trắng lao giả đã đi tới, vì một chân trên đất, lên tiếng nói ra, công chúa điện hạ xin phân phó. Hiển nhiên, Khương Ngự Yên bên cạnh những người này đều là năm đó diệt vong Khương quốc để lại cường giả hoặc là thành viên, đối với Khương Ngự Yên cái này chính thống Khương quốc truyền thừa dòng dõi, có thể nói là trời sinh trung thành. Cái này cùng đối đãi đồng dạng lão bản không giống. Nếu như là phổ thông thương hội lão bản, cho dù nhân viên đối lao bản vô cùng tính sợ, cũng sẽ không cung kính như thế, thậm chí quỳ một chân trên đất. Chỉ có Khương Ngự Yên dạng này vương triều truyền thừa xuống chính thống huyết mạch công chúa, mới có đãi ngộ như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này, ngược lại là không nói thêm gì. Mà lúc này đây, Khương Ngự Yên thì là đem Diệp Phong yêu cầu đều nói cho cái này lão giả áo bào trắng nghe. Lão giả áo bào trắng lập tức chính là cung kính lên tiếng nói ra, công chúa điện hạ xin yên tâm, ta nhất định mau sớm đem Diệp Phong công tử cần có hàng hóa thay đổi tới nơi này, nhanh lời nói, nửa ngày là được rồi. Nghe đến cái này lão giả áo bào trắng nói như vậy, Diệp Phong trong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương hiệu suất cao như vậy. Mà Khương Ngữ Yên thì là khẽ mỉm cười, nhìn xem Diệp Phong lên tiếng nói ra, có phải là cảm thấy chúng ta thương hội hiệu suất đặc biệt cao? Diệp Phong khẽ gật đầu, không có nói dối, lên tiếng nói ra, đúng thế. Khương Ngữ Yên thì là cười lên tiếng nói ra, ta sáng tạo cái này một nhà thương hội, hoàn toàn là dựa theo năm đó chúng ta Khương quốc cơ quan quốc gia vận hành cơ chế đến sáng lập, cho nên từ trên xuống dưới hiệu suất đều là vô cùng cao, cùng phổ thông thương hội không giống. Phổ thông thương hội chỉ là làm ăn, mà ta sáng tạo cái này thương hội mục đích thì là vì ta về sau tưởng quốc phục hưng tích lũy tài phú, đồng thời thông qua cái này thương hội thu nạp thiên hạ anh tài làm việc cho ta. Mặc dù bây giờ phần lớn nhân tài đều là đã tiến vào Quang Minh Thánh Triều đường kim triều đình bên trong, thế nhưng ta tin tưởng dân gian khẳng định còn sẽ có các loại nhân tài xuất hiện. Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, không sai, dân gian cũng có rất nhiều nhân tài, cũng có rất nhiều cao ngạo tồn tại, khinh thường tại tiến vào cái kia cái gọi là đại nhất thống Quang Minh Thánh Triều triều đình bên trong, những người này đều là Ngữ Yên công chúa ngươi tiềm ẩn thu nạp đối tượng a. Chương 6501, không có gia nhập tính toán. Chương 6501, không có gia nhập tính toán. Diệp Phong như thế mấy câu nói để Khương Ngữ Yên cảm thấy vô cùng có lý, lập tức chính là cười lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử cũng là ở trong đó một trong. Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là cười lắc đầu lên tiếng nói ra, ta cũng không phải cái gì nhân tài, ta chẳng qua là một cái phổ thông tuổi trẻ người tu hành mà thôi. Khương Ngữ Yên thì là lắc đầu, cái kia một tấm tuyệt mỹ cao quý khuôn mặt bên trên lập tức chính là lộ ra một đạo không hiểu tiểu ý, lên tiếng nói ra, có thể làm cho ta tiềm thức tín nhiệm người khẳng định là không tầm thường tồn tại, ta trời sinh liền có loại này năng lực, bằng không, lấy Diệp Phong công tử như thế tuổi trẻ thân phận, cho dù có như thế to lớn tài lực, ta cũng sẽ không cùng Diệp Phong công tử nói thật, bại lộ chính ta thân phận, dù sao đây là phi thường nguy hiểm một việc. Khương Ngữ Yên lời nói cũng là lời nói thật, nàng là Trung Châu đại địa tiền triều công chúa điện hạ. Tùy tiện bại lộ chính mình thân phận, một khi truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ bị đến từ Trung Châu đại địa cái kia quái vật khổng lồ, đại nhất thống Quang Minh Thánh Triều truy sát. Mà còn loại này truy sát là vô cùng vô tận, bởi vì Quang Minh Thánh Triều đối với tiền triều hoàng thất người thừa kế, vậy khẳng định tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt. Mà lúc này giờ phút này nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là rời đi chủ đề, lên tiếng hỏi, đúng rồi, Ngữ Yên công chúa, lần này các ngươi muốn đi tới cái kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa, là các ngươi Khương quốc năm đó một vị siêu cấp cường giả sao? Trong tay hắn vì cái gì nắm giữ lấy các ngươi Khương quốc trấn quốc thần khí? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên tấm kia tuyệt mỹ con mắt bên trong thì là đột nhiên lộ ra một đạo băng lãnh thần sắc lên tiếng nói ra, bởi vì cái này một vị siêu cấp cường giả phản bội chúng ta Khương quốc, tự mình mang theo chúng ta Khương quốc trấn quốc thần khí thoát đi Trung Châu đại địa, cuối cùng bị ta tra đến vẫn lạc tại cái này Bắc Hoang khu vực, nếu không năm đó có một tôn trấn quốc thần khí tại chúng ta Khương quốc, không nhất định sẽ bị Quang Minh Thánh Triều cho hủy diệt. Nghe đến Khương Ngữ Yên như thế mấy câu nói, tựa hồ là nghe được đối phương trong giọng nói thật sâu băng lãnh sát ý, Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Một cái cổ lão vương quốc bên trong xuất hiện một cái phản đồ, đây là phi thường bình thường sự tình. Năm đó Diệp Phong vị trí thần triều, chính là ra một cái phản đồ, phụ hoàng hắn thủ hạ tín nhiệm nhất tể tướng vậy mà phản bội phụ hoàng hắn, bằng không, năm đó Diệp Phong vận mệnh cũng không đến mức thảm như vậy. Đương nhiên, nếu không phải cái kia một chàng thần triều phản loạn, có lẽ Diệp Phong còn chưa thể tại 3000 năm sau đúc lại máu và xương, một lần nữa thu hoạch được tu luyện tư cách, cho nên Diệp Phong cũng không nói được, đây rốt cuộc là tai họa hay là phúc khí. Mà lúc này giờ phút này, Thương Ngự Yên thì là nhìn hướng Diệp Phong, cười lên tiếng hỏi, không biết Diệp Phong công tử tương lai có tính toán gì, ta nghĩ lấy Diệp Phong công tử năng lực, tại cái này Bắc Hoang khu vực hẳn là cũng sẽ không chờ thời gian quá dài đi. Diệp Phong khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, xác thực, ta tại Bắc Hoang khu vực có lẽ sẽ không chờ thời gian quá dài, ta tạm thời còn tại Đông Hoàng Huyền Tông bên trong, chủ yếu là vì trợ giúp bằng hữu ta. Chẳng qua hiện nay toàn bộ Bắc Hoang khu vực Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong địa hạ ma tộc lại xuất hiện, có lẽ ta trong thời gian ngắn còn sẽ không rời đi Bắc Hoang khu vực. Khương Ngữ Yên khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, chờ lần này dò xét cái kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa, nhìn có thể hay không tìm tới năm đó ta Khương quốc trấn quốc thần khí, vô luận có thể hay không tìm tới, chờ lần này tra xét động phủ trở về sau, ta có lẽ liền muốn rời khỏi Bắc Hoang khu vực. Diệp Phong ánh mắt lóe lên một cái, lên tiếng hỏi, Ngữ Yên công chúa muốn đi tới Trung Châu đại địa sao? Khương Ngữ Yên khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, không sai, ta lần này đến Bắc Hoang khu vực chủ yếu là vì đem cái này cỡ nhỏ đấu giá hội cho định xuống, đồng thời an bài tốt nơi này tất cả, lôi kéo Bắc Hoang khu vực các loại nhân tài cùng đại gia tộc, cùng với tìm kiếm năm đó cái kia đánh cắp chúng ta Khương quốc trấn quốc thần khí viễn cổ cường giả động phủ chi địa, chờ tất cả những thứ này đều kết thúc về sau, ta khẳng định vẫn là muốn trở lại Trung Châu đại địa. Sau lưng ta đại thương hội bản bộ liền tại Trung Châu đại địa, dù sao muốn đối kháng Quang Minh Thánh Triều, vẹn vẹn ở chết một góc là không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có tại Quang Minh Thánh Triều vị trí Trung Châu đại địa mới có thể tích lũy đến đủ nhiều tài nguyên tu luyện, đương nhiên Bắc Hoang khu vực ta cũng vô cùng coi trọng. Diệp Phong thì là khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, ta trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không đi Trung Châu đại địa, nhưng ta như đi Trung Châu đại địa thời điểm, hy vọng Ngữ Yên công chúa đến lúc đó có khả năng cho ta một chút trợ giúp. Khương Ngữ Yên nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tấm kia cao quý trang nhã dung nhan tuyệt mỹ bên trên lập tức chính là lộ ra một đạo đại khí nụ cười, lên tiếng nói ra, đó là đương nhiên, người ta ở giữa hiện tại đã là hợp tác đồng bạn, ngươi muốn cái gì tiện lợi, chỉ cần là ta Khương Ngữ Yên có khả năng cung cấp, ta tự nhiên sẽ cung cấp. Không thể không nói Khương Ngữ Yên nhìn qua là một cái mỹ lệ phi thường cao quý trang nhã nữ tử, thế nhưng phong cách làm việc cùng giọng nói nhưng là vô cùng hào sảng cùng đại khí, giống như một vị hoàng tử đồng dạng. Hiển nhiên Khương Ngữ Yên sớm đã đem mình làm là toàn bộ Khương quốc tương lai hy vọng, cho nên phong cách hành sự đều giống như một vị hoàng giả, mà không phải nhu nhu nhược nhược nữ tử. Lúc này Khương Ngữ Yên nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Phong, ánh mắt có một tia vẻ chờ mong, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, ngươi tiến về Trung Châu đại địa về sau chuẩn bị gia nhập cái nào đại thế lực bên trong, ngươi có lẽ sẽ không tiến vào Quang Minh Thánh Triều triều đình bên trong a. Bất quá liền tính ngươi tiến vào Quang Minh Thánh Triều triều đình bên trong, ta vẫn là sẽ lựa chọn hợp tác với ngươi, thế nhưng cuối cùng lập trường không giống, đến lúc đó giữa chúng ta khả năng sẽ có mâu thuẫn, thế nhưng ta cũng không muốn cùng Diệp Phong công tử tương lai trở thành trên chiến trường địch nhân." Nghe đến Khương Ngữ Yên như thế một phen như có chỉ lời nói, Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra: "Liền tính ta nghĩ tiến vào Quang Minh Thánh Triều bên trong, nhân gia hiện tại chính là đỉnh phong kỳ đại nhất thống triều đình, còn chưa nhất định có khả năng nhìn đến lên ta." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên thì là vô cùng trịnh trọng lắc đầu, tấm kia tuyệt mỹ trang nhã trên dung nhan lập tức liền lộ ra một đạo nghiêm túc thần sắc, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, mặc dù ta cùng ngươi tiếp xúc thời gian không nhiều, thế nhưng từ lời nói của ngươi cử chỉ cùng trên thân tài lực, cùng với ngươi cái kia vô cùng tự tin, ta có thể nhìn ra được, ngươi tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài, ta là thật tâm muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Khương quốc tổ. Chứ không chỉ là hợp tác với ta, càng là cùng ta kể vai chiến đấu." Lúc này Khương Ngữ Yên nói ra như thế mấy câu nói, có thể nói là đối Diệp Phong coi trọng tới cực điểm, bởi vì nàng đã không thỏa mãn tại chỉ là cùng Diệp Phong hợp tác trên phương diện làm ăn sự tình, càng là muốn đem Diệp Phong cái này nhân tài lôi kéo đến bọn họ Khương quốc cái này vòng quốc tổ chức trên chiến xa tới. Nghe đến Khương Ngữ Yên như thế mấy câu nói, Diệp Phong trong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này một vị vòng quốc công chúa vậy mà đối với chính mình như thế tự tin. Phải biết, Diệp Phong tại Khương Ngữ Yên trước mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì nghịch thiên thiên phú hoặc là thực lực cường đại. Diệp Phong biểu hiện ra chỉ là cái kia có lẽ có tự tin cùng với một chút tài lực mà thôi, nhưng cái này liền đã để Khương Ngữ Yên đối Diệp Phong coi trọng đến loại này tình trạng. Lúc này Diệp Phong thì là lắc đầu, cười lên tiếng nói ra: "Tạm thời ta còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào tính toán, bao gồm các ngươi Khương quốc tổ chức." Chương 6502, để người nhìn mà than thở. Chương 6502, để người nhìn mà than thở. Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, chính mình cũng không thể tùy tiện đầu góc nóng lên liền muốn gia nhập Khương Ngữ Yên cái này vòng quốc công chúa trong tổ chức, vậy liền mang ý nghĩa chính mình gánh chịu phục hưng Khương quốc trách nhiệm. Đối với Diệp Phong đến nói, cái này thật sự là quá trói buộc, cho nên Diệp Phong tạm thời chỉ nghĩ bảo trì cơ sở nhất hòa bình quan hệ hợp tác. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên tựa hồ cũng dự liệu được. Bất quá cái này một vị cao quý trang nhã công chúa điện hạ cũng không có lại nhiều bức bách cái gì, như thế liền lộ ra nàng khí độ quá nhỏ, mà còn nàng cũng không muốn để cho Diệp Phong đối nàng nội tâm sinh ra ấn tượng xấu. Cho nên lúc này, Khương Ngữ Yên nhếch miệng mỉm cười, động lòng người vô cùng, lên tiếng nói ra: "Ta sẽ không bắt buộc Diệp Phong công tử làm ra lựa chọn, tất cả bằng Diệp Phong công tử ý nghĩ của mình cùng tâm ý." Nghe đến Khương Ngữ Yên như thế mấy câu nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Mà liền tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, phía trước phân phó cái kia lão giả áo bào trắng đã một lần nữa trở về, trong tay còn cầm một phần danh sách, trọn vẹn viết mười mấy tấm giấy. Lúc này Khương Ngữ Yên nhìn thoáng qua, sau đó cười đem cái này mười mấy tấm giấy đưa đến Diệp Phong trong tay, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, cái này danh sách bên trên chỗ miêu tả toàn bộ đều là dựa theo Diệp Phong công tử yêu cầu, từ chúng ta tổng thương hội nhà kho bên trong tìm ra thương phẩm danh sách. Diệp Phong công tử, ngươi có thể nhìn một chút, mỗi cái đồ vật giá cả cùng với số lượng dự trữ đều rõ ràng viết tại cái này một tấm danh sách bên trên. Diệp Phong công tử có bao nhiêu tài phú, ta nghĩ chúng ta tổng thương hội có lẽ đều có thể ăn được tới." Lúc này nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong chỉ là khẽ mỉm cười khẽ gật đầu, đem cái này mười mấy tấm danh sách tiếp đến trong tay, nhìn kỹ một chút, trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Quả nhiên, Khương Ngữ Yên sáng tạo cái này phía sau đại thương hội thế lực nội tình hùng hậu vô cùng. Nhà kho bên trong mình có thể dùng tới đồ vật thực sự là quá nhiều, trong tay mình cái này còn xuất lại đến mấy ngàn vạn, đoán chừng chỉ có thể mua được trong đó một phần mười, bất quá đối với Diệp Phong đến nói đã đầy đủ. Mà còn trọng yếu nhất chính là, Khương Ngữ Yên phía sau cái này đại thương hội có khả năng cho chính mình nháy mắt cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, để chính mình nháy mắt liền có thể mua được, giảm mất chính mình rất nhiều tinh lực. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp chính là đem chính mình còn dư lại mấy ngàn vạn tài phú toàn bộ dùng để mua sắm có khả năng tăng lên chính mình công lực tài nguyên tu luyện, ví dụ như các loại dược lực hùng hồn cao cấp đang dược, cùng với một chút linh mạch bên trong cao cấp khoáng thạch, còn có không ít yêu thú nội đan. Mặc dù rất nhiều yêu thú Diệp Phong chính mình đi hoang dã bên trong săn giết cũng có thể được đến nội đan, nhưng đó thật là quá lãng phí thời gian, hiện tại có thể mua được tự nhiên là tốt nhất, Diệp Phong muốn đem thời gian của mình dùng tại hiệu suất cao nhất sự tình bên trên. Lúc này Diệp Phong nhìn xem mỗi một tấm trên giấy danh sách, chọn lựa chính mình hiện nay tài phú có khả năng mua sắm đồ vật, sau đó duy nhất một lần thanh toán mấy ngàn vạn tiền mặt. Nhìn thấy Diệp Phong lập tức lấy ra dòng giá mấy ngàn vạn tiền mặt, cho dù là Khương Ngữ Yên dạng này nhân vật, đều là nhịn không được trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong vì mua sắm những này tài nguyên tu luyện, có thể nói là táng ra bại sản. Khương Ngữ Yên đều là nhịn không được đối Diệp Phong giơ ngón tay cái lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử thật là hào sảng." Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra: "Với ta mà nói, tiền chính là vật ngoài thân, chỉ cần có thể mua được có khả năng tăng lên thực lực của ta đồ vật, vậy liền vô cùng đáng giá, tiền tiêu hết có thể kiếm lại, nhưng thực lực không mạnh, người không có, nhưng là cái gì đều không có." Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Ngự Yên đầu tiên là ánh mắt hơi sững sờ, lập tức nhịn không được che miệng cười một tiếng, lộ ra động lòng người tuyệt mỹ nụ cười. Hiển nhiên nàng cảm thấy Diệp Phong người này có đôi khi nói chuyện có chút cong cong quấn quấn, nhưng có đôi khi nói chuyện lại vô cùng ngay thẳng, để người đoán không được trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng là dạng gì tính cách. Lúc này, Diệp Phong lựa chọn xong tất cả mọi thứ về sau, Khương Ngự Yên thì là để cái kia lão giả áo bào trắng đi chuẩn bị, đem những hàng hóa này toàn bộ từ thương hội tổng bộ nhà kho bên trong điều tới, có truyền tống trận, tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng. Vào lúc ban đêm, Diệp Phong tại cái này cỡ nhỏ đấu giá hội bên trong một gian trong xương phòng ở, liền đã thu đến chính mình mua hàng hóa. Đưa hàng vật đến chính là một người dáng dấp thanh tú mỹ lệ thị nữ, trong tay nàng cầm một cái ngọc chế khay, phía trên để đó một cái lam bảo thạch chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là chứa đựng Diệp Phong sở hữu mua sắm hàng hóa nhận chứa đồ, Diệp Phong lấy tới về sau tự nhiên là vừa lòng phi thường, bởi vì chính mình cần có đồ vật toàn bộ đều ở trong đó. Vào lúc ban đêm, Diệp Phong trực tiếp chính là đem nhận chứa đồ bên trong sở hữu tài nguyên tu luyện toàn bộ đều là thôn vệ trong không. Ầm ầm. Diệp Phong trên thân công lực tự nhiên cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Oanh. Đạo đan cảnh cửu trọng thiên. Oanh. Đạo đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh. Tố hồn cảnh nhất trọng thiên. Trong chốc ngắn này, liền cả một cái đại cảnh giới đại bình cảnh đều là không có cách nào trói buộc Diệp Phong tu vi, vọt thẳng phá. Lúc này Diệp Phong tu vi tăng lên nhiều như thế, tự nhiên là để Diệp Phong cao hứng tới cực điểm. Quả nhiên, chính mình cái này mấy ngàn vạn không bỏ phí, mua sắm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, lập tức để chính mình tu vi tăng vọt nhiều như thế, đây đối với Diệp Phong tiếp xuống đi theo Khương Ngự Yên đoàn đội tiến về cái kia thần bí viễn cổ cường giả động phủ chi địa càng thêm tự tin. Đoán chừng Khương Ngự Yên cũng không nghĩ ra, mấy ngàn vạn tài nguyên tu luyện, nếu như là bình thường người tu hành tu luyện, muốn toàn bộ sử dụng xong, đoán chừng nhiều năm thời gian. Liên xếp như một chút cường giả tiền bối hoặc là một chút đỉnh cấp thiên tài, muốn lợi dụng xong những này tài nguyên tu luyện, sợ rằng cũng phải thời gian nửa năm. Nhưng Diệp Phong chỉ là một buổi tối, liền đem sở hữu tài nguyên tu luyện toàn bộ thôn vệ trong không, toàn bộ chuyển hóa thành công lực của mình. Loại này tốc độ tu luyện cùng hiệu suất quả thực là để người nhìn mà than thở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phong trực tiếp chính là chuẩn bị lại tìm một lần Khương Ngự Yên, chuẩn bị hỏi một chút Khương Ngự Yên có thu hay không một chút đặc thù binh khí. Phía trước Diệp Phong tại bên trong Đông Hoàng Huyền Tông phố buôn bán bên trong, cũng không có đem chính mình nhận chứa đồ bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ bán đi, bởi vì Diệp Phong lịch luyện thời gian dài như vậy, góp nhặt rất nhiều cổ lão binh khí, còn có một chút cường đại truyền thừa loại hình, có một ít binh khí cao cấp, cho dù là Đông Hoàng Huyền Tông nội bộ phố buôn bán, những cửa hàng nhỏ kia căn bản là không dám tùy tiện thu lấy, mà còn bọn họ cho ra giá cả tương đối thấp, Diệp Phong cũng không muốn bán đi ra. Cho nên Diệp Phong nhận chứa đồ bên trong vẫn có một ít vô cùng cao cấp đặc thù binh khí, còn có một chút cường đại truyền thừa, bao gồm Diệp Phong phía trước chính mình sở học tập các loại cao cấp truyền thừa, có chút bị Diệp Phong đào thải, có chút Diệp Phong hiện nay còn tại một mực tu luyện, ví dụ như phía trước Diệp Phong lấy được Thụ Thần Trưởng Sinh Quyết. Đây chính là một bộ phi thường cường đại truyền thừa, là Sâm Lâm Vương quốc viễn cổ thụ thần truyền thừa, loại này truyền thừa Diệp Phong vốn là không nghĩ trực tiếp bán đi, thế nhưng nếu như bán đi, khẳng định có thể lấy được to lớn báo đáp, ví dụ như bán đi giá trên trời. Dù sao đây chính là thần linh cấp bậc truyền thừa. Bất quá Diệp Phong cũng không có cái gì cái gọi là truyền thừa đều muốn chính mình một người tu luyện bảo thủ ý nghĩ, không cho người khác được đến, dù sao Diệp Phong tu vi công lực càng cao, chậm rãi rất nhiều truyền thừa bí tịch đã theo không kịp Diệp Phong bước chân, tự nhiên Diệp Phong liền không nghĩ lại sử dụng, cho nên liền tính bán cho người khác học được đối Diệp Phong đến nói cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị đem một chút tương đối cao cấp truyền thừa thư tịch, còn có một chút đặc thù cường đại binh khí toàn bộ đều bán đi. Dù sao Diệp Phong đem qua tiêu phí mấy ngàn vạn tiền mua như vậy nhiều tài nguyên tu luyện, để Diệp Phong công lực một nháy mắt tăng lên nhiều như thế, tự nhiên là để Diệp Phong nếm đến ngon ngọt. Mà còn Khương Ngự Yên cho chính mình cái kia mười mấy tấm danh sách bên trên, Diệp Phong có thể vẹn vẹn mua một phần mười tài nguyên đều không có, cho nên Khương Ngự Yên phía sau cái kia đại thương hội nhà kho bên trong còn có rất nhiều Diệp Phong cần tài nguyên tu luyện. Mặc dù Diệp Phong cùng Khương Ngự Yên là quan hệ hợp tác, thế nhưng Diệp Phong biết Khương Ngự Yên cũng sẽ không bạch bạch đem tài nguyên tu luyện cho chính mình khẳng định cũng muốn trả giá tương ứng giá trị cùng cấp đồ vật, mới có thể để Khương Ngự Yên đem những này tài nguyên tu luyện ngoan ngoãn giao dịch cho chính mình. Cho nên Diệp Phong còn cần đại lượng tiền tài. Thế nhưng Diệp Phong trên thân không ít cao cấp binh khí cùng cao cấp truyền thừa, rất nhiều tiểu phường thị căn bản là không dám thu. Thế nhưng Khương Ngự Yên cái này gia hỏa có thể là Khương Quốc Vong Quốc công chúa, nàng ngay cả hôm nay hùng cứ đại điệu bên trong Quang Minh Thánh Triều cái này đại nhất thống triều đình cũng dám tạo phản, chớ nói chi là thu mua một chút lai lịch không rõ cao cấp truyền thừa cùng binh khí. Mà còn Khương Ngự Yên thân là Khương Quốc Vong Quốc công chúa, trong tay nàng nắm giữ nhân mạch khẳng định cũng vô cùng lợi hại, có khả năng đem trong tay mình nắm giữ những này cao cấp binh khí cùng truyền thừa bí tịch toàn bộ bán đi. Diệp Phong không chút nghi ngờ Khương Ngự Yên sáng tạo cái này đại thương hội thực lực, cho nên sáng sớm hôm nay Diệp Phong trực tiếp liền đến tìm Khương Ngự Yên. Bất quá Khương Ngự Yên tựa hồ vì tăng lên nàng tại Bắc Hoang khu vực sáng tạo cái này đấu giá hội danh khí, mấy ngày nay ban ngày nàng đều tại chủ trì đấu giá hội. Cho nên Diệp Phong đến tìm Khương Ngự Yên thời điểm, Khương Ngự Yên đã bí danh là Tử Điệp cô nương, ngay tại đấu giá hội bên trong chủ trì đấu giá. Diệp Phong cũng chỉ đành tại đấu giá hội hậu trường, trước chờ đấu giá hội kết thúc. Chương 6503, không có lá gan chương 6503. Không có lá gan Diệp Phong vào giờ phút này ánh mắt thông qua hậu trường đấu giá hội màn che, nhìn thấy trên đài đấu giá chậm rãi mà nói Khương Ngự Yên, trong lòng thì là không hiểu thở dài một hơi. Hắn biết, Khương Ngự Yên năm đó thân là Khương Quốc công chúa, khẳng định cũng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, sợ rằng từ nhỏ cũng là giống như nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng bồi dưỡng, là một cái ôn tồn lễ độ nữ tử, nhưng bây giờ Khương Ngự Yên thay đổi đến có chút thiết huyết sát phạt, mà còn vô cùng đạo lý đối nhân xử thế, những biến hóa này tự nhiên đều là bị bất đắc dĩ. Khương Ngự Yên thân là vong quốc công chúa, trên người nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên nàng bây giờ mới thay đổi đến như thế một bộ đạo lý đối nhân xử thế cùng khéo đưa đẩy bộ dạng. Không thể không nói, ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, thật sẽ hoàn toàn thay đổi một người. Vào giờ phút này, Diệp Phong rất rõ ràng, Khương Ngự Yên trên thân đến cùng có như thế nào áp lực. Cái này cùng năm đó Diệp Phong giống nhau như lúc. Năm đó Diệp Phong vị trí thần triều bị diệt, Diệp Phong thân là vong quốc thái tử, ban đầu tu luyện mộng tưởng chính là một ngày kia có khả năng báo thù rửa hận, một lần nữa phục hưng chính mình thần quốc. Cái này cùng bây giờ Khương Ngự Yên 10 phần tương tự, cho nên Diệp Phong cùng Khương Ngự Yên lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời biết được thân phận đối phương thời điểm, Diệp Phong đã cảm thấy trước mặt cái này mới nhìn qua đạo lý đối nhân xử thế lao luyện nữ tử kỳ thật cũng giống như mình, đều là bị vận mệnh đẩy đi lên phía trước, thay đổi đến càng ngày càng không giống mình trước kia. Vào giờ phút này liền tại Diệp Phong nội tâm âm thầm nghĩ thời điểm, đấu giá hội cũng hoàn toàn kết thúc. Khương Ngự Yên tấm kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ trên mặt, tựa hồ là lộ ra một đạo vô cùng mệt mỏi thân sắc. Bất quá vì đánh ra cái này đấu giá hội thanh danh, Khương Ngự Yên cái này mấy ngày đều là tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, căn bản là không có nghỉ ngơi, một mực tại chủ trì đấu giá hội, chính là vì đem cái này đấu giá hội danh khí đánh đi ra, dùng cái này trở thành bọn họ tại Bắc Hoang khu vực một cái căn cứ, có khả năng không ngừng mà mời chào các loại nhân tài, lôi kéo các loại thế lực, là Khương Ngự Yên phục hưng nàng cố quốc yên lặng xúc tích lực lượng. Vào giờ phút này, Khương Ngự Yên kết thúc đấu giá hội về sau đi tới hậu trường, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Phong. Nàng đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nhịn không được có chút kinh ngạc lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, trên người ngươi tu vi khí tức làm sao so với hôm qua ta gặp được ngươi thời điểm phải cường đại nhiều như thế?" Nếu như Diệp Phong chỉ là cường đại một cái nhỏ cấp độ, như vậy Khương Ngự Yên còn không đến mức kinh ngạc như vậy, dù sao nàng đã từng là một cái cổ lao vương quốc công chúa, tầm mắt vẫn là vô cùng cao. Có thể là Diệp Phong một đêm tu vi khí tức biến hóa thực sự là quá khoa trương, hôm nay Diệp Phong so với hôm qua Diệp Phong tu vi cảnh giới thực sự là tăng lên quá nhiều, loại này khí tức thần tốc biến hóa, để Khương Ngự Yên tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong vào giờ phút này thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, "Cái này còn nhờ vào Ngự Yên công chúa ngươi ngày hôm qua giao dịch cho ta những cái kia tài nguyên tu luyện, nếu không phải sau lưng ngươi thương hội hiệu suất như thế cao, có khả năng nháy mắt để ta mua được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, như vậy ta cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một đêm tăng lên nhiều như thế." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là có chút không xác định lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, ý của ngươi là, ngươi một đêm thời gian liền đem ngày hôm qua mua sắm mấy ngàn vạn tài nguyên tu luyện toàn bộ đều lợi dụng sao? Chuyển hóa thành ngươi công lực?" Vào giờ phút này Khương Ngự Yên nói như vậy thời điểm, ngữ khí đều mang một tia không xác định. Bởi vì cho dù là cái này một vị Khương quốc công chúa, đều cảm thấy chính mình lời nói tựa hồ có chút bất khả tư nghị. Thế nhưng trước mặt Diệp Phong cái kia trên mặt cười nhạt cho, thì là để Khương Ngự Yên lập tức chính là minh bạch chính mình suy đoán là chính xác. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, "Ngự Yên công chúa nói không sai, ta đã đem phía trước mua tài nguyên tu luyện toàn bộ đều cho sử dụng, bằng không, ta tu vi không có khả năng tăng lên nhiều như thế." Nghe đến Diệp Phong khẳng định lời nói, Khương Ngự Yên là hoàn toàn khiếp sợ. Cho dù nàng là Khương quốc công chúa, tầm mắt vô cùng cao, trong tay còn nắm giữ lấy to lớn quyền lực, thế nhưng nàng vẫn như cũng bị Diệp Phong loại này có thể nói nghịch thiên tốc độ tu luyện cho khiếp sợ đến. Lúc này, Khương Ngự Yên mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Phong xuất thủ qua hoặc là thi triển thủ đoạn gì, thế nhưng nội tâm của nàng càng thêm kiên định, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này, tuyệt đối là nàng cây cỏ cứu mạng, thậm chí là nàng có thể hay không một lần nữa sống lại toàn bộ Khương quốc mấu chốt người. Khương Ngự Yên rất rõ ràng, mặc dù chính mình hiện tại nắm trong tay không ít con đường, còn có một cái đại thương hội cùng với một chút sản nghiệp, thế nhưng muốn đối kháng huy hoàng nhất Trung Châu đại địa cái kia mênh mông vô tận khổng lồ quang minh thánh triều, là phi thường vô cùng khó khăn, có thể nói là đời này khả năng đều không có hy vọng. Khương Ngự Yên cũng bất quá là nội tâm kiên trì chính mình ban đầu một đạo chấp niệm, muốn phục hưng Khương quốc, thế nhưng phục hưng ngày xa xa vô hạn, khả năng vẫn dạng này xa xa vô hạn đi xuống, Khương Ngự Yên nội tâm rất rõ ràng điểm này. Thế nhưng Diệp Phong xuất hiện, nhưng là đột nhiên cho nàng mê man con đường đốt sáng lên một chiếc đèn. Mặc dù Khương Ngự Yên biết hiện nay Diệp Phong hay là một người trẻ tuổi, tu vi giống như không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, không đủ để thay đổi tất cả. Thế nhưng nàng cảm thấy, chỉ cần cho Diệp Phong thời gian đi trưởng thành, tương lai Diệp Phong nhất định có khả năng đối nàng phục hưng toàn bộ Khương quốc đại nghiệp có không có gì sánh kịp trợ giúp. Vào giờ phút này Khương Ngự Yên lại nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt nhiều hơn một loại phía trước không có không hiểu ý vị, đó là một loại coi trọng, thậm chí là một loại kiên quyết cùng kiên định. Lúc này Khương Ngự Yên đột nhiên đi tới Diệp Phong trước mặt, cách rất gần, không thể không nói, Khương Ngự Yên mặc dù thay đổi đến đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng nàng trùng quy là năm đó một cái cổ lao vương quốc công chúa, mà còn cái này cổ lao vương quốc đã từng thống lĩnh toàn bộ huy hoàng Trung Châu đại địa, cho nên Khương Ngự Yên khí chất là vô cùng xuất chúng, chớ nói chi là còn có tâm kia mang theo quý khí ung dung hoa quý dung nhan tuyệt mỹ, tăng thêm cái này vóc người cao gầy, để Diệp Phong trong thời gian ngắn đều là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Khương Ngự Yên lúc này tựa hồ là nhìn thấy Diệp Phong nhìn nhiều chính mình vài lần, trong lòng chẳng biết tại sao không hiểu nhiều một chút mừng rỡ, lúc đầu nàng cho rằng Diệp Phong là dầu muối không vào người, thế nhưng hiện tại xem ra Diệp Phong cũng là có lòng thích cái đẹp. Vào giờ phút này Khương Ngự Yên cái này một vị vong quốc công chúa, tựa hồ là quá mức coi trọng Diệp Phong, vậy mà muốn dùng chính mình cả người xem như thẻ đánh bạc để tới gần Diệp Phong, để Diệp Phong nhiều trợ giúp nàng, cho nên lúc này, Khương Ngự Yên đứng cách Diệp Phong rất gần, tựa hồ đặc biệt muốn càng thêm thân cận Diệp Phong. Diệp Phong không hề biết Khương Ngự Yên cái này một vị vong quốc công chúa vì sao đột nhiên biểu hiện cùng chính mình như thế thân cận bộ dạng, hơn nữa cách phải có điểm không bình thường gần, Diệp Phong thậm chí có thể nghe được đập vào mặt mùi thơm. Diệp Phong ánh mắt lóe lên một cái, nhìn xem trước mặt cái này một vị ung dung hoa quý vong quốc công chúa, đồng dạng cũng là một vị đại mỹ nữ, cười lên tiếng nói ra, "Ngự Yên công chúa, hay là nói chính sự đi, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì muốn bán ra một chút trên người ta đồ tốt, những vật này tương đối cao cấp, chúng ta Đông Hoàng Huyền Tông những cái kia phố buôn bán bên trong tiểu phường thị căn bản là không có lá gan đi tiếp thu ta những này hàng cao cấp." Chương 6504, không muốn phức tạp chương 6504, không muốn phức tạp nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên tấm kia tuyệt mỹ trên mặt thì là lộ ra một đạo rất là tò mò thần sắc, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử trên thân có cái gì hàng cao cấp có thể lấy ra để ta xem một chút?" Nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, "Ngươi nhìn kỹ." Nói xong về sau, Diệp Phong trực tiếp từ nhẫn chứa vật của mình bên trong đem chính mình phía trước lấy được một chút cao cấp binh khí cùng với cao cấp truyền thừa, thậm chí đem thụ thần trưởng sinh quyết loại này thần linh cấp bậc truyền thừa đều lấy ra. Vào giờ phút này nhìn thấy Diệp Phong lấy ra cái này từng cái đồ vật, Khương Ngự Yên cho dù tầm mắt rất cao, đều là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ động dung. Thậm chí là nàng cuối cùng nhìn thấy Diệp Phong lấy ra một bản truyền thừa, vậy mà là thụ thần trưởng sinh quyết là một bộ thần linh cấp bậc truyền thừa. Cái này để Khương Ngự Yên càng thêm khiếp sợ, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, ngươi đây là đem ngươi áp đáy hòm truyền thừa đều cho lấy ra sao?" Diệp Phong gật đầu cười lên tiếng nói ra, "Một bộ này thần cấp truyền thừa đúng là ta hiện nay áp đáy hòm, thế nhưng tương lai ta nghĩ ta sẽ còn được đến càng thêm cường đại truyền thừa." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là nhịn không được cười khổ lắc đầu, lên tiếng nói ra, "Như thế một bộ thần cấp truyền thừa, nếu như rơi vào mặt khác người tu hành trong tay, thậm chí cũng có thể để cái kia người tu hành coi đây là căn cơ, sáng tạo một cái khổng lồ tu hành gia tộc, ngươi thật muốn đem vật chân quý như vậy cho bán đi ra sao? Chẳng lẽ liền không sợ người khác tu luyện, giống như ngươi cường đại, đến lúc đó sẽ cướp đoạt ngươi bản nguyên lực lượng?" Kỳ thật đây cũng là Khương Ngự Yên đang nhắc nhở Diệp Phong. Bởi vì tại tu hành giới, rất nhiều người không đem chính mình bản mệnh truyền thừa cầm đi ra ngoài, cũng là bởi vì nếu như hai cái người tu hành tu luyện chính là đồng dạng truyền thừa, rất có thể sẽ bị một cái khác lòng sinh ác ý, đem bản nguyên chi lực cho cướp đoạt tới. Bởi vì tu luyện cùng một cái truyền thừa người tu hành, nhất là loại này cao cấp truyền thừa, tu luyện ra được bản nguyên lực lượng là tương tự, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc, cũng rất dễ dàng đụng phải đồng hành cướp đoạt. Diệp Phong lúc này chỉ là cười cười, lên tiếng nói ra, "Không quan trọng, không quan trọng." Lúc này nghe đến Diệp Phong như thế một phen phong khinh vân đạm lời nói, Khương Ngự Yên khẽ gật đầu, cũng không có lại nhiều khuyên Diệp Phong cái gì. Dù sao nàng nên nhắc nhở đã nhắc nhở đến. Khương Ngự Yên lúc này chỉ là cười lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ đồ vật, vô luận bao nhiêu cao cấp, bao nhiêu lai lịch không rõ, sau lưng ta thương hội đều có thể đem ngươi an toàn xử lý rơi, đổi thành ngươi cần có tài phú, bất quá chúng ta bây giờ phía sau thương hội không nhất định có nhiều như vậy dòng tiền." Khương Ngự Yên lúc này nói cũng đúng lời nói thật. Dù sao Diệp Phong lấy ra những vật này thực sự là quá cao cấp, đại bộ phận đều là một chút sắp so sánh thần linh cấp bậc truyền thừa, còn có một chút cao cấp binh khí, thậm chí đều có thể xem như là binh khí chi vương, giá trị to lớn. Diệp Phong lúc này thì là từ nhẫn chứa đồ lấy ra phía trước Khương Ngự Yên giao cho hắn danh sách, cười lên tiếng nói ra, "Dựa theo tờ danh sách này bên trên tài nguyên tu luyện cho ta hối đoái chờ giá trị hàng hóa là được rồi." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là thở dài một hơi, cười lên tiếng nói ra, "Chỉ cần không phải muốn tiền mặt, chúng ta thương hội trong kho hàng hàng hóa hoàn toàn là đầy đủ ứng đối." Sau khi nói đến đây, Khương Ngự Yên tiếp tục truyền âm để phía trước cái kia lão giả áo bào trắng tới, sau đó cầm Diệp Phong chỗ đưa tới đông đảo cao cấp hàng hóa, ví dụ như một chút cường đại truyền thừa, cao cấp binh khí các loại, cười lên tiếng nói ra, "Đem Diệp Phong công tử lấy ra những này hàng cao cấp toàn bộ ước định thành chờ ngạch giá trị tài nguyên tu luyện, sau đó toàn bộ đưa cho Diệp Phong công tử." Ông lão tóc trắng này lập tức chính là khẽ gật đầu, cung kính lên tiếng nói ra, "Là công chúa điện hạ." Lão giả tóc trắng rời đi về sau, Khương Ngự Yên thì là xoay người nhìn hướng trước mặt Diệp Phong, cười lên tiếng nói ra, "Xem ra hôm nay buổi tối Diệp Phong công tử tu vi lại có thể tăng lên rất nhiều, bất quá đây là chuyện tốt, ngày mai chúng ta khả năng liền xuất phát tiến về năm đó phản bội chúng ta Khương quốc cái kia cổ lão cường giả lưu lại xuống động phủ chi địa, Diệp Phong công tử thực lực càng mạnh, đối chúng ta cái này tiểu đoàn thể trợ giúp cũng liền càng lớn, lần này vì không đả thảo kinh xà, khiến người khác biết mục đích của chúng ta chuyến này, ta cũng không có mang bao nhiêu người, cho nên Diệp Phong công tử cực kỳ trọng yếu." Nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, "Tất nhiên đã cùng Ngự Yên công chúa hợp tác, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ xuất lực, yên tâm đi." Được đến Diệp Phong khẳng định, Khương Ngự Yên cũng là khẽ gật đầu, bất quá kỳ thật nội tâm cũng không có toàn bộ trông chờ Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong hiện tại cho Khương Ngự Yên cảm giác hay là có được tiềm lực, thế nhưng còn không có hoàn toàn trưởng thành. Cho nên lần này Khương Ngự Yên mang theo Diệp Phong, chẳng qua là bởi vì nội tâm vô cùng coi trọng Diệp Phong, mang theo Diệp Phong đi ra thấy chút việc đời, thuận tiện bồi dưỡng một chút chính mình cùng Diệp Phong ở giữa quan hệ hợp tác càng thêm chặt chẽ. Chủ yếu là vì cùng Diệp Phong bồi dưỡng người quan hệ, Khương Ngự Yên chân chính dựa vào hay là nàng xung quanh những cái kia càng cường đại hơn tồn tại. Mà liền tại hai người nói thời điểm, Diệp Phong thì là chuẩn bị cáo từ, chuẩn bị tại gian phòng của mình bên trong chờ đợi hàng hóa đến. Diệp Phong trong lòng vẫn là vô cùng mừng rỡ, lần này sợ rằng lại có thể đồng giá hối đoái đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Phía trước Diệp Phong nắm trong tay mấy ngàn vạn, chỉ có thể mua được cái kia một tấm danh sách bên trong một phần mười tài nguyên tu luyện. Thế nhưng lần này, Diệp Phong cơ hồ đem trên người mình sở hữu cao cấp binh khí, cao cấp truyền thừa đều bán ra, đoán chừng có khả năng mua được 2 phần 10 thậm chí 3 phần 10 tài nguyên tu luyện đi. Trong lòng âm thầm nghĩ, Diệp Phong chuẩn bị trực tiếp cáo từ rời đi. Bạch. Nhưng lúc này, đột nhiên một người mặc áo giáp màu đen thanh niên nam tử từ đấu giá hội bên ngoài đi đến, đi tới hậu trường. Cái này thân xuyên áo giáp màu đen thanh niên nam tử trực tiếp chính là đi tới Khương Ngự Yên trong gian phòng, thậm chí đều không có thông báo, cũng không có gõ cửa, địa vị hiển nhiên rất cao. Mà khi hắn đi vào thấy được Khương Ngự Yên trong gian phòng vậy mà đứng một cái khác xa lạ thiếu niên áo trắng, tựa hồ cùng Khương Ngự Yên khoảng cách còn vô cùng gần, hai người trò chuyện vui vẻ. Cái này thân xuyên áo giáp màu đen thanh niên nam tử trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo âm u chi sắc, thậm chí tràn đầy một loại đối với Diệp Phong địch ý, thế nhưng có Khương Ngự Yên tại, hắn cũng không có tại chỗ nói cái gì, chỉ là quỳ một chân trên đất, lên tiếng nói ra: "Công chúa điện hạ, chúng ta đã cơ bản tra xét đến năm đó chúng ta Khương quốc vị kia phản bội cổ đại cường giả động phủ chi địa tại vị trí nào, thế nhưng nơi đó ở vào toàn bộ nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu khu vực. Xung quanh thường xuyên ẩn hiện các loại cường đại viễn cổ ác thú, còn có các loại kịch độc chướng khí lúc thì xuất hiện, chúng ta muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Nghe đến cái này thân xuyên áo giáp màu đen thanh niên nam tử nói như vậy, Khương Ngự Yên khẽ gật đầu, trên mặt không có đối phía trước Diệp Phong loại kia thân cận nụ cười, mà là mang theo một loại công chúa thân phận tôn quý cùng uy nghiêm, lên tiếng nói ra: "Tốt, tất nhiên cha xét tốt, vậy chúng ta ngày mai là có thể trực tiếp xuất phát, buổi tối hôm nay đem toàn bộ đội ngũ muốn tổ kiến một chút, căn cứ cụ thể hoàn cảnh cùng uy hiếp, chúng ta muốn mang theo ít nhất hai cái chữa thương thầy, chuyên môn dùng để giải độc, còn muốn mang theo chuyên môn dùng để ẩn nấp chúng ta khí tức tiềm hành phù, có thể tránh những cái kia hung mãnh viễn cổ ác thú. Tận lực không nên trêu chọc những này hung ác tồn tại, mục đích của chúng ta chuyến này cũng không phải là săn giết hung thú, mà là đi tìm kiếm vị kia cổ đại cường giả động phủ bên trong trấn quốc thần khí, nhất định muốn ghi nhớ mục đích của chúng ta, đạt tới mục đích liền lui, không muốn phức tạp." Chương 6505, không cần nhiều quản chương 6505, không cần nhiều quản lúc này nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, cái này một vị thân xuyên áo giáp màu đen thanh niên nam tử lập tức chính là khẽ gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Phong một cái, tựa hồ có ý riêng lên tiếng nói ra: "Công chúa điện hạ, có chút người trẻ tuổi miệng lưỡi trơn tru, khả năng sẽ đối ngươi sinh ra lửa gạt. Dù sao công chúa điện hạ lịch duyệt hay là không đủ khả năng, hy vọng công chúa điện hạ có khả năng làm rõ sai trái." Nghe đến cái này thân xuyên áo giáp màu đen thanh niên nam tử nói như vậy, Diệp Phong thì là cau mày, đối phương tựa hồ đối với chính mình vừa thấy mặt liền có chút có địch ý, Diệp Phong cũng không hiểu vì cái gì, dù sao chính mình cùng đối phương chẳng qua là lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình cùng Khương Ngự Yên tùy tiện trò chuyện một ít ngày, liền để người này sinh ra như vậy địch ý sao? Nói như vậy, đối phương cũng là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Đối với dạng này người, Diệp Phong là mặc kệ không hỏi. Cho nên Diệp Phong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lặng lẽ nhìn nhau. Mà Khương Ngự Yên thì là nhàn nhạt khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra: "Ngạo vô thường, như lời ngươi nói bản công chúa đều hiểu, bất quá bản công chúa tin tưởng bản công chúa ánh mắt sẽ không có vấn đề, cái này một vị Diệp Phong công tử là chúng ta hiện nay khách hàng lớn, về sau ngươi nhìn thấy hắn vẫn là muốn khách khí một điểm." Khương Ngự Yên hiển nhiên cũng nghe ra cái này ngạo vô thường ý tứ, thế nhưng cái này ngạo vô thường đối với toàn bộ Khương quốc là phi thường trung thành tuyệt đối, mà còn Khương quốc hủy diệt về sau tự nguyện đi theo hắn phụ thân hiệu trung tại Khương Ngự Yên dưới trướng, là phục quốc xử lý sự tình các loại. Mà còn cái này ngạo vô thường cũng là một cái tuyệt đỉnh thanh niên thiên tài, thực lực rất mạnh, so sánh cường giả tiền bối, cho nên Khương Ngự Yên cũng không tốt nói quá mức nặng, để tránh rét lạnh đối phương tâm. Bất quá Diệp Phong lúc này trong lòng thì là lắc đầu cười một tiếng. Diệp Phong đã nhìn ra, cái này ngạo vô thường cũng không phải là đối Khương quốc trung thành tuyệt đối, mà là đối Khương Ngự Yên cái này công chúa điện hạ có lẽ có cái khác tâm tư à, có lẽ là ái mộ cái này một vị công chúa điện hạ, mới nguyện ý tại trước mặt Khương Ngự Yên túi đầu xưng thần. Bất quá Diệp Phong ý nghĩ cũng không có nói thẳng ra, bởi vì không cần thiết, Diệp Phong cũng lời cùng ngạo vô thường dạng này nhân vật giao tiếp, hắn chỉ cùng Khương Ngự Yên giao tiếp, mua sắm chính mình cần có tài nguyên tu luyện là được rồi. Mà lúc này đây ngạo vô thường hồi báo chính mình tình huống về sau, lạnh lùng nhìn Diệp Phong một cái về sau trực tiếp rời đi. Vào giờ phút này, Khương Ngự Yên thì là nhìn xem trước mặt Diệp Phong, tựa hồ là nhìn thấy Diệp Phong trên mặt có chút băng lãnh thần sắc, lập tức chính là xin lỗi cười một tiếng, lên tiếng nói ra: "Diệp Phong công tử, ngươi không muốn cùng cái này ngạo vô thường chấp nhận, cái này gia hỏa cao ngạo đã quen, phụ thân hắn đã từng là chúng ta Khương quốc đại tướng quân." Nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói ra: "Ta sẽ không cùng loại người này chấp nhận, chỉ bất quá hắn tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, bằng không, ta sẽ để cho hắn biết trêu chọc ta hạ chẳng là cái gì." Nghe đến Diệp Phong như thế một phen quả quyết lời nói, Khương Ngự Yên chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không biết nên nói những gì. Dù sao Diệp Phong là nàng cực lực lôi kéo đối tượng, mà còn đối Diệp Phong vô cùng coi trọng, thế nhưng ngạo vô thường lại là Khương Ngự Yên dưới trướng tâm phúc, tại toàn bộ Khương quốc bên trong địa vị cũng rất cao, cho nên Khương Ngự Yên lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể khẽ gật đầu. Lúc này Diệp Phong cáo từ, hướng về gian phòng của mình đi đến, Diệp Phong chuẩn bị đợi chờ mình hối đoái tới tài nguyên tu luyện, đến lúc đó lại có thể thật tốt thôn phệ một phen. Bất quá liền tại Diệp Phong rời đi đấu giá hội hậu trường không bao lâu, đột nhiên tại đấu giá hội một chỗ trong hành lang, ngạo vô thường cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện. Không thể không nói ngạo vô thường xác thực có chút tài năng, tu vi so Diệp Phong còn cao 3-4 cái đại cảnh giới, tại thanh niên một đời bên trong, xác thực xem như là người nổi bật. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhìn xem trước mặt ngạo vô thường lên tiếng nói ra: "Ngăn lại con đường của ta, có chuyện gì không?" Ngạo vô thường nhìn xem trước mặt Diệp Phong, ánh mắt có một loại tựa hồ là bắt nguồn từ thân phận vẻ ngạo nhiên, lên tiếng nói ra: "Ta không biết thân phận chân thật của ngươi là cái gì, thế nhưng ta biết rõ là ngươi không có tư cách đến gần chúng ta Khương quốc công chúa điện hạ." Nghe đến ngạo vô thường như thế mấy câu nói, Diệp Phong thì là trên mặt không có chút nào ba động, chỉ là lãnh đạm lên tiếng nói ra: "Ngươi quản đến quá nhiều." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, ngạo vô thường thì là cười lạnh lên tiếng nói ra: "Ngươi dạng này tiểu bạch kiểm ta thấy quá nhiều, muốn dựa vào chúng ta công chúa điện hạ thu hoạch chỗ tốt. Diệp Phong thì là nhìn Ngạo Vô Thường một cái, lên tiếng nói ra, ta cùng Ngự Yên công chúa là quan hệ hợp tác, cũng không có từ nàng nơi đó vô duyên vô cớ được đến chỗ tốt, chúng ta là công bằng giao dịch. Ngạo Vô Thường thì là lắc đầu lên tiếng nói ra, công bằng giao dịch cũng không được, chúng ta Khương Quốc hoạch tâm vòng tròn, tuyệt đối không cho phép ngươi dạng này người ngoài đến nhúng tay. Nghe đến Ngạo Vô Thường như thế mấy câu nói, Diệp Phong lập tức chính là trên mặt lộ ra một đạo ý lạnh, lên tiếng nói ra, ta nghĩ ta đã giải thích cực kỳ rõ ràng, sở dĩ cùng ngươi một mực nói đến hiện tại, chủ yếu vẫn là xem tại Ngự Yên công chúa mặt mũi, bằng không, ngươi sớm bị ta phiến đi một bên. Cuồng vọng. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Ngạo Vô Thường lập tức chính là cười lạnh, lên tiếng nói ra, vậy ta liền nhìn ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào. Vậy. Tiếng nói vừa ra về sau, Ngạo Vô Thường nháy mắt hướng về Diệp Phong phóng đi, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Cái này một cỗ khí thế vô cùng cường hãn, Diệp Phong đều là ánh mắt có chút lóe lên một cái, không thể không nói, cái này Ngạo Vô Thường đúng là một cái hiếm có thanh niên tài tuấn. Bất quá có lẽ đối với những người khác đến nói, Ngạo Vô Thường là một cái tồn tại cực kỳ cường đại, thế nhưng đối với Diệp Phong đến nói không đáng kể chút nào. Diệp Phong lúc này lập tức chính là cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói ra, tất nhiên ngươi chủ động trêu chọc ta, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp một bàn tay vô ra. Ông. Diệp Phong cái này một cái tay đánh ra đi một cái mắt, trực tiếp liền biến thành một cái màu đồng cổ đại thủ, giống như là thái cổ sơn nhạc, gồm có khủng bố nguy nga lực lượng, vậy mà thoáng cái đem Ngạo Vô Thường trên thân chỗ bạo phát đi ra khí thế nháy mắt đánh cho vỡ nát. Sau đó tại Ngạo Vô Thường kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, hắn phát hiện chính mình căn bản ngăn không được cái kia màu đồng cổ đại thủ. Đối mặt một con kia màu đồng cổ đại thủ, Ngạo Vô Thường chỉ cảm thấy mình tựa như là đụng phải đồng tường thiết bích đồng dạng. Cho dù hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực cường đại, tại Diệp Phong cái này màu đồng cổ đại thủ trước mặt, cũng là nháy mắt bị chấn áp. Một tiếng ầm vang, Ngạo Vô Thường cả người bị Diệp Phong đánh bay, thân ảnh giống như là bao tải rách đồng dạng ngã đến cách đó không xa trên mặt đất, nháy mắt chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Cái này sao có thể? Lúc này, Ngạo Vô Thường có thể nói là lập tức kinh hãi muốn tuyệt tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong thật một bàn tay đem hắn cho quả bay. Ngạo Vô Thường ánh mắt lập tức chính là thay đổi đến âm trầm tới cực điểm, trên thân đột nhiên phát ra một loại cổ lao nguy nga lực lượng. Ông, hắn giống như kích phát một loại nào đó cường đại huyết mạch bản nguyên chi lực, phía sau giữa hư không có thần quang lập lòe, vậy mà ngưng tụ ra một cái toàn thân bao trùm vảy màu bạc ba đầu cự long nguy nga pháp tượng. Cái này Ngạo Vô Thường truyền thừa tựa như là viễn cổ ba đầu ngân giáp cự long huyết mạch chi lực. Vào giờ phút này hiển nhiên cái này Ngạo Vô Thường chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của mình, bởi vì Diệp Phong cho hắn uy hiếp thực sự là quá lớn. Dừng tay. Nhưng lúc này, đột nhiên một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Sau một khắc, một cái cao quý trang nhã tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh xuất hiện ở hai người cách đó không xa. Chính là Khương Ngữ Yên cái này một vị tiền triều công chúa. Vào giờ phút này, Khương Ngữ Yên sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, tập trung vào Ngạo Vô Thường, lên tiếng nói ra, ta không phải từng nói với ngươi sao? Diệp Phong công tử là chúng ta thương hội khách quý, thậm chí liền ta tiền triều công chúa thân phận đều nói với hắn, Ngạo Vô Thường, ngươi chẳng lẽ không hiểu điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ta đã tiếp nhận Diệp Phong công tử có khả năng tiếp xúc đến chúng ta Khương Quốc hoạch tâm tầng, ngươi không cần lại hoài nghi Diệp Phong thân phận cùng động cơ, ta tin tưởng hắn. Ngươi là chúng ta Khương Quốc trung thành nhất sáng rõ đại tướng quân dòng dõi, ta cũng rất tin tưởng ngươi, thế nhưng xin ngươi đừng quản nhiều ta nhàn sự, ngươi chỉ cần đem ngươi sự tình làm tốt là được rồi. Chương 6506, không nghĩ xa lánh chương 6506, không nghĩ xa lánh Khương Ngự Yên như thế mấy câu nói hiển nhiên là thật sự nổi giận, Ngạo Vô Thường cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, thế nhưng cuối cùng không có động thủ, mà là thu liễm chính mình chỗ kích hoạt ngân giáp tam đầu cự long huyết mạch chi lực. Sau lưng hắn ngưng tụ ra đến cái kia một đầu nguy nga ngân giáp tam đầu cự long pháp tướng cũng là nháy mắt tiêu tán. Ngạo Vô Thường lau đi máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Phong, lạnh lùng lên tiếng nói ra, "Hôm nay ta xem thường ngươi, để ngươi đột nhiên đem ta cho đánh bay, thế nhưng đây không phải là ta thực lực chân chính, ta thực lực chân chính còn xa xa không có phát huy ra, lần tiếp theo có cơ hội ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng cường đại, cái gì mới là văn minh cổ quốc nội tình." Hiển nhiên tại Ngạo Vô Thường cảm nhận bên trong, hắn thân là năm đó đến từ Trùng Châu đại địa cổ lão vương quốc Khương quốc đại tướng quân dòng dõi, đối với chính mình thân phận cùng truyền thừa vô cùng tự tin, cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, chớ nói chi là Diệp Phong chỉ là cái này Bắc Hoang khu vực bên trong thâm sơn cùng cốc người tu hành. Cho nên tại sự cảm nhận của hắn bên trong, chưa từng có đem Diệp Phong đặt ở ngang nhau địa vị. Thế nhưng lần này hắn tại Diệp Phong trong tay ăn một điểm nhỏ thua thiệt, tự nhiên là đối Diệp Phong bắt đầu coi trọng. Thế nhưng hắn vẫn không có đem Diệp Phong trở thành là chân chính đối thủ, bởi vì trong lòng của hắn, vừa rồi hắn không phải bại, mà là xem thường Diệp Phong, mới thua thiệt. Vào giờ phút này Ngạo Vô Thường tiếng nói vừa ra về sau, trực tiếp rời đi hiện trường. Khương Ngữ Yên đi tới Diệp Phong trước mặt, trên mặt lộ ra một đạo áy náy, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, thật xin lỗi, là ta quản giáo bất lực." Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, "Không quan trọng, dù sao hắn cũng đánh không lại ta, đối ta không tạo được bất kỳ uy hiếp gì." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên tấm kia tuyệt mỹ cao quý trên mặt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh dị, lên tiếng nói ra, "Chiến đấu mới vừa rồi ta vừa hay nhìn thấy, không nghĩ tới Diệp Phong công tử thực lực cũng là như thế cường hãn." Cho tới nay Khương Ngữ Yên đều cảm thấy Diệp Phong tài lực hùng hậu, phía sau có một cái thần bí đại gia tộc, Khương Ngữ Yên càng xem trọng kỳ thật vẫn là Diệp Phong phía sau đại biểu lực lượng. Thế nhưng hiện tại Khương Ngữ Yên đột nhiên cảm thấy, Diệp Phong bản thân cũng là một cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Phải biết, Ngạo Vô Thường có thể là bọn họ Khương quốc để lại tối cường thanh niên tài tuấn, thật không nghĩ đến tại Diệp Phong trong tay còn ăn phải cái lô vốn. Mặc dù Ngạo Vô Thường nói hắn là vì xem thường Diệp Phong, cho nên mới bị Diệp Phong hốt hoảng ở giữa cho đánh bay, thế nhưng Khương Ngự Yên tầm mắt sao mà cao, nàng rất rõ ràng, nếu như Diệp Phong thật vô cùng nhỏ yếu lời nói, cho dù Ngạo Vô Thường tùy tiện xuất thủ, cũng có thể đem Diệp Phong cho nháy mắt trấn áp. Thế nhưng Diệp Phong vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ là tùy tiện vô ra một cái tay, liền đem Ngạo Vô Thường cho quật bay. Khương Ngự Yên lập tức chính là minh bạch, cho dù chính mình vừa vặn không ngăn cản giữa hai người chiến đấu, Ngạo Vô Thường thành công kích phát chính mình cường đại nhất ngân giáp tam đầu cự long huyết mạch chi lực, chỉ sợ cũng không phải Diệp Phong đối thủ. Khương Ngự Yên lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nháy mắt, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lập tức chính là lộ ra thật sâu vẻ tò mò. Tựa hồ là nhìn thấy Khương Ngự Yên trên mặt vẻ tò mò, Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, "Ngự Yên công chúa đừng đối ta tốt như vậy kỳ." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên thì là hơi kinh ngạc lên tiếng hỏi, "Vì cái gì? Ta là thật đối ngươi bắt đầu tò mò đứng lên." Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, giang tay ra, lên tiếng nói ra, bởi vì làm một cái nữ nhân đối một cái nam nhân bắt đầu hiếu kỳ thời điểm, vậy liền đại biểu cho nữ nhân này rất có thể sẽ chậm rãi thích cái này nam nhân. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Ngự Yên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được bật cười, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới Diệp Phong công tử còn rất hài hước. Nếu như Diệp Phong câu nói này đối với cái khác nữ hài tử nói, đoán chừng những nữ hài tử kia sẽ thẹn thùng, hoặc là nói Diệp Phong không che đậy miệng, sẽ tức giận. Thế nhưng đối với Khương Ngự Yên loại này đã kinh lịch đại bi đại hỉ tiền triều công chúa đến nói, nàng cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, chẳng qua là cảm thấy Diệp Phong là tại nói đùa, cảm thấy Diệp Phong rất hài hước, dù sao Khương Ngự Yên có thể tính là một nữ công nhân. Diệp Phong lúc này thì là khẽ mỉm cười, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, lên tiếng nói ra, "Bất quá Ngự Yên công chúa, ta vẫn còn muốn đề cập với ngươi tỉnh một câu, cái kia Ngạo Vô Thường, nếu như lần sau còn dám như thế trêu chọc ta lời nói, ta khả năng sẽ trực tiếp phế đi hắn, thậm chí giết hắn, hy vọng Ngự Yên công chúa có khả năng chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngự Yên nụ cười trên mặt cũng là thu liễm, lập tức chính là chỉnh trọng lên tiếng nói ra, "Đợi chút nữa ta sẽ đi thật tốt nói với Ngạo Vô Thường rõ ràng, để hắn về sau không muốn lại cùng ngươi sinh ra mâu thuẫn." Nghe đến Khương Ngự Yên nói như vậy, Diệp Phong nội tâm thì là âm thầm lắc đầu. Diệp Phong đã sớm nhìn ra, cái kia Ngạo Vô Thường hoàn toàn không phải là bởi vì chính mình thân phận mới đối phó chính mình, mà là bởi vì chính mình cùng Khương Ngự Yên đi đến quá mức thân cận. Diệp Phong hoàn toàn có khả năng nhìn ra, cái này Ngạo Vô Thường đối Khương Ngự Yên có tư nhân ái mộ, thậm chí tại Ngạo Vô Thường cảm nhận bên trong, khả năng đem Khương Ngự Yên cái này công chúa điện hạ trở thành là hắn chuyên môn tồn tại, cho nên dung không được nam nhân khác như vậy thân cận Khương Ngự Yên. Đối với cái này, Diệp Phong cũng không muốn cùng Khương Ngự Yên nói rõ, bởi vì Diệp Phong không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Vào giờ phút này Diệp Phong chỉ là khẽ gật đầu, sau đó rời đi hiện trường. Làm Diệp Phong trở lại gian phòng của mình thời điểm, Diệp Phong liền bắt đầu đợi chờ mình chỗ hối đoái những cái kia tài nguyên tu luyện đến. Bất quá Diệp Phong biết có lẽ còn cần một hồi, cho dù Khương Ngự Yên phía sau thương hội hiệu suất lại cao, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy phút liền đem hàng hóa cho điều phối tới nơi này, sợ rằng phải chờ tới buổi tối. Diệp Phong lúc này đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán. Sau đó Diệp Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được trong đầu lên tiếng hỏi, "Đúng rồi, Tử Linh đại pháp sư tiền bối, phía trước ngươi nói ta chiếm được ngươi cái này nhẫn Tử Linh, có khả năng mở ra thông hướng chư thiên thần bí nhất Tử Linh giới giới diện chi môn, để ta có thể tiến vào Tử Linh giới. Ngươi nói Tử Linh giới là thượng cổ đại chiến địa phương, năm đó chết vô số cường giả thời thượng cổ, cho nên tại Tử Linh giới có khả năng tìm tới các loại cường giả thời thượng cổ còn sót. Lại, nếu là ta có khả năng kích hoạt nhẫn Tử Linh, mở ra thông hướng Tử Linh giới cửa lớn lời nói, như vậy ta hoàn toàn có thể tại Tử Linh giới bên trong tìm tới những cái kia cường giả thời thượng cổ còn sót lại. Nếu như có thể dùng đến, có thể tăng cường ta thực lực, nếu như không dùng đến, ta hoàn toàn có thể thông qua Khương Ngự Yên phía sau thương hội đến xử lý những vật này." Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, Khương Ngự Yên là tiền triều công chúa, vốn chính là chuẩn bị tạo phản tồn tại, nàng sáng tạo những này thương hội, chỉ cần có giá trị to lớn hàng hóa, không quản là bao nhiêu lai lịch không rõ, đều có thể tại nàng thương hội bên trong xử lý, so hấp thị hiệu suất còn cao, còn an toàn hơn. Cho nên Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến Tử Linh giới mặt cái này mai táng đông đảo cường giả thời thượng cổ địa phương. Mà nghe đến Diệp Phong nói như vậy, trong đầu Tử Linh đại pháp sư thì là cười lên tiếng nói ra, muốn kích hoạt nhẫn Tử Linh, đã thông tiến về Tử Linh giới mặt giới diện chi môn, cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Phong thì là khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, ta đây biết, cho nên còn mời tiền bối có khả năng mau chóng dạy ta Tử Linh pháp sư một đạo truyền thừa chi thức, để ta nhanh lên trưởng thành. Diệp Phong rất rõ ràng, trên người mình tài phú, cùng với khoảng thời gian này lịch luyện lấy được các loại cao cấp binh khí cùng truyền thừa, đã xử lý không sai biệt lắm. Tiếp xuống nếu như Diệp Phong không bỏ ra nổi đến tài phú hoặc là một chút cao cấp hàng hóa, sợ rằng cùng Khương Ngự Yên quan hệ cũng sẽ chậm rãi xa lánh, dù sao lẫn nhau không cần đối phương. Thế nhưng Diệp Phong cũng không muốn xa lánh Khương Ngự Yên cái này phía sau có siêu cấp đại thương hội giao thiệp, cho nên Diệp Phong nhất định phải mau chóng tìm tới có khả năng thay thế vốn liếng của mình, đó chính là Tử Linh giới mặt bên trong những cái kia cường giả thời thượng cổ còn xuất lại. Chương 6507, trước thể nghiệm một lần chương 6507, trước thể nghiệm một lần lúc này nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Tử Linh đại pháp sư cũng minh bạch Diệp Phong đối với tiến vào Tử Linh giới mặt tựa hồ có vô cùng cấp bách tâm nguyện. Đối với cái này, Tử Linh đại pháp sư cũng là cao hứng phi thường. Dù sao hắn đã sớm đem Diệp Phong trở thành chính mình cái thứ nhất truyền nhân y bát, cho nên hắn cũng hy vọng Diệp Phong về sau có khả năng tại Tử Linh pháp sư một đạo đi đến rất xa, đem hắn Tử Linh đại pháp sư danh hiệu phát dương quang đại. Lúc này, Tử Linh đại pháp sư lập tức khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn đi vào tử linh giới mặt tìm tòi hư thực, như vậy ta liền để ngươi trước thể nghiệm một lần. Diệp Phong thì là ánh mắt sáng lên tiếng nói ra, tử linh đại pháp sư tiền bối có biện pháp có thể làm cho ta trước thời hạn tiến vào tử linh giới mặt bên trong sao? Tử linh đại pháp sư khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, ta đạo này tàn hồn hiện nay còn có một phần lực lượng, có lẽ có thể giúp ngươi kích hoạt một lần trong tay nhẫn tử linh, mở ra tử linh giới mặt chi môn. Bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận, dù sao tử linh giới mặt cũng không vẹn vẹn chỉ là chôn giấu lấy đông đảo cường giả thời thượng cổ để lại đồ vật, còn thường xuyên có vô cùng đáng sợ tử linh sinh vật tại hành động. Bất quá tiểu tử ngươi là linh hồn sư, mà còn có ta ở đây đầu ngươi bên trong bảo đảm, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, chính là trước thời hạn để ngươi tiến vào tử linh giới mặt đi dạo một vòng a, coi như là trước thời hạn thể nghiệm một chút. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong thì là nhịn không được lên tiếng hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Tử linh đại pháp sư thì là cười lên tiếng nói ra, để ta tạm thời trưởng khống thân thể của ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, được. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong không phản kháng nữa, tử linh đại pháp sư nắm giữ Diệp Phong thân thể, sau đó trực tiếp chuyển vào một cỗ vô cùng to lớn tử linh năng lượng tiến vào Diệp Phong trên ngón tay chỗ mang theo nhẫn tử linh. Trong chốc ngắn này, Diệp Phong có khả năng cảm giác được tử linh đại pháp sư mặc dù chỉ còn lại một đạo tàn hồn, thế nhưng vẫn như cũ gồm có nguy nga vô biên lực lượng kinh khủng. Vào giờ phút này, tử linh đại pháp sư đem chính mình một phần lực lượng rót vào nhẫn tử linh bên trong, chỉ thấy Diệp Phong nhẫn tử linh lập tức bạo phát đi ra một cỗ phi thường cường liệt màu trắng xám tử linh chi quang, trực tiếp tại Diệp Phong trước mặt tạo thành một cái cánh cửa không gian. Ông Diệp Phong dậm chân đi vào trong đó, nháy mắt sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tử linh giới mặt là chư thiên bên trong thần bí nhất giới diện, vô biên vô hạn, vô cùng to lớn. Diệp Phong tiến vào tử linh giới mặt về sau, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh vô biên vô tận cháy đen sắc đại địa bên trên, khắp nơi đều là âm u đầy tử khí, mà còn giữa cả thiên địa không có bất kỳ cái gì người tu hành cần có sinh mệnh nguyên khí. Bất quá Diệp Phong cái gì khí đều có thể thôn vệ hấp thu, dùng để khôi phục chính mình lực lượng, cho nên Diệp Phong cho dù không phải tử linh sinh vật, là một cái người sống sờ sờ, tiến vào tử linh giới mặt về sau, cũng có thể hấp thu tử linh giới mặt bên trong giữa thiên địa tử linh chi khí tới tu luyện. Cái này để tử linh đại pháp sư nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lên tiếng nói ra, tiểu tử ngươi thật là trời sinh tử linh pháp sư. Năm đó ta tu luyện tử linh pháp sư một đạo thời điểm, tiến vào tử linh giới mặt, cũng đều phải tùy thời giữ gìn chính mình lực lượng, bởi vì ta mặc dù là tử linh pháp sư, thế nhưng ta bản thể hay là nhân loại thân thể, cho nên không cách nào tại tử linh giới mặt bên trong thời gian dài lưu lại. Nhưng tiểu tử ngươi có thể trực tiếp hấp thu cái này tử linh giới mặt tử linh chi khí, thật là quá ghen tị tiểu tử ngươi. Lúc này, nhìn thấy Diệp Phong hấp thu tử linh giới mặt bên trong tử linh chi khí, có khả năng bổ sung chính mình lực lượng, cho dù tử linh đại pháp sư đều là nhịn không được tại Diệp Phong đầu bên trong cảm thán lên tiếng. Diệp Phong thì là cười cười, không nói thêm gì. Mà Diệp Phong lúc này hướng về xung quanh nhìn xem cái này một mảnh vô biên vô tận cháy đen sắc đại địa. Sau đó Diệp Phong lại nhìn về phía thiên cung, phát hiện toàn bộ bầu trời đều là u ám một mảnh, chỉ có mấy viên tản ra màu trắng sáng quang mang hư hư thực thực mặt trăng tinh cầu trên bầu trời xoay tròn, cho toàn bộ cháy đen sắc đại địa tung xuống hoàn toàn trắng bệnh tĩnh mịch chi quang. Nhìn thấy cái này toàn bộ thiên địa đều tràn đầy một loại cảm giác tử vong, Diệp Phong vẫn là vô cùng hiếu kỳ, dù sao lần đầu tiên tới cái này tử linh giới mặt, tựa như là đi tới trong truyền thuyết âm phủ một dạng, nhưng nơi này không phải âm phủ, cùng âm phủ có bản chất khác nhau. Lúc này, Diệp Phong nhịn không được lên tiếng hỏi, tử linh đại pháp sư tiền bối, ta làm sao tìm kiếm những cái kia cường giả thời thượng cổ để lại đồ vật? Tử linh đại pháp sư tại Diệp Phong đầu bên trong thì là nhịn không được trợn trắng mắt, lên tiếng nói ra, tiểu tử ngươi cũng quá mơ tưởng xa vời, lần này chỉ là để ngươi trước thời hạn thể nghiệm một chút tử linh giới mặt đến cùng là cái dạng gì, ngươi còn muốn tìm tới cường giả thời thượng cổ lưu lại đồ vật, đó thật là quá khó khăn. Cho dù là năm đó ta tiến vào tử linh giới mặt bên trong, cũng không có khả năng nói nháy mắt liền tìm được cường giả thời thượng cổ lưu lại đồ vật. Toàn bộ tử linh giới mặt thực sự là quá rộng lớn, quá mênh mông ngông ngẩn, mà còn lúc nào cũng có thể có vô cùng hung hiểm tử linh sinh vật xuất hiện, tiểu tử ngươi hay là kiềm chế một chút, dù sao ngươi bây giờ tu vi quá yếu, cho dù là ta đỉnh phong thời kỳ cũng không dám nói ngang dọc toàn bộ tử linh giới mặt. Tử linh giới mặt bên trong, có chút đứng tại kim tự tháp đỉnh phong tử linh sinh vật, thậm chí là có thể giết sát thần linh tồn tại. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới tử linh giới mặt so với mình trong tưởng tượng cao cấp hơn rất nhiều. Phải biết, toàn bộ đại thiên thế giới cao cấp nhất chính là những thần linh kia, thế nhưng không nghĩ tới tử linh giới mặt vậy mà còn biết xuất hiện có khả năng giết sát thần linh tử linh sinh vật. Xem ra tử linh giới mặt so với mình trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản rất nhiều, thậm chí là có khả năng cùng đại thiên thế giới ngang nhau, thậm chí so đại thiên thế giới còn cao cấp hơn giới diện. Mà liên tại Diệp Phong nội tâm âm thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên cách đó không xa nào đó một phiến đất hoang vu mặt đất rách ra. Két két. Lập tức sau một khắc, một cái khô lâu khung xương từ dưới mặt đất bò đi ra, trong tay còn cầm một cái gì sét thanh đồng trường đao. Loạn trà loạn choạng mà hướng về Diệp Phong bên này lao đến, tựa hồ muốn đánh giết Diệp Phong. Nhìn thấy bộ xương này khung xương run rẩy bộ dạng, tựa hồ gió thổi qua liền tan thành từng mảnh, Diệp Phong nhịn không được có chút ngạc nhiên lên tiếng nói ra, "Tử linh đại pháp sư tiền bối, những này tử linh sinh vật chẳng lẽ mỗi một người đều không sợ chết sao? Nhỏ yếu như vậy cũng dám hướng về ta xông lại." Diệp Phong mặc dù bây giờ là một người trẻ tuổi, thế nhưng tu vi cũng là cường hãn vô cùng, cho dù tại tử linh giới mặt bên trong cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền bị nắm tồn tại. Mà nghe đến Diệp Phong nói như vậy, trong đầu tử linh đại pháp sư thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, bộ xương này chiến sĩ là một cái vô cùng cấp thấp tử linh sinh vật, không có ý thức tự chủ, chỉ có cơ bản bản năng, hắn cảm ứng được ngươi cái này người sống sờ sờ, bị huyết khí của ngươi hấp dẫn, tự nhiên là muốn đến đem ngươi cho đánh giết, nuốt lấy huyết nục của ngươi. Chỉ có một ít phi thường cường đại tử linh sinh vật, ví dụ như vong linh cốt long, hắc giáp không đầu chiến sĩ hoặc là tử linh trưởng bảo pháp sư, những vật này mới sẽ thức tỉnh bản thân ý thức, biết mình giá cả thực lực của đối thủ, từ đó phán đoán có hay không đối với địch nhân xuất thủ. Chương 6508, vô tận bảo tàng. Chương 6508, vô tận bảo tàng. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được khẽ gật đầu. Mà lúc này đây, cái kia lung la lung lay nhỏ yếu khô lâu chiến sĩ đã vọt tới Diệp Phong trước mặt, giơ lên trong tay thanh đồng trường đao hướng về Diệp Phong chém vào mà đi. Lúc này Diệp Phong thậm chí đều không có chân chính xuất thủ, chỉ là con ngón đúng ra, một cỗ cường đại kinh khí, lập tức chính là từ Diệp Phong trong tay bắn ra ra, nháy mắt chính là vành đến bộ xương này chiến sĩ trước mặt. Bộ xương này chiến sĩ là còn không có sinh ra linh trí của mình, là nhỏ yếu nhất khô lâu chiến sĩ, cho nên bị Diệp Phong kinh khí công kích đến về sau, trực tiếp chính là toàn thân tan thành từng mảnh. Bất quá trong tay hắn dị xét thanh đồng trường đao vậy mà không có bị Diệp Phong cho đánh nát. Ân. Thấy cảnh này, Diệp Phong ngược lại là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Lập tức, Diệp Phong đem cái này dị xét thanh đồng trường đao cho thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Có thể nhìn ra được, cái này thanh đồng trường đao nguyên lai khẳng định là một cái cực kỳ cường đại binh khí, bất quá đã đi qua vô số năm, thậm chí trên lưỡi đao đều dị xét, nhưng vẫn như cũ có khả năng ngăn lại công kích của mình. Cái này đủ để chứng minh, cái này dị xét thanh đồng trường đao hiện tại còn có giá trị. Bất quá khẳng định so ra kém Diệp Phong hiện tại đã chữa trị hoàn chỉnh tử thần chi kiếm. Thế nhưng cái này dị xét thanh đồng trường đao, nếu như có thể cầm tới đại thiên thế giới bán đi, khẳng định còn có thể bán đi không ít giá cả. Diệp Phong tự nhiên là vui dạo dực, đem cái này thanh đồng trường đao thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Đến mức cái kia tan ra thành từng mảnh khô lâu chiến sĩ, thậm chí liền tử linh nội hạch đều không có ngưng kết ra đến, cho nên vỡ vụn về sau chỉ là rơi xuống đầy đất không xương, Diệp Phong liền không có lại nhiều nhìn một chút. Diệp Phong tâm tình cũng không tệ lắm, vừa tới cái này tử linh giới mặt lại đụng phải như thế một cái nhỏ yếu khô lâu chiến sĩ. Mặc dù bộ xương này chiến sĩ tự thân rất nhỏ yếu, thế nhưng trong tay hắn nắm giữ cái này dị xét thanh đồng trường đao, có thể là một cái cường đại bảo bối. Diệp Phong đem bộ xương này chiến sĩ cho đánh giết về sau, trong tay hắn thanh đồng trường đao tự nhiên là bị Diệp Phong cho thu nạp. Phải biết, Diệp Phong đi tới tử linh giới mặt chính là vì cái này một chuyện vật, chính là vì có khả năng tìm kiếm được tử linh giới mặt bên trong một chút đặc thù bảo vật, chính mình dùng đến liền tự mình dùng, không dùng đến liền thu vào đến nhận chứa đồ bên trong, đến lúc đó về tới đại thiên thế giới, có thể để Khương Ngự Yên cái này chuẩn bị tạo phản đại thương hội xử lý. Dù sao Khương Ngự Yên liền tạo phản cũng dám tạo, chớ nói chi là xử lý những này không rõ lai lịch binh khí, cái kia càng là một bữa ăn sáng. Khương Ngự Yên đoán chừng cũng sẽ không nhiều hỏi, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không giải thích, dù sao cái này liên quan đến tử linh đại pháp sư cùng toàn bộ khổng lồ tử linh giới mặt, liên lụy quá lớn. Nếu là có siêu cấp cường giả biết Diệp Phong trong tay lại có thể nắm giữ lấy thông hướng tử linh giới mặt cái này chôn giấu lấy vô số cường giả thời thượng cổ sau khi ngã xuống để lại bảo vật khổng lồ giới diện chìa khóa như vậy, Diệp Phong sẽ có vô tận nguy hiểm, sẽ bị vô số siêu cấp cường giả cùng thế lực lớn siêu cấp truy sát. Phải biết, muốn đi vào tử linh giới mặt cái này đặc thù mà mênh mông khổng lồ giới diện, có thể là căn bản là không có cách làm đến. Diệp Phong biết, cho dù là đại thiên thế giới bên trong cao cấp nhất cấp 9 giới vực đại địa, thậm chí những cái kia cao cao tại thượng, đến nay vẫn tồn tại một chút cổ lão thần linh, cũng không có cách nào tiến vào tử linh giới mặt. Trừ phi bọn họ tiêu phí giá cả to lớn xuyên qua giới diện hàng rào, thông qua vô số tinh không không gian, mới có thể có cơ hội đến tử linh giới mặt, mà còn, đây vẫn chỉ là có cơ hội, cũng không nhất định thật có thể thành công. Thế nhưng tử linh đại pháp sư tu luyện tử linh pháp sư một đạo thực sự là quá thần kỳ, cho nên tại Diệp Phong rất nhỏ yếu thời điểm, liền có thể để Diệp Phong điều khiển trong tay nhẫn tử linh, mở ra một cái tiến vào tử linh giới mặt cửa ra vào. Phải biết, tử linh giới mặt bên trong mặc dù nguy hiểm trung điểm, có đông đảo đáng sợ tử linh sinh vật, mà còn tại tử linh giới mặt bên trong, phổ thông người tu hành còn không cách nào chờ thời gian quá dài, cho dù là tử linh đại pháp sư thân là nhân loại thân thể, cũng vô pháp tại tử linh giới mặt bên trong cho chính mình bổ sung lực lượng. Thế nhưng tử linh giới mặt là rất nhiều người tu hành hướng tới, bởi vì tử linh giới mặt đại biểu cho vô tận bảo tàng. Mà lúc này tử linh đại pháp sư thì là tại Diệp Phong trong đầu lên tiếng nói ra, bộ xương này chiến sĩ hẳn là năm đó cái nào đó người tu hành tại chỗ này tử vong về sau, để lại thi cốt, biến thành tử linh sinh vật, đến mức trong tay hắn thanh đồng trường đao, rất có thể là năm đó tại nơi này tiến hành thượng cổ đại chiến vẫn lạc một vị siêu cấp cường giả bản mệnh chiến binh, bị cái này biến thành tử linh sinh vật khô lâu cho trong lúc vô tình được đến. Diệp Phong khẽ gật đầu, hướng thẳng đến xung quanh tiếp tục bay đi. Diệp Phong cũng không cần nhớ chính mình là từ chỗ nào đi tới cái này tử linh giới mặt, bởi vì Diệp Phong trong tay có nhận tử linh. Tại Diệp Phong tiến vào tử linh giới mặt thời điểm, cái kia cửa ra vào đã biến mất. Diệp Phong vô luận tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần lại một lần nữa kích hoạt trong tay nhận tử linh, liền có thể một lần nữa mở ra một cái không gian môn hộ, một lần nữa trở lại Diệp Phong phía trước tại đại thiên thế giới cái không gian kia tiết điểm, liền có thể lại một lần nữa trở lại Khương Ngự Yên sáng tạo cái này Bắc Hoang khu vực cỡ nhỏ đấu giá hội khách quý trong gian phòng. Đoán chừng Khương Ngự Yên thân phận như vậy tôn quý cùng nhân vật thần bí cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Phong tại nàng cỡ nhỏ đấu giá hội khách quý trong gian phòng, lại có thể trực tiếp tiến vào khổng lồ mà mênh mông tử linh giới mặt bên trong dòng chơi. Vào giờ phút này, vô cùng dễ dàng liền nhẹ nhõm thu hoạch một cái thanh đồng cổ đao Diệp Phong, vô cùng vui vẻ ở xung quanh đi dạo, đồng thời tỏa ra chính mình linh hồn lực, muốn tìm càng nhiều đồ tốt. Mà thời gian không phụ khổ tâm người, tại Diệp Phong tìm sau nửa canh giờ, Diệp Phong đi tới một mảnh bãi tha ma. Vùng này năm đó từng chết qua không ít tồn tại cường đại, sinh ra rất nhiều cổ lão nhân vật. Diệp Phong đi tới cái này một mảnh bãi tha ma về sau, thấy được toàn bộ đại địa đều là trắng sáng một mảnh, xung quanh thất linh bát lạc tọa lạc không ít cô độc phần mộ. Có phần mộ thậm chí đã đổ tung, hiển nhiên bên trong mai táng cường giả biến thành tử linh sinh vật, từ trong phần mộ bỏ ra, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Tử linh đại pháp sư trong đầu lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, cẩn thận một chút, loại này bãi tha ma mặc dù không lớn, thế nhưng khả năng sinh tồn lợi hại tử linh sinh vật. Ta hiện tại tương đối suy yếu, mở ra nhận tử linh, thông hướng tử linh giới mặt cửa ra vào đã tiêu hao ta không ít lực lượng. Nếu như đụng phải đặc biệt lợi hại, ngươi đánh không lại liền chạy, ta khả năng không cách nào đến giúp ngươi." Nghe đến trong đầu tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười lên tiếng nói ra, "Tử linh đại pháp sư tiền bối yên tâm đi, gặp phải đánh không lại, ta tự nhiên sẽ chạy, ta nắm giữ hư không lực lượng, liền tính đánh không lại đối phương chạy hay là có thể chạy trốn được." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tử linh đại pháp sư lập tức chính là khẽ gật đầu. Kỳ thật tử linh đại pháp sư kể từ khi biết Diệp Phong có khả năng thu nạp thuộc tính khác nhau lực lượng cho mình sử dụng thời điểm, tử linh đại pháp sư liền hiểu Diệp Phong là một cái trời sinh tử linh pháp sư nhân tài. Mà còn tiến vào tử linh giới mặt về sau, sợ rằng so bất luận kẻ nào đều muốn như cá gặp nước. Bởi vì cho dù là mạnh như tử linh đại pháp sư dạng này tuyệt thế đại nhân vật, còn chuyên môn tu luyện tử linh một đạo, tiến vào tử linh giới mặt về sau cũng không có cách nào tùy thời bổ sung chính mình lực lượng, nhưng Diệp Phong có thể. Diệp Phong tại tử linh giới mặt bên trong căn bản cũng không cần lo lắng chính mình lực lượng hao hết, không có lực lượng nguồn gốc bổ sung. Thật là một cái tiểu yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, cho dù tử linh đại pháp sư đều là nhịn không được lại một lần nữa nội tâm nói thầm một tiếng. Chương 6509, tử linh nội hạch chương 6509, tử linh nội hạch mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong hành tẩu tại cái này một mảnh bãi tha ma bên trong, nhìn thấy xung quanh không ít nổ tung bùn đất bên trong tàn mát các loại cổ đại binh khí mảnh vỡ. Diệp Phong đem những mảnh vỡ này đều thu thập được nhẫn chứa vật của mình bên trong. Những tài liệu này đều là năm đó minh cổ thời đại tử linh giới mặt chỗ bộc phát cái kia một tràng thượng cổ đại chiến để lại một chút cao cấp binh khí mảnh vỡ, mặc dù đã triệt để vỡ vụn, mất đi binh khí bản thân uy lực, thế nhưng những mảnh vỡ này bản thân tài liệu cũng vô cùng cao cấp, cho nên mang về sau đồng dạng có to lớn giá trị. Phải biết, những này binh khí mảnh vỡ đều là thượng cổ đại chiến lưu lại, cho nên nếu như mang về đại thiên thế giới, bị một chút luyện khí đại sư được đến, đem những này cao cấp binh khí mảnh vỡ dung hợp đến một chút pháp bảo bên trong, tuyệt đối có khả năng tăng lên cực lớn những này pháp bảo uy lực cùng phẩm chất. Những này thượng cổ đại chiến cao cấp binh khí tài liệu, rất có thể tại đại thiên thế giới bây giờ tiên ma thời đại đều đã hoàn toàn biến mất. Đây là tử linh đại pháp sư nói cho Diệp Phong. Cũng chính là nói, tử linh giới mặt lịch sử so đại thiên thế giới khả năng cũng còn muốn càng thêm cổ lão cùng xa xăm. Mà liên tại Diệp Phong không ngừng thu thập những này thượng cổ cùng minh cổ thời đại để lại cổ đại mảnh vỡ pháp bảo thời điểm, đột nhiên bãi tha ma chỗ sâu lập tức bay ra ngoài một cái đáng sợ thân ảnh. Thân ảnh này là một người mặc trường bào màu đen thân ảnh, bất quá cái kia màu đen trường bào bên trong vậy mà là một cái khô lâu. Bộ xương này so Diệp Phong phía trước gặp phải cái kia lung la lung lay khô lâu chiến sĩ có thể cường đại quá nhiều. Cái này áo bào đen bên trong khô lâu, đầu bên trong thiêu đốt màu đỏ thấm linh hồn chi hỏa, hai con mắt buốc lên ánh sáng xanh lục, trong tay còn cầm một cái xương chế ra quyền trượng đỉnh, thì là thần tốc xoay tròn lấy một cái tựa hồ là hoàng kim chế tạo viên cầu. Đây là một cái áo bào đen khô lâu pháp sư. Diệp Phong trong lòng lập tức chính là âm thầm giật mình. Tử linh đại pháp sư vừa rồi mới vừa cùng Diệp Phong nói qua, một chút cao cấp tử linh sinh vật có bản thân ý thức, thậm chí còn có thể tu luyện tử linh một đạo. Diệp Phong là nhân tộc thân thể tu luyện tử linh pháp sư một đạo, mà cái này áo bào đen khô lâu pháp sư bản thân chính là khô lâu, bản thân chính là tử linh sinh vật, hắn tu luyện tử linh một đạo càng là vô cùng lợi hại. Cái này áo bào đen khô lâu pháp sư tản ra u lục sắc quang mang khô lâu, chống rông con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, đột nhiên giơ lên trong tay quyền trượng. Ông, quyền trượng đỉnh, cái kia thần tốc xoay tròn màu vàng viên cầu lập tức bắn ra một đạo màu vàng tử linh chi quang, tựa như tia chớp vạch phá hư không, nháy mắt chính là hoành đến Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong cảm nhận được cái này có thể sợ uy lực, lập tức chính là sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không có ngày kháng. Đây là Diệp Phong lần thứ nhất gặp phải lợi hại như vậy tử linh sinh vật. Quả nhiên tử linh đại pháp sư nhắc nhở cực kỳ đúng, tại loại này bãi tha ma bên trong, dù chỉ là một cái rất nhỏ bãi tha ma, cũng có thể sẽ sinh ra vô cùng lợi hại tử linh sinh vật. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Phong tu vi hiện tại toàn bộ tử linh giới mặt bên trong thực sự là quá mức nhỏ yếu. Kỳ thật cái này áo bào đen khô lâu pháp sư ở trong mắt tử linh đại pháp sư không coi là bao nhiêu cường đại. Chân chính lợi hại khô lâu pháp sư là thần cấp khô lâu pháp sư, có thể so sánh thần linh vong linh khô lâu tồn tại. Ầm ầm. Liên tại Diệp Phong lui ra phía sau một cái mắt, cái này áo bào đen khô lâu pháp sư trong tay quyền trượng chỗ thả ra chùm sáng màu vàng nóng tựa như tia chớp, nháy mắt bổ vào Diệp Phong vừa rồi dưới lòng bàn chân, trực tiếp chính là đánh nát dòng giá hơn 100 mét thổ địa. Thật mạnh uy lực. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt nhất động. Cái này áo bào đen khô lâu pháp sư so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, mà lại là thuộc về có khả năng công kích từ xa tồn tại, trong tay hắn quyền trượng ẩn chứa lực lượng vô danh. Vào giờ phút này, tử linh đại pháp sư thì là tại Diệp Phong trong đầu lên tiếng nói ra, Diệp Phong, không muốn ham chiến, nắm chặt đem cái này áo bào đen khô lâu pháp sư giải quyết. Cái này áo bào đen khô lâu pháp sư thực lực không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nếu như không nhanh chóng giải quyết, giữa các ngươi chiến đấu ba động sẽ gây nên xung quanh dạo chơi các loại đáng sợ tử linh sinh vật chú ý, đến lúc đó Diệp Phong ngươi khả năng liền sẽ gặp phải phiền phức. Diệp Phong nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, lập tức chính là khẽ gật đầu. Bởi vì tử linh đại pháp sư đã từng thân là cấp cao nhất đại thiên thế giới tử linh pháp sư cường giả, ngang dọc toàn bộ thiên hạ, mà còn hắn đối với tử linh giới mặt khẳng định là hết sức quen thuộc, Diệp Phong tự nhiên sẽ nghe theo cái này lão tiền bối đề nghị. Diệp Phong trong chớp nhoáng này không có chút do dự nào, trực tiếp chính là rút ra phía sau Tử Thần Chi Kiếm. Tử Thần Chi Kiếm bị Diệp Phong phục hồi như cũ về sau, Diệp Phong còn không có chân chính trên ý nghĩa sử dụng qua cái này hoàn chỉnh binh khí, cho nên lúc này vừa vặn cầm cái này áo bào đen khô lâu pháp sư tới thử một lần Tử Thần Chi Kiếm uy lực chân chính. Gần như liền tại Diệp Phong rút ra phía sau Tử Thần Chi Kiếm một mấy mắt, áo bào đen khô lâu pháp sư tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, hắn cảm nhận được uy hiếp là tới từ Diệp Phong phía sau Tử Thần Chi Kiếm. Cái này một thanh trường kiếm màu vàng sẫm trên thân kiếm mặt ấn khắc rất nhiều cổ lão ký hiệu cùng đường vân, cho cái này áo bào đen khô lâu pháp sư mang đến áp lực thật lớn. Cái này áo bào đen khô lâu pháp sư vậy mà một nháy mắt thi triển một loại phi thường cường đại tử linh pháp thuật, tử vong chi quang. Gần như ngay trong nháy mắt này, cái khô lâu nhân này vậy mà nói chuyện. Trong tay hắn xương quyền trượng đỉnh cao nhất, cái kiếm màu vàng biên cầu vậy mà thoáng cái tán phát ra một đạo mênh mông vô cùng tử linh chi quang, tạo thành một dòng sông dài đầu dạng. Tại cái này một đầu tử linh trường hà bên trong có đông đảo tử linh sinh vật đang thét gào gào thét, bất quá đều là hư ảo trạng thái. Thế nhưng so vừa rồi tùy tiện công kích cái kia chùm sáng màu vàng nóng uy lực thực sự là cường đại quá nhiều. Diệp Phong lúc này không sợ hãi chút nào, nắm tay bên trong Tử Thần Chi Kiếm, hét lớn một tiếng, chém. Vâng. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong trực tiếp thôi động chính mình pháp lực khổng lồ, truyền vào trong tay Tử Linh Kiếm bên trong. Tử Linh Kiếm kiếm thể bên trên, vô số cổ lão phù văn cùng ký hiệu trực tiếp chính là bị Diệp Phong cho kích hoạt lên. Diệp Phong trên không đánh xuống, chỉ thấy kiếm thể bên trên bắn ra vạn trượng kim quang lóe ánh, một đạo có chừng hơn vạn mét dáng dấp kim sắc kiếm mang, nháy mắt từ Diệp Phong trong tay Tử Thần Chi Kiếm bên trong mở rộng mà ra, trên không chém xuống, giống như quần quận thần linh kiếm đồng dạng, dưới một kiếm này bất kỳ cái gì sinh vật có vẻ như cũng không ngăn nổi. Giang giác, giang giác. Cái này áo bào đen khô lâu pháp sư chỗ thả ra tử linh trường hà, nháy mắt chính là bị Diệp Phong một kiếm này cho chém nát. Lập tức kinh khủng kiếm mang thông thiên triệt địa chém vào tại cái này áo bào đen khô lâu pháp sư trên đỉnh đầu. Giang giác, giang giác. Nháy mắt sau đó, cái này áo bào đen khô lâu pháp sư toàn thân áo bào đen vỡ vụn, bộ xương cũng triệt để tan thành từng mảnh, bị Diệp Phong nhất kích tất sát. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt thì là lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên Tử Thần Chi Kiếm triệt để phục hồi như cũ về sau phát huy được uy lực, so với mình trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch. Mà lúc này đây, Diệp Phong thần tốc hướng về phía trước bay đi. Bởi vì cái này áo bào đen khô lâu pháp sư là một cái cao cấp tử linh sinh vật, hắn bị chính mình chém giết về sau, trên thân trực tiếp rơi xuống một khỏa tử linh nội hạch, là cái này áo bào đen khô lâu pháp sư một sinh tử linh tinh hoa châu ngưng tụ thành, vô cùng chân quý. Chương 6510, đặc thù người tu hành. Chương 6510, đặc thù người tu hành. Làm Diệp Phong bay đến cái này áo bào đen khô lâu pháp sư nơi ngã xuống thời điểm, lập tức liền thấy một cái tản ra lạnh lẽo chi quang nội hạch rơi vào trên mặt đất. Diệp Phong trực tiếp liền vươn tay đem cái này tử linh nội hạch cho nhặt lên. Cái này tử linh nội hạch là cái này áo bào đen khô lâu pháp sư ngưng tụ ra đến tử linh tinh hoa, tích chứa trong đó vô cùng khổng lồ tử linh năng lượng. Phổ thông người tu hành, cho dù là những cái kia đại thiên thế giới siêu cấp cường giả, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc ma tộc, dính hẳn phải chết. Thế nhưng Diệp Phong không thèm để ý chút nào, bởi vì Diệp Phong có thể hấp thu các loại thuộc tính lực lượng, đồng hóa thành chính mình bản nguyên chi lực. Không thể không nói, loại này năng lực thực sự là quá nghịch thiên, cho dù là tử linh đại pháp sư đều cảm thấy sợ hãi thán phục không thôi. Cho nên lúc này, Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp liền đem cái này áo bào đen khô lâu pháp sư trên thân chỗ rất xuống tử linh nội hạch cho nháy mắt nuốt vào bụng. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, một cỗ khổng lồ tử linh năng lượng lập tức liền tại Diệp Phong đan điền bên trong nổ bể ra đến, Diệp Phong công lực nháy mắt ngay lập tức tăng trưởng đứng lên, Diệp Phong trên thân tu vi khí tức cũng là bắt đầu đột phá đứng lên. Vâng. Tố hồn cảnh nhị trọng thiên. Vâng. Tố hồn cảnh tam trọng thiên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong trên thân tu vi khí tức vậy mà thoáng cái liên phá hai tầng. Cái này để Diệp Phong trong ánh mắt lập tức liền lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới cái này bị chính mình một chiêu miểu sát áo bào đen khô lâu pháp sư, lại có thể mang đến cho mình to lớn như vậy đột phá. Tử linh đại pháp sư tại Diệp Phong trong đầu tựa hồ là nhìn ra Diệp Phong ý nghĩ, lập tức liền cười lên tiếng nói ra, đây chính là tử linh giới mặt, vô luận là bất luận cái gì tử linh sinh vật, bọn họ bao hàm năng lượng đều là vô cùng cao cấp, phải biết, tử linh giới mặt có thể là so đại thiên thế giới lịch sử còn muốn lâu đời cùng cổ lão. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức liền khẽ gật đầu. Vừa rồi Diệp Phong cũng xác thực cảm thấy, cái này tử linh nội hạch bên trong bao hàm tử linh năng lượng xác thực vô cùng cao cấp, vô cùng thuần túy, so cùng cấp bậc đại thiên thế giới người tu hành còn muốn hùng hồn rất nhiều, cho nên Diệp Phong thôn phệ về sau mới có thể lập tức đột phá hai tầng. Lúc này, Diệp Phong ngược lại là lập tức cảm thấy hứng thú đứng lên tiếng nói ra, lúc đầu đi tới cái này cái tử linh giới mặt, là vì tìm kiếm các loại cổ đại cường giả để lại đồ vật, sau đó cầm tới Khương Ngự Yên sáng tạo đại thương hội bên trong, tiến hành hối đoái tài nguyên tu luyện hoặc là đấu giá thành tài sản to lớn, thế nhưng hiện tại ta phát hiện, những này tử linh sinh vật từng cái thực lực giống như cũng không có ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, thế nhưng bọn họ ngưng tụ ra đến tử linh nội hạch nhưng là ẩn chứa như vậy hùng hồn năng lượng, xem ra những này tử linh sinh vật là cực lớn chất dinh dưỡng. Đương nhiên, Diệp Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc những cái kia đáng sợ tử linh sinh vật, thế nhưng nếu có không có mắt, không phải quá cường đại tử linh sinh vật, dám trêu chọc Diệp Phong lời nói, Diệp Phong không ngại đem nó đánh giết. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, trên mặt đất còn có cái kia áo bào đen khô lâu pháp sư trô rất xuống cốt đầu quyền trượng. Cái này cốt đầu quyền trượng nhìn qua cũng là một cái vô cùng cổ lão tồn tại. Diệp Phong trực tiếp liền đem nó lấy được trong tay. Diệp Phong lập tức liền cảm thấy, cái này cốt đầu quyền trượng bên trong ẩn chứa một loại vô cùng đặc thù linh hồn năng lượng ba động. Đây tuyệt đối là một cái chân chính hồn khí, là linh hồn sư mới có thể sử dụng vũ khí. Diệp Phong biết, tại đại thiên thế giới bên trong, linh hồn sư vô cùng hiếm thấy, hồn khí tự nhiên càng là hiếm thấy. Từ khi Diệp Phong bước vào con đường tu luyện đến nay, gần như đều không có gặp qua chân chính cường đại hồn khí. Thật không nghĩ đến, cái này nho nhỏ một cái áo bào đen khô lâu pháp sư tiện tay bên trong nắm giữ một cái cường đại hồn khí. Kỳ thật cái này áo bào đen khô lâu pháp sư lực lượng bản thân cũng không phải là cường đại cỡ nào, hắn phía trước sở dĩ có thể thả ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, chủ yếu là dựa vào trong tay cái này cường đại hồn khí. Vào giờ phút này, Tử Linh đại pháp sư cũng là tại Diệp Phong trong đầu lên tiếng nói ra, tử linh giới mặt bên trong gần như đều là tử linh sinh vật, tu luyện tử linh một đạo, bọn họ sử dụng vũ khí đương nhiên là hồn khí. Tử linh một đạo trên cơ bản sử dụng lực lượng đều là linh hồn lực, cho nên những này tử linh sinh vật sử dụng hồn khí cũng là vô cùng bình thường. Đại thiên thế giới bên trong vô cùng hiếm thấy hồn khí, tại tử linh giới mặt bên trong có thể nói là khắp nơi đều là. Diệp Phong lúc này trực tiếp liền đem cái này áo bào đen khô lâu pháp sư trong tay cốt đầu quyển trượng cho thu vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Cái này hồn khí Diệp Phong cũng không muốn sử dụng, bởi vì tại Diệp Phong trong mắt cũng không phải là lợi hại cỡ nào, còn không có chính mình tử thần chi kiếm uy lực lớn. Thế nhưng cái này chung quy là một cái hồn khí, cho dù là lại phổ thông hồn khí, tại đại thiên thế giới bên trong cũng tuyệt đối có khả năng bán đi giá trên trời. Bởi vì hồn khí thực sự là quá hiếm thấy. Cũng chính là nói, tại tử linh giới mặt bên trong đầy đường đồ vật, chờ Diệp Phong cầm về đại thiên thế giới về sau, có thể đấu giá giá trên trời. Đây quả thực là tài sản to lớn tăng giá trị tài sản. Diệp Phong lúc này tự nhiên là trong lòng vui mừng nở hoa, vô cùng đơn giản giải quyết một cái áo bào đen khô lâu pháp sư, không nghĩ tới mang đến cho mình nhiều như vậy lợi ích. Diệp Phong lúc này là càng ngày càng thích cái này tử linh giới mặt. Diệp Phong nhịn không được trong đầu lên tiếng nói ra, tử linh đại pháp sư tiền bối, nếu không phải thời gian không đủ, ta còn thực sự muốn tại cái này tử linh giới mặt bên trong chờ lâu một đoạn thời gian, như thế ta có thể được đến tài sản to lớn. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, đầu bên trong tử linh đại pháp sư thì là cười ha ha lên tiếng nói ra, đó là đương nhiên, nếu không phải năm đó ta dựa vào có khả năng trực tiếp tiến vào tử linh giới mặt cái này năng lực đặc thù, tại tử linh giới mặt bên trong cấp đoạt đông đảo tài phú, những tài phú này có thể là đại thiên thế giới cung cấp không được, bằng không ta cũng trưởng thành không đến năm đó như vậy đỉnh phong trạng thái, càng không khả năng cùng đời thứ nhất thần linh tranh phong. Đối với Diệp Phong đến nói, tử linh đại pháp sư loại này tu luyện tử linh một đạo đặc thù người tu hành, cùng đại thiên thế giới những cái kia người tu hành không giống. Đại thiên thế giới người tu hành nhất định phải tại đại thiên thế giới bản thổ phạm vi bên trong tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện, tu hành chính mình lực lượng. Thế nhưng tử linh đại pháp sư hoặc là Diệp Phong hoàn toàn có thể dựa vào nhẫn tử linh đã thông tiến về tử linh giới mặt cái này mênh mông thế giới cửa lớn, tại cái này chỉ có chết linh sinh vật nơi vô chủ bên trong cướp đoạt đông đảo cổ đại tài phú cùng tài nguyên, để chính mình thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Diệp Phong lúc này tính toán thời gian một chút, đoán chừng Khương Ngự Yên đi hối đoái những hàng hóa kia cũng nhanh muốn đưa tới, cho nên Diệp Phong lúc này phiền phức tử linh đại pháp sư tiếp tục thôi động trong tay nhẫn tử linh, mở ra cánh cửa không gian để chính mình trở lại đại thiên thế giới. Tử linh đại pháp sư lúc này thì là lên tiếng nói ra, thời gian có lẽ còn không có gấp gáp như vậy, có một cái địa phương năm đó ta rất muốn đi, thế nhưng một mực không có đi, có lẽ hiện tại tiểu tử ngươi có thể đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể có được to lớn cơ duyên tạo hóa, chờ đến cái chỗ kia, nhìn tình huống, chúng ta lại trở về đại thiên thế giới. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức liền khẽ gật đầu. Tất nhiên tử linh đại pháp sư đều nói như vậy Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cho dù Khương Ngữ Yên an bài cái kia lão giả áo bào trắng hối đoái tài nguyên tu luyện, đã sắp đưa đến chính mình ở trong gian phòng, cái kia cũng không quan trọng, đối phương sẽ không tự tiện xông vào gian phòng của mình, bọn họ hẳn là sẽ đem chứa tài nguyên tu luyện nhận chứa đồ đặt ở chính mình cửa chính, đến lúc đó chính mình ra ngoài cầm một chút là được rồi. Cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức liền ánh mắt nhấp nháy lên tiếng nói ra, "Tử Linh đại pháp sư tiền bối, ngươi muốn để ta đi tra xét cái chỗ kia là chỗ nào?" Chương 6511, Tử Linh khoáng mạch chương 6511, Tử Linh khoáng mạch lúc này nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Tử Linh đại pháp sư lập tức chính là tại trong đầu lên tiếng nói ra, là năm đó ta tại cái này tử linh giới mặt dạo chơi thời điểm phát hiện một cái đặc thù chi địa, nơi đó có không ít tử linh khoáng mạch, những này tử linh khoáng mạch bên trong ẩn chứa tử linh khoáng thạch, trong đó chứa đựng đại lượng tử linh năng lượng, rất nhiều tử linh sinh vật đều tại nơi đó dạo chơi. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong chỉ là ánh mắt đống nhiên sáng lên, nhưng lập tức liền lên tiếng hỏi, tử linh đại pháp sư tiền bối, tất nhiên cái kia một mảnh tử linh khoáng mạch số lượng dự trữ vô cùng kinh người, khẳng định như vậy có rất nhiều cường đại tử linh sinh vật tại nơi đó trú đóng. Ta đi qua lời nói nếu là đụng phải một chút vô cùng đáng sợ tử linh sinh vật, chỉ sợ cũng đánh không lại, chớ nói chi là cướp đoạt những cái kia tử linh khoáng mạch. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, đầu bên trong tử linh đại pháp sư thì là cười lên tiếng nói ra, ngươi không cần cùng những cái kia cường đại tử linh sinh vật đối kháng chính diện, ngươi chỉ cần tại cái kia tử linh khoáng mạch xung quanh đào ra một cái hố, sau đó để ngươi có khả năng thông hướng tử linh khoáng mạch cấp độ sâu nội bộ, ngươi liền có thể hấp thu những cái kia tử linh khoáng mạch lực lượng. Sau khi nói đến đây, không đợi Diệp Phong nói cái gì, tử linh đại pháp sư tiếp tục lên tiếng nói ra, ta sở dĩ muốn để ngươi đi cái kia địa phương, chính là vì để ngươi có khả năng hấp thu đủ nhiều tử linh năng lượng, ta muốn mở ra ngươi trở thành tử linh pháp sư đạo thứ nhất công xưởng, để ngươi chính thức trở thành một vị tử linh pháp sư. Kỳ thật cho đến bây giờ, Diệp Phong gặp phải tử linh đại pháp sư cũng rất dài thời gian, thế nhưng Diệp Phong một mực sự tình rất nhiều, không có chân chính trên ý nghĩa đi tu luyện tử linh pháp sư một đạo truyền thừa, cho nên Diệp Phong liền trong tay nhẫn tử linh cũng không có cách nào thôi động. Thế nhưng một mực để tử linh đại pháp sư đến thôi động nhẫn tử linh tiến vào cái này tử linh giới mặt, cũng là không phải một cái lâu dài biện pháp, bởi vì tử linh đại pháp sư hiện tại chỉ còn lại một đạo linh hồn thể tàn niệm, lực lượng vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Tương lai Diệp Phong khẳng định muốn nhiều lần tiến vào cái này tử linh giới mặt, cũng không thể mỗi lần để tử linh đại pháp sư đến thôi động nhẫn tử linh a. Như vậy, tử linh đại pháp sư đừng nói khôi phục, đạo này linh hồn thể tàn niệm cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, thậm chí đến cuối cùng khả năng sẽ dầu hết đèn tắt, cho nên tử linh đại pháp sư mới vô cùng gấp gáp để Diệp Phong chính thức trở thành một vị tử linh pháp sư. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu, lên tiếng hỏi, tử linh đại pháp sư tiền bối ý tứ ta hiểu, thế nhưng muốn trở thành một vị chân chính tử linh pháp sư, mở ra đạo thứ nhất công xiềng, rốt cuộc muốn làm thế nào đâu? Diệp Phong đối với tử linh pháp sư một đạo có thể nói là hoàn toàn mộng trạng thái, bởi vì Diệp Phong con đường tu luyện mặc dù vô cùng dài dằng dặc, từ tu luyện bắt đầu ngày đó đến hôm nay đã đi qua không ít năm. Thế nhưng Diệp Phong đối với tử linh pháp sư một đạo kỳ thật không hề làm sao vậy giải, trước đây cũng không có làm sao tiếp xúc qua tử linh pháp sư một đạo, dù sao cái này tu hành chi đạo thực sự là quá đặc thù. Thế nhưng tử linh pháp sư một đạo lại là một cái vô cùng có tiền đồ hệ thống tu luyện, Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, một cái cường đại tử linh pháp sư, đừng nói tu luyện tới tử linh đại pháp sư loại này đỉnh cấp cấp độ, cho dù là một cái hơi cường đại tử linh pháp sư cũng là một cái vô cùng tồn tại đặc thù, có đôi khi thậm chí so linh hồn sư còn muốn hiếm thấy. Bởi vì tử linh pháp sư có thể từ tử linh giới mặt bên trong triệu hoán liên tục không ngừng vong linh đại quân, đến cho chính mình tác chiến, cũng chính là nói, một cái tử linh đại pháp sư tương đương với một người bù đắp được một chi đại quân, đây đối với bất luận cái gì đại thế lực đến nói đều là để người vô cùng nhức đầu một việc. Cho nên tại toàn bộ đại thiên thế giới trong giới tu luyện từng có một câu tục ngữ, đó chính là trêu chọc người nào cũng được, chính là không thể trêu chọc tử linh pháp sư, bởi vì tử linh pháp sư một người bù đắp được thiên quân bản mã. Cho nên Diệp Phong đối với tử linh pháp sư một đạo kỳ thật vẫn là rất có hứng thú, mà còn Diệp Phong lực lĩnh ngộ yêu nghiệt, bình thường tốc độ tu luyện cũng nhanh, hay là có tinh lực đi tu luyện một chút tử linh pháp sư cái này hệ thống tu luyện. Mà lúc này giờ phút này nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, tử linh đại pháp sư tại trong đầu thì là cười lên tiếng nói ra, trở thành một vị chân chính tử linh pháp sư tiêu chí, đó chính là ngươi có khả năng tại đại thiên thế giới bên trong, thông qua chúng ta tử linh pháp sư truyền thừa, thành công vượt qua giới diện hàng rào, từ tử linh giới mặt bên trong triệu hồi ra một cái vong linh, xuất hiện tại đại thiên thế giới bên trong. Cái này vong linh thực lực không trọng yếu là ngươi có khả năng triệu hoán một cái chân chính tử linh giới mặt bên trong vong linh. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói ra, cho dù ta chỉ triệu hoán đi ra một cái vô cùng nhỏ yếu tử linh sinh vật, đều xem như là thành công sao? Tử linh đại pháp sư lập tức chính là khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, không sai, cho dù ngươi triệu hoán đi ra cái thứ nhất vong linh, là ngươi phía trước gặp phải cái kia lung la lung lay tiểu khâu lâu, đều đại biểu cho ngươi chân chính trên ý nghĩa trở thành tử linh pháp sư, lúc kia ngươi liền có thể tùy ý thôi động trong tay ngươi nhẫn tử linh tiến vào tử linh giới mặt. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là có chút kích động lên tiếng nói ra, tốt, vậy lần này ta liền đi cái kia một tòa tử linh khoáng mạch chi địa, tận khả năng hấp thu càng nhiều tử linh năng lượng, để ta đánh vỡ tử linh pháp sư đạo thứ nhất công xiềng, trở thành một vị chân chính trên ý nghĩa tử linh pháp sư. Diệp Phong lúc này cũng là cảm thấy hứng thú đứng lên, dù sao Diệp Phong cũng muốn trở thành loại kia có khả năng tiện tay triệu hoán thiên quân vạn mã tử linh đại pháp sư, như vậy, Diệp Phong tại đại thiên thế giới bên trong tuyệt đối sẽ để rất nhiều người đau đầu, về sau gặp phải địch nhân hoặc là gặp phải một chút đại thế lực uy hiếp thời điểm, Diệp Phong cũng có tự vệ sức mạnh. Kỳ thật trước đây Diệp Phong cũng nghĩ qua thành lập một cái thuộc về mình thế lực, thế nhưng Diệp Phong cảm thấy nếu như tạo dựng lên thế lực của mình lời nói, chuyện gì đều muốn chính mình đi xử lý, đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng chính mình thực lực tăng lên, cho nên cuối cùng Diệp Phong hay là từ bỏ. Diệp Phong cho tới nay đều là chính mình một người cô đơn tu luyện, vì chính là có khả năng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà tăng lên chính mình thực lực, mà không bị những chuyện vụn vặt khác chỗ quấy nhiễu. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, chỉ có tự thân mạnh lên mới thật sự là cường đại. Cho dù chính mình nắm giữ lấy vô cùng thế lực khổng lồ, chính mình thực lực bị chậm trễ, đến lúc đó gặp phải một số càng cường đại hơn thế lực, như vậy chính mình tạo dựng lên thế lực lúc nào cũng có thể sẽ bị giết đi, đây là đối với chướng thế lực không chịu trách nhiệm, cũng là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Cho nên Diệp Phong cho tới nay đều là chính mình một người đơn độc tu luyện, thế nhưng tử linh pháp sư lại không ảnh hưởng, bởi vì tử linh pháp sư có khả năng chân thực tăng lên Diệp Phong thực lực tổng hợp, mà còn triệu hoán đi ra thiên quân vạn mã đều là từ tử linh giới mặt bên trong triệu hoán đi ra vong linh cùng tử linh sinh vật, đều là không có ý thức tự chủ, cho nên sẽ không chậm trễ Diệp Phong tu luyện. Vào giờ phút này Diệp Phong tự nhiên là không có chút do dự nào, lập tức chính là dựa theo tử linh đại pháp sư nói tới phương hướng thần tốc bay đi, muốn mau chóng đến cái kia một mảnh tử linh khoáng mạch chi địa. Chương 6512, mạch khoáng bên trong chương 6512, mạch khoáng bên trong Diệp Phong tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ thời gian đã tới tử linh đại pháp sư nói tới cái chỗ kia. Giờ phút này Diệp Phong hướng về phía trước nhìn sang, lập tức chính là nhìn thấy từng đầu vô cùng hùng vĩ sơn mạch, ngang qua tại phía trước đại địa bên trên, giống như từng đầu cự long, quật nằm tại chỗ này. Những này sơn nhạc mặc dù hùng vĩ, nhưng cho người một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Bởi vì không có bất kỳ cái gì cây cối hoặc là rừng cây, có chỉ có cằn cỗi đại địa, còn có một chút đáng sợ vong linh ở trong đó dạo chơi. Diệp Phong có được thiên địa chi nhãn, thị lực rất tốt, thậm chí còn chứng kiến tại cái này dãy núi trong hắc ám, có trọn vẹn có mấy trăm mét không đầu hắc giáp kỵ sĩ, nắm tay bên trong màu vàng sậm trường mâu, cưỡi tại một đầu cao lớn cốt long bên trên, ở phương xa sơn mạch chỗ sâu dò xét, cho người một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Thấy cảnh này, Diệp Phong rụt đầu một cái, những này tử linh bên trong bá chủ, Diệp Phong tạm thời cũng không dám trêu chọc, thực lực đều là vô cùng khủng bố. Diệp Phong hay là dựa theo tử linh đại pháp sư nói như vậy, tại cái này một mảnh sâm lâm sơn mạch xung quanh nơi sang ngược lại, sau đó bắt đầu đào hang, chuẩn bị từ dưới mặt đất đào đến rừng rậm này mạch khoáng chỗ sâu. Bất quá tử linh giới mặt đại địa vô cùng kiên cố, tử linh khoáng mạch xung quanh thổ địa càng là giống như sắt thép chế tạo một dạng, Diệp Phong thân thể lực lượng vậy mà đảo bất động. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong chỉ có thể dùng chính mình bảo bối nhất tử thần chi kiếm bắt đầu đào móc. Giang giác, giang giác. Diệp Phong trong tay màu vàng sẫm trường kiếm đột nhiên hướng về mà bổ xuống đi qua, quả nhiên có khả năng đem thổ địa bổ ra. Bất quá một màn này, nếu để cho rèn đúc tử thần chi kiếm vị kia đỉnh cấp đại nhân vật nhìn thấy, khẳng định sẽ tức giận đến vô cùng phiền muộn, lại có người dùng thần khí đến đào đất, có thể nói là phung phí của trời. Nhưng Diệp Phong hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể bị khuất một chút tử thần chi kiếm dùng để đào đất. Có tử thần chi kiếm đào móc, tốc độ rất nhanh. Diệp Phong không đến một lát thời gian, đã đào đến dưới mặt đất gần tới mấy ngàn mét khoảng cách, từ dưới mặt đất hướng về phía trước tử thần mạch khoáng phương hướng thần tốc đào đi. Làm Diệp Phong lại một lần nữa đào xuống đi thời điểm, phát hiện cũng không phải là bùn đất, mà là một khối lóe ra màu trắng nhạt quang mang khoáng thạch thời điểm. Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sáng lên, nhịn không được trong đầu lên tiếng hỏi, Tử Linh Đại Pháp Sư tiền bối, ngươi xem một chút đây có phải hay không là Tử Linh khoáng mạch Tử Linh khoáng thạch. Tử Linh Đại Pháp Sư tại đầu bên trong thì là cười lên tiếng nói ra, không sai, đây chính là Tử Linh khoáng thạch, thế nhưng đây hay là toàn bộ mạch khoáng khu vực bên ngoài, cho nên ngươi tiếp tục hướng về bên trong đảo một đảo, đến lúc đó xung quanh toàn bộ đều là loại này thuần túy Tử Linh khoáng thạch. Diệp Phong lúc này tự nhiên là lập tức khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bàn tay đặt tại cái này một khối Tử Linh khoáng thạch bên trên bắt đầu hấp thu cùng tốt vệ. Ông, một cỗ năng lượng tinh thuần lập tức chính là bị Diệp Phong hấp thu đến đan điền của mình bên trong. Cái này một khối Tử Linh khoáng thạch bên trong bao hàm năng lượng cũng không phải là bao lớn, thế nhưng Tử Linh khoáng mạch bên trong Tử Linh năng lượng cực kỳ cao cấp, Diệp Phong hấp thu một khối Tử Linh khoáng thạch bên trong năng lượng về sau, không thua gì hấp thu một cao thủ công lực, bất quá cũng không có để Diệp Phong tu vi trực tiếp sinh ra đột phá, dù sao Diệp Phong tu vi hiện tại cũng đã vô cùng cao. Cho nên chỉ là tăng lên Diệp Phong một điểm công lực, cũng không có triệt để Diệp Phong tu vi đột phá. Nhưng Diệp Phong không hề gấp gáp. Diệp Phong tiếp tục hướng về nội bộ đào móc, rất nhanh Diệp Phong đào móc đến xung quanh toàn bộ đều là Tử Linh khoáng thạch. Cũng chính là nói, hiện tại Diệp Phong đã tại cái này một vùng núi khu vực bên ngoài đào đến toàn bộ mạch khoáng phía dưới chỗ sâu nhất địa phương, xung quanh toàn bộ đều là đủ kiểu khoáng thạch. Ông, giờ phút này Diệp Phong tự nhiên là không có chút do dự nào, trực tiếp chính là thả ra thôn vệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn vệ xung quanh vậy cái kia sao nhiều Tử Linh khoáng thạch. Ầm ầm, một cỗ năng lượng khổng lồ lập tức chính là rót vào Diệp Phong đan điền bên trong. Mà lúc này nhìn thấy Diệp Phong hấp thu những này Tử Linh khoáng thạch bên trong Tử Linh năng lượng, cũng không có bất kỳ khác thường, Tử Linh đại pháp sư đều là nhịn không được tán thưởng lên tiếng nói ra, không sai không sai, tiểu tử ngươi thân thể quả nhiên vô cùng đặc thù cùng thần kỳ, vậy mà thật sự có thể trực tiếp hấp thu Tử Linh lực lượng, gia tăng công lực của mình, lúc trước lão phu cũng không dám làm như vậy a, lần này xem ra lão phu thật là gặp đúng người, tiểu tử ngươi thật sự là trời sinh tu luyện Tử Linh pháp sư chất liệu tốt. Vào giờ phút này, Tử Linh đại pháp sư đối với Diệp Phong có thể nói là càng ngày càng hài lòng. Lúc đầu hắn gặp Diệp Phong, cũng không định thu Diệp Phong làm đồ đệ, bởi vì hắn phát hiện Diệp Phong tựa hồ cũng không muốn chuyên tâm tu luyện Tử Linh pháp sư một đạo, chỉ muốn xem như tu luyện phụ trợ hệ thống. Cho nên Tử Linh đại pháp sư phía trước từng nói qua, hắn có thể dạy Diệp Phong Tử Linh pháp sư một đạo truyền thừa, thế nhưng Diệp Phong về sau muốn cho hắn tìm kiếm một cái càng thêm xuất sắc nhân tuyển, chính thức trở thành Tử Linh đại pháp sư thân truyền đệ tử. Nhưng bây giờ Tử Linh đại pháp sư đột nhiên phát hiện, có lẽ không có người nào có thể so với Diệp Phong thích hợp tu luyện hơn Tử Linh pháp sư một đạo. Cho nên lúc này, Tử Linh đại pháp sư con mắt bên trong lộ ra một đạo vô cùng thưởng thức quan mang, nhìn chằm chằm bên ngoài ngay tại thần tốc thôn vệ Tử Linh khoáng thạch Diệp Phong, hắn cảm thấy Diệp Phong là hắn hài lòng nhất đệ tử thân truyền. Bất quá Tử Linh đại pháp sư cũng không có nói thu Diệp Phong làm đồ đệ, bởi vì hắn biết Diệp Phong chắc chắn sẽ không chuyên tâm tu luyện Tử Linh pháp sư một đạo, nhiều nhất đem Tử Linh pháp sư một đạo trở thành chính mình phụ trợ hệ thống tu luyện, bất quá cái này đã để Tử Linh đại pháp sư có chút hài lòng. Dù sao Diệp Phong thiên phú và năng lực, Tử Linh đại pháp sư đều là để ở trong mắt, đây là một cái tuyệt thế kỳ tài, mình có thể dạy Diệp Phong một loại hệ thống tu luyện, đã để Tử Linh đại pháp sư cảm thấy có chút kiêu ngạo. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong không hề biết đầu bên trong Tử Linh đại pháp sư sẽ nghĩ nhiều như thế. Diệp Phong chỉ là tại nhanh chóng thôn vệ toàn bộ xung quanh mạch khoáng bên trong Tử Linh năng lượng. Kèm theo Diệp Phong thôn vệ cùng hấp thu, những này mạch khoáng bên trong Tử Linh năng lượng toàn bộ bị Diệp Phong nuốt chửng lấy đến đan điền của mình bên trong, Diệp Phong tu vi công lực tự nhiên cũng là thần tốc tăng trưởng đứng lên. Oanh, Tố hồn cảnh tứ trọng thiên. Oanh, Tố hồn cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, Tố hồn cảnh lục trọng thiên. Diệp Phong tu vi đang không ngừng đột phá đồng thời, Tử Linh đại pháp sư cũng là trong đầu vô cùng nghiêm túc lên tiếng nói ra, Diệp Phong tiểu tử, Tử Linh pháp sư một đạo truyền thừa, ta phía trước đã lạc ấn tại trong đầu của ngươi bên trong, hiện tại ngươi không thể chiếu cố thôn phệ những này Tử Linh lực lượng, đột phá chính mình tu vi, ngươi cũng muốn đánh vỡ thân thể ngươi bên trong công xiềng, trở thành một vị chân chính Tử Linh pháp sư. Nghe đến trong đầu Tử Linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu, đem cái kêu bảng bạc Tử Linh năng lượng trực tiếp chính là thần tốc vận dụng đến Tử Linh pháp sư truyền thừa bên trong. Mà Tử Linh đại pháp sư thì là tiếp tục trong đầu lên tiếng nói ra, đợi chút nữa ta lại trợ giúp ngươi cùng một chỗ đột phá công xiềng, trở thành một vị chân chính Tử Linh pháp sư. Không có cái gì so tại cái này Tử Linh giới mặt mạch khoáng bên trong đánh vỡ gông xiềng càng thích hợp địa phương. Bởi vì nơi này bản thân chính là Tử Linh giới mặt, giữa thiên địa tràn đầy Tử Linh chi khí. Chớ nói chi là cái này mạch khoáng bên trong có vô số Tử Linh khoáng thạch, ẩn chứa khổng lồ Tử Linh năng lượng. Tại cái này sao một cái thiên địa nhân cùng địa phương, Diệp Phong đánh vỡ trong thân thể Tử Linh pháp sư gông xiềng, trở thành một vị chân chính Tử Linh pháp sư, là phi thường đơn giản. Cho nên Tử Linh đại pháp sư rất tự tin, Diệp Phong tại hôm nay buổi tối nhất định có thể trở thành một vị chân chính Tử Linh pháp sư. Chương 6513, duy trì liên tục đi xuống chương 6513, duy trì liên tục đi xuống ầm ầm. Tại cái này sao một cỗ khổng lồ tử linh năng lượng trợ giúp phía dưới, tử linh đại pháp sư thành công trợ giúp Diệp Phong mở ra trong thân thể công xiềng, nháy mắt liền để Diệp Phong trở thành một vị chân chính tử linh pháp sư. Lúc này Diệp Phong phảng phất cảm thấy chính mình linh hồn đều được đến thể biến, linh hồn lực một nháy mắt tăng trưởng rất nhiều. Bất quá cái này cũng vô cùng bình thường, tử linh pháp sư vốn chính là phải dựa vào linh hồn lực đến thúc dục, là một cái chuyên môn tại linh hồn phương diện hệ thống tu luyện. Cho nên Diệp Phong biến thành một cái chân chính tử linh pháp sư về sau, linh hồn lực tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên, mà còn sẽ cảm giác được chính mình linh hồn đều được đến thể biến, trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, Diệp Phong trên thân trong thời gian ngắn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Bất quá loại này ánh sáng màu trắng cũng không phải là loại kia thánh khiết ánh sáng màu trắng, mà là loại kia âm trầm, thậm chí là có chút âm trầm tử linh chi quang. Diệp Phong vào giờ phút này đã chính thức trở thành một vị tử linh pháp sư. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, mặc niệm một đoạn tử linh pháp sư chú ngữ. Răng rắc răng rắc. Nháy mắt sau đó, xung quanh hắn trên mặt đất vậy mà nhanh chóng xuất hiện từng đạo khe nứt. Một cái lung la lung lay tiểu khô lâu xuất hiện. Đây chính là Diệp Phong chỗ triệu hoán đi ra cái thứ nhất tử linh sinh vật. Diệp Phong có chút hiếu kỳ, nhịn không được trong đầu lên tiếng hỏi, tử linh đại pháp sư tiền bối, mặc dù ta tại tử linh giới mặt có khả năng triệu hồi ra cái này tiểu khô lâu, thế nhưng ta đến đại thiên thế giới về sau có thể hay không triệu hoán đi ra? Tử linh đại pháp sư thì là cười lên tiếng nói ra, đương nhiên có thể, chúng ta tử linh pháp sư vô luận tại bất luận cái gì giới diện bất kỳ địa phương nào, chỉ cần thực lực đủ cường đại, đều có thể triệu hoán đến liên tục không ngừng tử linh sinh vật. Bất quá ngươi thực lực trước mắt cũng chỉ có thể đủ để gọi ra một cái nhỏ yếu đến không thể nhỏ yếu đến đâu khô lâu chiến sĩ, bất quá cái này đã coi như là cực lớn tiến bộ, bởi vì ý vị này ngươi từ một cái phổ thông linh hồn sư, chính thức trở thành một vị tử linh pháp sư. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức liền khẽ gật đầu, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi, tử linh đại pháp sư tiền bối, vậy ta triệu hoán bộ xương này chiến sĩ, bao gồm ta tương lai thay đổi đến càng ngày càng mạnh, triệu hoán đi ra những cái kia tử linh sinh vật, đều là từ chỗ nào đến? Đều là từ cái này tử linh giới mặt bên trong bị ta triệu hoán tới sao? Tử linh đại pháp sư khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, không sai, tử linh giới mặt vô biên vô hạn, dự dục vô số tử linh sinh vật, mà còn mỗi ngày đều có liên tục không ngừng vong linh xuất hiện, cho nên chúng ta có thể triệu hoán tử linh sinh vật có thể nói là liên tục không ngừng. Thực lực của ngươi càng cường đại, triệu hoán đi ra vong linh sinh vật cũng liền càng lợi hại. Tại lão phu năm đó đỉnh phong thời kỳ, thậm chí triệu hoán đi ra ba cái so sánh thần linh cấp bậc tử linh sinh vật, bằng không, ta cũng không có mạnh như vậy tự tin có khả năng cùng đời thứ nhất thần linh tranh phong. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lần này là thật sự có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tử linh pháp sư tu luyện tới cuối cùng, lại có thể triệu hồi ra so sánh thần linh cấp bậc tử linh sinh vật. Mặc dù khả năng những này so sánh thần linh tử linh sinh vật so ra kém thiên địa sơ khai tạo ra những cái kia đời thứ nhất thần linh, thế nhưng có khả năng so sánh phổ thông thần linh, đó cũng là vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lúc này trong ánh mắt lập tức lộ ra thật sâu sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này có khả năng có cơ hội trở thành chân chính tử linh pháp sư, tuyệt đối là chính mình một lần cơ duyên to lớn tạo hóa, là chân chính có thể làm cho chính mình linh hồn sư thủ đoạn phát huy được tác dụng. Bởi vì chính mình linh hồn lực càng cường đại, tử linh pháp sư cái này hệ thống tu luyện cũng sẽ càng cường đại, chính mình liền có thể thi triển càng nhiều tử linh pháp sư thủ đoạn. Phải biết, tử linh pháp sư nổi tiếng thiên hạ chính là triệu hoán các loại tử linh sinh vật, tạo thành vong linh đại quân vì chính mình tác chiến. Thế nhưng tử linh pháp sư còn có một cái rất khủng bố năng lực, đó chính là có khả năng thi triển các loại tử linh pháp thuật. Loại này tử linh pháp thuật cùng chú ngữ chi thuật có chút cùng loại, cùng Diệp Phong phía trước tu luyện thượng cổ vu thuật cũng có chút cùng loại, đều là loại kia trong lúc vô hình lực lượng sẽ để cho địch nhân vô cùng đau đầu, bởi vì loại này lực lượng là vô hình vô ảnh, căn bản không phát hiện được, cũng bắt giữ không đến. Lúc này Diệp Phong chính mình tự nhiên là vô cùng vui vẻ, bởi vì chính mình rốt cục là trở thành một vị chân chính tử linh pháp sư, tương lai cho dù tại đại thiên thế giới bên trong cũng là có thể triệu hoán tử linh sinh vật vì chính mình chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại Diệp Phong tử linh pháp sư cấp độ hay là quá thấp, cho nên triệu hoán đi ra tử linh sinh vật vô cùng nhỏ yếu, tạm thời đối Diệp Phong cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Nhưng vô luận như thế nào, đây đã là một đầu có khả năng duy trì liên tục đi xuống hệ thống tu luyện. Diệp Phong rất tin tưởng, mình nếu là có khả năng tu luyện tới tử linh pháp sư một đạo vô cùng cao cấp độ, cho dù chỉ có tử linh đại pháp sư đỉnh phong thời kỳ một nửa, Diệp Phong biết chính mình liền có thể nháy mắt tập kết một chi tử linh đại quân, để chính mình tại đại thiên thế giới bên trong đánh đầu thắng đó. Lúc này Diệp Phong không do dự, phất phất tay, cái kia triệu hoán đi ra nhỏ yếu khô lâu chiến sĩ trực tiếp liền bị Diệp Phong một lần nữa đưa trở về. Diệp Phong không hề biết chính mình là từ tử linh giới mặt chỗ nào triệu hoán đi ra bộ xương này chiến sĩ, thế nhưng chỉ cần mình tâm niệm vừa động làm cho đối phương trở về, đối phương liền sẽ tự động biến mất tại trước mặt. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm cách đó không xa quặng mỏ chỗ sâu cái kia trong bóng đêm tuần sát cao lớn không đầu áo giáp kỵ sĩ, cười tại cốt long bên trên, Diệp Phong nhịn không được thì thầm một tiếng, không biết lúc nào mình có thể triệu hồi ra loại này cao đẳng tử linh sinh vật. Trong đầu tử linh đại pháp sư nghe đến Diệp Phong thì thầm âm thanh, thì là nhịn không được tức giận lên tiếng nói ra, không muốn mơ tưởng xa vời, cái kia còn sớm đâu, bất quá chỉ cần ngươi dụng tâm, lấy tiểu tử ngươi yêu nghiệt thiên phú, tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Nghe đến tử linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức liền khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng lại tại Diệp Phong vừa vặn chuẩn bị rời đi tòa này mạch khoáng thời điểm, ầm ầm, toàn bộ mạch khoáng bên trong tử linh năng lượng bởi vì bị Diệp Phong toàn bộ thôn phệ, cho nên mất đi chống đỡ, nháy mắt ầm vang sụp đổ. Bởi vì bị Diệp Phong hút khô sở hữu tử linh năng lượng khoáng thạch, có thể nói là một nháy mắt trở thành một phấn. Vào giờ phút này Diệp Phong tự nhiên là không có chút do dự nào, lập tức rời đi nơi này. Bất quá liền tại Diệp Phong vừa bật bay ra ngoài một cái mắt, đột nhiên một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm khô lâu nháy mắt hướng về Diệp Phong mà tới. Diệp Phong lập tức liền cảm nhận được một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Cái này để Diệp Phong nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng nói ra, khô lâu chiến sĩ cũng có thể tu luyện tới cường đại như thế cấp độ sao? Đầu bên trong Tử Linh đại pháp sư thì là cười lên tiếng nói ra, đây là một cái đã đem linh hồn chi hỏa tu luyện thành màu đỏ trạng thái khô lâu chiến sĩ, có thể nói là khô lâu chiến sĩ bên trong vô cùng cao cấp tồn tại, thực lực rất cường đại. Diệp Phong lúc này không có chút do dự nào, lập tức liền hướng về nơi xa bay đi, cũng không muốn cùng loại này cao cấp khô lâu chiến sĩ dây dưa. Mặc dù cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ vô cùng lợi hại, thế nhưng Diệp Phong cũng không sợ hắn, Diệp Phong chỉ là không muốn cùng nó dây dưa, đến lúc đó hấp dẫn cái kia dãy núi chỗ sâu khắp nơi tuần sát không đầu hắc giáp kỵ sĩ chú ý cái kia cưỡi tại có chừng mấy trăm mét hùng vĩ cốt long phía trên không đầu áo giáp kỵ sĩ, tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ tử linh sinh vật. Diệp Phong hiện tại đã hoàn thành chính mình mục tiêu của chuyến này, chuẩn bị tìm địa phương an toàn, dùng nhẫn tử linh mở ra cánh cửa không gian, trở về đại thiên thế giới. Chương 6514, khí tức khóa chặt chương 6514, khí tức khóa chặt ầm ầm. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm khô lâu chiến sĩ, nắm tay bên trong một cái đồng dạng thiêu đốt hỏa diễm trường đao, hướng về Diệp Phong chém vào mà đến. Cái kia kinh khủng hỏa diễm ngưng tụ ra một cái có chừng hơn ngàn mét đại đao, từ trên cao bên trên rơi xuống, gồm có vô cùng kinh khủng ý lực, giống như là có khả năng đem tất cả đều cho chém nát, đem thiên địa đều cho đốt cháy. Nhìn xem khí thế rào rạt cao cấp khô lâu chiến sĩ, Diệp Phong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Diệp Phong rời đi một tòa quặng mỏ đã rất rất xa, thế nhưng cái này toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm cao cấp khô lâu chiến sĩ hay là cùng truy tới, để Diệp Phong làm sao đều không thể thoát khỏi. Nếu không phải Diệp Phong sợ đám kia núi chỗ sâu trong bóng đêm tuần sát không đầu hắc giáp kỵ sĩ phát giác được nơi này dị thường, Diệp Phong thật muốn cùng cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ so chiêu một chút. Nhưng bây giờ đối phương đã lớn người tiến lên, Diệp Phong hốt hoảng ở giữa cũng vô pháp vận chuyển nhẫn tử linh mở ra cánh cửa không gian. Bởi vì một khi để cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào cánh cửa không gian, về tới đại thiên thế giới, không chừng sẽ náo ra loạn gì. Cho nên lúc này Diệp Phong dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, lập tức chính là xoay người nhìn cái này toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm khô lâu chiến sĩ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lên tiếng nói ra, tất nhiên ngươi không nghĩ cho ta sống đường, như vậy ta liền muốn thật tốt cùng ngươi tranh tài một trận, nhìn đến cùng người nào lợi hại. Đối với Diệp Phong đến nói hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ tranh tài một trận. Diệp Phong tính một cái khoảng cách, nơi này cùng chính mình phía trước thôn vệ những cái kia quặng mỏ địa phương đã rất xa, chỉ cần mình tốc chiến tốc thắng lời nói, có lẽ không đến mức đem cái kia dãy núi chỗ sâu thần bí khó lường không đầu hắc giáp kỵ sĩ hấp dẫn tới. Bạch. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không do dự nữa, nháy mắt chính là xoay người, bộc phát thái cổ cự thần thể, hướng thẳng đến cái này toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm cao cấp khô lâu chiến sĩ oanh kích mà đi. Ầm ầm. Làm Diệp Phong công kích cùng cái này một thanh hỏa diễm trường đao đụng vào nhau thời điểm, một loại vô cùng kinh khủng lực lượng nháy mắt bắn ra, Diệp Phong đều là nhịn không được rút lui mấy bước. Cái này để Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Không thể không nói, cái này toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm cao cấp khô lâu chiến sĩ, lực lượng sát thực vô cùng cường hãn, để Diệp Phong đều là nhịn không được cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới bình thường nhất khô lâu chiến sĩ cũng có thể tu luyện tới cường đại như thế cấp độ. Phải biết, Diệp Phong tu vi hiện tại lại phải đến tăng lên cực lớn, thân thể lực lượng càng là cực kỳ cường hãn, không nghĩ tới vậy mà lại bị cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ cho đánh lui. Nếu biết rõ khô lâu chiến sĩ tại toàn bộ tử linh giới diện bên trong, đây tuyệt đối là ở vào tầng dưới chót nhất tử linh chủng tộc. Bất quá lúc này, Tử Linh đại pháp sư trong đầu thì là nhịn không được cười lên tiếng nói ra, Diệp Phong tiểu tử, cũng đừng khinh thường khô lâu chiến sĩ cái này nhất tộc, khô lâu chiến sĩ bên trong tu luyện tới nhất cực hạn, khắp người sẽ thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, liền xương đều biến thành màu vàng, linh hồn chi hỏa vững như thành đồng, cho dù là ngươi nhất là e ngại cái kia không đầu hắc giáp kỵ sĩ, cũng không nhất định là màu vàng khô lâu chiến sĩ đối thủ. Nghe đến trong đầu Tử Linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu. Hiện tại Diệp Phong cũng minh bạch, tại Tử Linh giới diện bên trong, cho dù là nhìn qua vô cùng không đáng chú ý Tử Linh nhất tộc, chỉ cần thời gian tu luyện đầy đủ xa xưa, như vậy bọn họ liền sẽ thay đổi đến phi thường cường đại. Dù sao tử linh sinh vật là không có tuổi thọ, chỉ cần không bị địch nhân tiêu diệt, bọn họ có thể một mực tồn tại. Ví dụ như một cái vô cùng nhỏ yếu phổ thông khô lâu chiến sĩ, khả năng một kích liền nát, thế nhưng chỉ cần cho hắn trên trăm năm thời gian, hắn liền có thể tu luyện thành là loại này toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm cao cấp khô lâu chiến sĩ. Như lại cho hắn hơn ngàn năm thời gian, hắn khả năng liền có thể tu luyện thành là toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu vàng đỉnh cấp khô lâu chiến sĩ, có khả năng so sánh dãy núi chỗ sâu cái kia thần bí khó lường không đầu hắc giáp kỵ sĩ. Diệp Phong lúc này trong lòng ngưng lại, cũng là bắt đầu coi trọng. Ông. Trong chấp nhóm này, Diệp Phong trực tiếp buộc phát thụ thần trường sinh quyết. Đây là Diệp Phong phía trước tu luyện một loại thần cấp truyền thừa, vô cùng lợi hại, cho dù tại đại thiên thế giới cấp 2 giới vực đại địa Trung Châu đại địa bên trong, cũng là một bộ vô cùng lợi hại tuyệt thế truyền thừa. Diệp Phong sở dĩ vận chuyển một bộ này truyền thừa, là vì thụ thần trường sinh quyết chỗ thả ra lực lượng thuộc về sinh mệnh chi khí, vừa vặn có khả năng khắc chế loại này tử linh sinh vật. Dầm dầm. Trong chấp nhóm này, kèm theo Diệp Phong vận chuyển thụ thần trường sinh quyết, chỉ thấy Diệp Phong trên đỉnh đầu mọc ra một khỏa to lớn vô cùng màu xanh biếc cây cối. Cái này một khỏa màu xanh biếc cây cối càng ngày càng lớn, cuối cùng có chừng hơn ngàn mét hùng vĩ, lập tức liền bắn ra một cỗ vô cùng kinh khủng sinh mệnh chi khí. Đồng thời kèm theo từng cái màu xanh biếc dây leo lớn lên đi ra, giống như từng cây trường mâu, điên cuồng công kích cái kia lấn người mà tiến ngọn lửa màu đỏ thắm khô lâu chiến sĩ. Cái này một cái cao cấp khô lâu chiến sĩ tựa hồ không nghĩ tới người trước mặt này loại, lại có thể tại tử linh giới diện bên trong không chút kiêng kỵ thi triển lợi hại như thế sinh mệnh chi khí truyền thừa, cái này để cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ tựa hồ có chút nghi hoặc. Cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ hiển nhiên là sinh ra linh trí của mình, thế nhưng linh trí không phải quá cao, hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy Diệp Phong là một cái con người sống sờ sờ, là thân thể máu thịt, chỉ cần có thể đem Diệp Phong cho đánh giết, nuốt lấy Diệp Phong huyết nục, như vậy hắn liền có thể để chính mình sinh mệnh bản chất được đến tiến hóa. Có thể là hắn không nghĩ tới, cái kia nhìn như giống như vô cùng nhân loại yếu đuối thiếu niên, lại có thể tại tràn đầy tử vong chi khí tử linh giới diện bên trong thi triển đi ra gồm có như vậy sinh mệnh chi khí tuyệt thế truyền thừa, đây là cao cấp khô lâu chiến sĩ suy nghĩ không thông. Diệp Phong hoàn toàn có thể hấp thu xung quanh tử linh giới diện bên trong tử linh chi khí, thông qua chính mình toàn bộ thân hình chuyển hóa thành sinh mệnh chi khí. Có thể nói, Diệp Phong mình tựa như là một cái trạm trung chuyển, có khả năng đem tử linh chi khí biến thành liên tục không ngừng nồng đậm vô cùng sinh mệnh chi khí. Lúc này, quả nhiên sinh mệnh chi khí đối với những này tử linh sinh vật có thiên nhiên áp chế. Làm Diệp Phong vận chuyển thụ thần trường sinh quyết ngưng tụ ra đến màu xanh biết đại thụ công kích cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ về sau, cái này toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm cao cấp khô lâu chiến sĩ nháy mắt trên thân liền có tận mấy cái xương bị giống như trường mâu màu xanh biết dây leo cho đâm xuyên qua. Thụ thần trường sinh quyết ngưng tụ ra đến cái này một khỏa màu xanh biết đại thụ, giống như viễn cổ thụ thần hóa thân đồng dạng, vốn là gồm có sức tấn công hết sức khủng bố cùng lực phá hoại, bằng không, lúc ấy tại Sâm Lâm Vương quốc khu vực hạch tâm bên trong, đến từ Trung Châu đại địa 10 gia tộc lớn nhất một trong Lâm gia vị kia thất tiểu thư Lâm Thanh Tuyết, cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi tới Bắc Hoang khu vực, chính là vì tìm kiếm một bộ này thụ thần trường sinh quyết, bởi vì cái này có thể thay đổi nàng vì gia tộc thông gia, cưỡng ép muốn bị đính hôn cho người khác làm thiếp vận mệnh. Cho nên thụ thần trường sinh quyết bản thân liền cực kỳ lợi hại, chớ nói chi là tại cái này tử linh giới diện, cái này nồng đậm sinh mệnh chi khí vốn là giống như phụ ma đồng dạng, có khả năng tiên thiên khắc chế cùng tổn thương tử linh sinh vật. Cho nên cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ mới vừa rồi còn hung mãnh vô cùng, nhưng bây giờ lập tức liền bị Diệp Phong thi triển loại này chuyên môn khắc chế hắn loại này tử linh sinh vật tuyệt thế truyền thừa cho đánh đoán mò, toàn thân xương không ngừng vỡ vụn, cuối cùng bị Diệp Phong nắm lấy cơ hội một quyền đánh nát hắn đầu lâu, linh hồn chi hỏa cũng bị Diệp Phong một nháy mắt thôn vệ. Ông. Bất quá lúc này Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp cảm thụ nuốt lấy cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ linh hồn chi hỏa mang đến ích lợi, một loại vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên khóa chặt lại Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng hướng về nơi xa xem xét, phát hiện nơi xa đám kia núi chỗ sâu, cái kia cưỡi tại cốt long bên trên không đầu hắc giáp kỵ sĩ, khổng lồ nguy nga thân thể tràn đầy như địa ngục thâm thúy cùng uy nghiêm, vậy mà một nháy mắt từ dãy núi bên trong bật ra, hướng về Diệp Phong mà tới. Khóa chặt lại Diệp Phong khí tức, chính là cái này thần bí khó lường không đầu hắc giáp kỵ sĩ. Đây là một cái vô cùng đáng sợ tử linh sinh vật. Diệp Phong lập tức chính là một trận tê cả da đầu. Ai, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ cho chú ý tới. Diệp Phong trong chớp nhoáng này căn bản là không có đối kháng tính toán, trực tiếp có cẳng liền chạy. Bởi vì cao cấp khô lâu chiến sĩ Diệp Phong còn có thể tranh tài một tràng, nhưng cái này cưỡi tại cốt long bên trên không đầu hắc giáp kỵ sĩ, là cái này một mảnh dãy núi bên trong rừng rậm bá chủ, thực lực khủng bố tới cực điểm, dù chỉ là khí tức hóa chặt lại Diệp Phong, cũng để cho Diệp Phong toàn thân tê dại, đây tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, là Diệp Phong hiện nay căn bản là không cách nào đối kháng tồn tại, trêu chọc hẳn phải chết. Cho nên Diệp Phong đánh giết cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ về sau, nuốt lấy linh hồn chi hỏa của hắn, nhặt lên cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ tử linh nội hạch về sau, nháy mắt co cẳng liền chạy, căn bản không có một tơ một hào lưu luyến. Bởi vì Diệp Phong đối đầu cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ, không có một tơ một hào thắng khả năng. Thật là xui xẻo. Diệp Phong thầm mắng một tiếng. Mặc dù chuyến này thu hoạch rất nhiều, thậm chí đánh giết một cái cao cấp khô lâu chiến sĩ, nhưng bị cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ cho khóa chặt lại chính mình khí tức, tuyệt đối xem như là xui xẻo tới cực điểm. Chương 6515, cùng là nhân tộc chương 6515, cùng là nhân tộc bạch. Trong chốc ngắn này, Diệp Phong tự nhiên là sẽ không có bất kỳ do dự, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, muốn thoát đi cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ khí tức khóa chặt. Thế nhưng cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ thực lực thực sự là quá kinh khủng, đây tuyệt đối là một cái bá chủ cấp bậc rừng rậm sinh vật, nó khóa chặt lại Diệp Phong khí tức, căn bản là không có khả năng đem Diệp Phong cho làm mất. Cho nên gần như ngay trong nháy mắt này, cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ nắm tay bên trong màu vàng sậm trường mâu, cưới một đầu có chừng mấy trăm mét hùng vĩ cốt long, nháy mắt chính là đi tới Diệp Phong phía sau. Soạn. Trong tay hắn màu vàng sậm trường mâu ầm vang đâm ra, giống như một đạo kim sắc thiểm điện đâm rách hư không, trực tiếp chính là đâm tới Diệp Phong phía sau. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong cho dù vận chuyển thái cổ cự thân thể, thế nhưng tại cái này một khắc đều cảm thấy, cái kia màu vàng sậm trường mâu giống như là muốn đem chính mình toàn bộ sau lưng cho đâm xuyên. Giang giác, giang giác. Diệp Phong thậm chí đã trong lúc mơ hồ cảm nhận được làn da cùng huyết nhục thậm chí xương vỡ vụn âm thanh. Đây là gần như sắp tử vong một khắc, Diệp Phong tê cả da đầu, muốn xin giúp đỡ đầu bên trong tử linh đại pháp sư. Có thể tử linh đại pháp sư trong đầu cũng là bất đắc dĩ lên tiếng nói ra, nếu là linh hồn phương diện công kích, ta có lẽ còn có một chút chống lại thủ đoạn, nhưng cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ đã vượt ra phổ thông tử linh sinh vật phạm chủ, linh hồn chi hỏa của hắn xít sao bị bao vây tại hắn hắc giáp trong thân thể, ta không cách nào trực tiếp đối nó tiến hành công kích. Nghe đến tử linh đại pháp sư như thế mấy câu nói, Diệp Phong thì là ánh mắt lộ ra một đạo gấp gáp chi sắc, thậm chí là có chút tuyệt vọng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình mới ra ngoài cái này tử linh giới diện, lại đụng phải cái này nguy cơ sinh tử thời khắc. Diệp Phong trên người bây giờ bất kỳ thủ đoạn nào giống như đều có chút không cách nào chống lại cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Đột nhiên, ông tựa hồ là có một cái thân ảnh từ trên cao bên trên lập loại xuống. Một cái trắng thuần bàn tay thon dài, đột nhiên bắt lấy cái kia không đầu hắc giáp kỵ sĩ trong tay màu vàng sậm trường mâu, để cái kia màu vàng sậm trường mâu không cách nào lại tiếp tục di động mảy may. Tựa hồ là cảm ứng được phía sau uy hiếp biến mất, Diệp Phong đột nhiên quay người, lại nhìn thấy một người mặc màu xanh váy dài thanh lãnh thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của mình. Đạo này thân ảnh cho người ấn tượng đầu tiên chính là vô tận thanh lãnh cùng cao ngạo, phảng phất trên trời quảng hàn tiên tử, cho người một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể tới gần thanh lãnh cảm giác cùng cao quý cảm giác. Mà còn nhất làm cho Diệp Phong kinh ngạc cũng không phải là thân ảnh này bao nhiêu tuyệt mỹ, bao nhiêu cô lãnh, mà là đối phương vậy mà là một nhân tộc người tu hành. Diệp Phong trong đầu lập tức liền sinh ra rất nhiều dấu chấm hỏi, chính mình vậy mà lại tại tử linh giới diện bên trong đụng phải những nhân loại khác người tu hành. Bất quá cái này thân xuyên màu xanh váy dài tuyệt mỹ thân ảnh, tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, bằng không, không có khả năng vẹn vẹn bằng vào cái kia một đôi trắng thuần bàn tay, liền có thể bắt lấy màu vàng sậm trường mâu. Cho dù là Đinh Tiểu Tình vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng, cũng không nhất định có thể làm đến tất cả những thứ này đi. Người này nhất định là một cái cực kỳ lợi hại nhân loại nữ cường giả, mà còn tu vi tuyệt đối kinh thiên động địa. Lúc này, không đầu hắc giáp kỵ sĩ cưỡi tại cốt long bên trên, tựa hồ cũng không có nghĩ tới đây lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái khác vô cùng cường đại nhân loại cường giả. Trong chốc ngắn này, hắn muốn rút ra chính mình trong tay màu vàng sậm trường mâu, nhưng lại tại sau một khắc, cái này thần bí thân xuyên màu xanh váy dài tuyệt mỹ thân ảnh đột nhiên quát lạnh một tiếng. Ông chỉ thấy trên người nàng vậy mà bắn ra một đạo màu xanh thần quang, đạo này màu xanh thần quang nháy mắt bay vút lên đến trên không trung, trực tiếp tạo thành một cái có chừng hơn ngàn mét hùng vĩ màu xanh thần kiếm, từ trên cao ầm vang rơi xuống, vậy mà nháy mắt đem cái này không đầu hắc giáp kỵ sĩ cả người cho đâm xuyên, liền mang theo hắn cưỡi đầu kia cốt long đều cho trực tiếp đâm xuyên đóng đinh tại đại địa bên trên. Thực lực thật là mạnh. Thấy cảnh này, cho dù Diệp Phong kinh lịch nhiều như thế, vào giờ phút này cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện ở đây tuyệt mỹ màu xanh váy dài nữ tử, tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Lúc này, màu xanh váy dài tuyệt mỹ nữ tử chém giết cái này một cái không đầu hắc giáp kỵ sĩ, đột nhiên có chút quay người nhìn hướng Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy đối phương trên mặt mang theo thật mỏng màu xanh mạng che mặt, nhưng có thể nhìn thấy đây là một cái có được dung nhan tuyệt thế nữ tử. Có thể vừa bạn đối phương có được kinh thiên động địa như vậy thực lực, để Diệp Phong thoáng cảm thấy không nhỏ áp lực. Tiền bối, Diệp Phong nhìn thoáng qua về sau, muốn hỏi chút gì, nhưng đối phương tựa hồ biết Diệp Phong trong lòng đang suy nghĩ cái gì, một đạo không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tại cái này dị giới tha hương, ngươi ta cùng là nhân tộc, ta thấy được ngươi có nguy nan, tự nhiên sẽ thuận tay giúp ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Bạch, tiếng nói vừa ra về sau, cái này thần bí thanh lãnh thân ảnh nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Bất quá cái này tuyệt mỹ thanh lãnh thân ảnh trước khi rời đi, Diệp Phong nhìn thấy đối phương tựa hồ là có ý nhìn nhiều một cái sau lưng mình chỗ con cái kia một cái màu vàng sậm trường kiếm, không biết có phải hay không ảo giác. Nhìn thấy đối phương đi xa thân ảnh, Diệp Phong triệt để thở dài một hơi. Diệp Phong cũng không có tự luyến đến loại này có được huynh thành dung nhan tuyệt thế nữ cường giả, sẽ đối với chính mình vừa thấy đại yêu, từ đó cứu chính mình, chân tướng có lẽ thật như cùng nàng nói như vậy, chỉ bất quá tại cái này xa xôi tử linh giới diện bên trong nhìn thấy cùng là nhân loại chính mình, cho nên trợ giúp một chút đồng tộc người. Dù sao đối với dạng này tuyệt thế nữ cường giả đến nói, chém giết cái kia không đầu hắc giáp kỵ sĩ khả năng chỉ là tiện tay mà làm. Diệp Phong lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là trong đầu lên tiếng hỏi, tử linh đại pháp sư tiền bối, loại này có khả năng một chiêu miểu sát không đầu hắc giáp kỵ sĩ tồn tại, đến cùng lợi hại đến mức nào? Tử linh đại pháp sư cũng không có bị khiếp sợ, dù sao tử linh đại pháp sư nhưng mà năm đó đứng tại toàn bộ đại thiên thế giới kim tự tháp đỉnh phong cổ đại cường giả, có khả năng cùng đời thứ nhất thần linh sánh ngang tồn tại. Bất quá tử linh đại pháp sư vào giờ phút này hay là cười lên tiếng nói ra, ngươi không cần thiết hỏi nàng thực lực mạnh đến mức nào, ngươi chỉ cần biết, ngươi cảnh giới trước mắt khoảng cách nàng quá mức xa xôi. Nghe đến tử linh đại pháp sư như thế mấy câu nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, trầm mặt xuống, cũng không có nói thêm cái gì, mà là đi tới vừa rồi cái kia bị chém giết không đầu hắc giáp kỵ sĩ trước mặt. Quả nhiên sau một khắc, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy, không đầu hắc giáp kỵ sĩ cùng tọa kỵ của hắn cốt long bị nháy mắt chém giết về sau rớt xuống hai viên tử linh nội hạch. Cái này hai viên tử linh nội hạch, so Diệp Phong phía trước đánh chết cái kia toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm khô lâu chiến sĩ cường đại rất nhiều. Diệp Phong giờ phút này tự nhiên là không chút do dự nhặt nhạnh chỗ tốt, trực tiếp đem chính mình lấy được cái này ba cái cường đại tử linh nội hạch, nháy mắt nuốt vào bụng. Ầm ầm. Một cỗ khổng lồ tử linh năng lượng trực tiếp bị Diệp Phong thôn vệ tiêu hóa, nhanh chóng lớn mạnh Diệp Phong công lực. Chương 6516, rên rỉ chương 6516, rên rỉ ầm ầm. Lúc này kèm theo Diệp Phong thôn vệ, Diệp Phong tu vi khí tức tự nhiên cũng là bắt đầu nhanh chóng đột phá đứng lên. Oanh. Tố hồn cảnh thất trọng thiên. Oanh. Tố hồn cảnh bát trọng thiên. Oanh. Tố hồn cảnh cửu trọng thiên. Oanh. Tố hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này Diệp Phong tu vi liên tiếp đột phá, vậy mà cuối cùng đột phá đến tố hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, để Diệp Phong công lực tăng trưởng rất nhiều. Diệp Phong rõ ràng có khả năng cảm giác được chính mình lực lượng được đến trước nay chưa từng có tăng lên, so trước đó ít nhất tăng lên gấp mấy chục lần. Cái này để Diệp Phong trong ánh mắt lập tức lộ ra thật sâu vẻ mặt hưng phấn. Bất quá lúc này, Diệp Phong nghĩ đến vừa rồi cái kia thanh lãnh cao ngạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp thực lực, chính mình khoảng cách nàng hay là quá xa vời sau một khắc, Diệp Phong nắm chặt tay đầu, chỉ cần mình cố gắng, lấy chính mình thiên phú và thủ đoạn, tương lai nhất định có khả năng cùng hắn sánh vai. Diệp Phong lúc này nhịn không được trong lòng âm thầm cười một tiếng, chính mình lần này thật là thiếu nợ đối phương một cái lớn vô cùng ân tình. Diệp Phong cũng không phải là một cái tri ân không báo đáp người, thế nhưng hiện tại Diệp Phong biết chính mình cũng không có biện pháp báo đáp cái gì. Vừa rồi vị kia thanh lãnh cao ngạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chính mình liền đối phương thân phận cũng không biết, thậm chí liền tính danh cũng không biết, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau hữu duyên lại gặp mặt. Diệp Phong biết, đây sẽ phi thường xa xôi cùng dài dằng dặc, thậm chí tương lai khả năng sẽ không còn được gặp lại, đối với cái này Diệp Phong cũng chỉ có thể đủ giữ yên lặng. Có lẽ đối với đối phương đến nói, đối phương chỉ là thuận tay cứu một chút tính mạng của mình. Thế nhưng đối Diệp Phong đến nói, cũng là thiên đại ân tình. Ông. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp chính là chuẩn bị thôi động trong tay nhẫn tử linh, tạm thời rời đi nơi này. Bởi vì lần này Diệp Phong đi tới tử linh giới diện đã tra xét đến không sai biệt lắm. Lúc đầu lần này Diệp Phong trước thời hạn đi tới tử linh giới diện, chính là vì nhìn một chút tử linh giới diện đến cùng hình dạng thế nào. Mà còn lần này tại tử linh giới diện bên trong, chính mình còn được đến nhiều như vậy cơ duyên tạo hóa, để thực lực tăng lên nhiều như thế, đã để Diệp Phong vô cùng vui vẻ. Mà còn Diệp Phong đối với tử linh giới diện cái này mênh mông vô tận thế giới cũng nhiều một chút cảnh giác. Bởi vì lúc đầu Diệp Phong cảm thấy, mình có thể hấp thu tử linh giới diện bên trong tử linh chi khí, không ngừng mà khôi phục chính mình lực lượng, như vậy, chính mình tại toàn bộ tử linh giới diện bên trong khả năng liền sẽ không chút phí sức. Thế nhưng lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là toàn xương. Diệp Phong đi tới tử linh giới diện về sau, vừa bắt đầu cảm thấy vô cùng không chút phí sức, nhưng đột nhiên đụng phải cái kia đáng sợ không đầu hắc giáp kỵ sĩ thực sự là quá đáng sợ, thực lực khủng bố tới cực điểm, khí tức gắt gao khóa chặt lại chính mình, để chính mình không thể trốn đi đâu được, kém chút trực tiếp bị nó đánh chết tại chỗ. Cho nên Diệp Phong cũng ý thức được, tử linh giới diện là một cái vô cùng nguy cơ tứ phía giới diện, khả năng đi tốt mấy ngày đều không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có thể đột nhiên vận khí không tốt, đụng phải một cái cực kỳ đáng sợ tử linh sinh vật, bị đối phương cho chằm chằm đến, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Loại này tại mọi thời khắc bao phủ tại trên đầu tử vong bóng tối, để Diệp Phong không dám tiếp tục lại tra xét cái này tử linh giới diện. Diệp Phong chuẩn bị xuống một lần đi tới tử linh giới diện thời điểm, nhất định phải để cho chính mình thực lực càng thêm lớn mạnh một chút, thậm chí là đem Đinh Tiểu Tỉnh cái này đời thứ nhất thần linh dòng dõi có thể mang tới, đến lúc đó có thể giúp đỡ chính mình. Bởi vì phần lớn tử linh sinh vật, lợi hại hay là tự thân thân thể lực lượng. Mà Đinh Tiểu Tỉnh thân thể lực lượng vô cùng cường hãn, dù sao thân thể của nàng là đời thứ nhất thần linh dựng dục ra đến thân thể, nhất định có khả năng giúp đỡ chính mình to lớn bận rộn. Bất quá Diệp Phong cũng biết, mang theo Đinh Tiểu Tỉnh không có nghĩa là liền không có sơ hở nào, nếu như đụng phải cực kỳ khủng bố tử linh sinh vật, còn có thể đột phá Đinh Tiểu Tỉnh thân thể phòng ngự, đến lúc đó không những chính mình sẽ chết, Đinh Tiểu Tỉnh cũng sẽ bị chính mình hại chết. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, lần tiếp theo tiến vào tử linh giới diện thời điểm, nhất định vẫn là phải cẩn thận lại cẩn thận, nhất định muốn cân nhắc tốt tất cả, mà còn không thể lại hướng nguy hiểm địa phương chạy, loạt thức ăn trước miệng quọng, như thế sẽ dẫn phát cực kỳ đáng sợ hậu quả. Mà còn Diệp Phong rất rõ ràng cái này tử linh giới diện bên trong cũng không vẹn vẹn có giống như không đầu hắc giáp kỵ sĩ dạng này thân thể lực lượng cường đại tử linh sinh vật, phía trước Diệp Phong đụng phải một cái khô lâu pháp sư liền có thể tiến hành công kích từ xa. Mặc dù cái kia khô lâu pháp sư thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng nếu như Diệp Phong đụng phải một cái vô cùng cao cấp khô lâu pháp sư, như vậy Diệp Phong cho dù mang theo Đinh Tiểu Tỉnh dạng này thân thể lực lượng tồn tại hết sức khủng bố, cũng không có biện pháp chống lại đối phương. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi kích hoạt trên ngón tay của mình nhẫn tử linh, chuẩn bị mở ra cánh cửa không gian, một lần nữa trở lại đại thiên thế giới đấu giá hội bên trong. Lấy Diệp Phong hiện nay lực lượng, tại tử linh pháp sư một đạo chỉ có thể coi là người mới học, vừa vặn trở thành một vị chân chính tử linh pháp sư, cho nên kích hoạt nhẫn tử linh sinh ra cánh cửa không gian, để chính mình rời đi tử linh giới diện, quá trình này vẫn tương đối dài dằng dặc, bất quá bây giờ xung quanh không có nguy hiểm gì, cho nên Diệp Phong không hề gấp gáp. Tại kích hoạt nhẫn tử linh thời điểm, Diệp Phong trong đầu nhịn không được lên tiếng hỏi, tử linh đại pháp sư tiền bối, ngươi không phải nói muốn đi vào tử linh giới diện vô cùng khó khăn sao? Vì cái gì vừa rồi cái kia thần bí nữ cường giả có khả năng đi tới cái này tử linh giới diện? Liên tính nàng thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng khoảng cách chân chính thần linh có lẽ vẫn còn tương đối xa xôi à? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tử linh đại pháp sư lập tức khẽ gật đầu, trong đầu lên tiếng nói ra, vừa rồi cái kia nữ hoa hoa thực lực xác thực vô cùng cường hãn, nhưng xác thực còn không đến được thần linh cấp độ, thậm chí còn kém rất xa. Nàng có khả năng tiến vào cái này tử linh giới diện, hẳn là nàng vị trí gia tộc bên trong có vô cùng đặc thù bảo vật, có khả năng tiến vào tử linh giới diện, cũng tỉ như nắm trong tay của ta nhẫn tử linh, có thể làm cho ta mở ra cánh cửa không gian tiến vào tử linh giới diện. Thế nhưng cũng có một chút cái khác cường giả khả năng có khả năng luyện chế ra đến phá giới phủ, từ đó mở ra giới diện thông đạo tiến vào tử linh giới diện, đây đều là có khả năng. Muốn đi vào tử linh giới diện phương pháp có rất nhiều, ta phía trước nói cho dù là thần linh cấp bậc tồn tại, muốn đi vào tử linh giới diện cũng vô cùng khó khăn, ý của ta là dựa vào chính mình lực lượng. Thế nhưng một chút luyện khí đại sư hoặc là một chút nắm giữ không gian áo nghĩa người tu hành, bọn họ có khả năng luyện chế ra đến chuyên môn phá vỡ giới diện hàng rào phá giới phủ, hoặc là một chút có khả năng phá vỡ giới diện hàng rào đặc thù pháp bảo, có thể làm cho bọn họ phá vỡ giới diện, từ đó tiến vào tử linh giới diện. Nghe đến tử linh đại pháp sư như thế mấy câu nói, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, minh bạch cái này thần bí nữ cường giả, hẳn là mượn nhờ gia tộc mình hoặc là thế lực sau lưng bên trong đặc thù bảo vật, mới có thể tiến vào cái này tử linh giới diện. Nàng tiến vào cái này tử linh giới diện mục đích hẳn là cùng Diệp Phong mở dạng, cũng là vì tìm kiếm cường giả thời thượng cổ để lại đồ vật, dù sao Diệp Phong biết, đối phương cũng không phải là tử linh pháp sư, cho nên tiến vào tử linh giới diện bên trong hẳn là cũng không phải là vì bắt giữ tử linh sinh vật thuần hóa, chỉ có tử linh pháp sư mới có thể làm đến tất cả những thứ này, đối phương hẳn là đến tìm kiếm cái nào đó siêu cấp cường giả để lại tài phú đi. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ, trước mặt nhẫn tử linh châu kích hoạt đi ra cánh cửa không gian cũng chậm chậm thành hình. Bất quá ngay trong nháy mắt này, ầm ầm, đột nhiên cách đó không xa vang lên một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ, mà còn tựa hồ có cái nào đó thanh âm quen thuộc rên rỉ. Nghe đến một tiếng này rên rỉ, Diệp Phong trong lòng căng thẳng, bởi vì cái này tiếng rên rỉ âm sắc, giống như chính là vừa rồi cứu mình một mạng cái kia thần bí nữ cường giả. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ dãy rủa, lập tức đột nhiên kết thúc kích hoạt nhẫn tử linh, mà là hướng về cái hướng kia nhanh chóng bay đi. Tử linh đại pháp sư trong đầu lên tiếng nói ra, "Diệp Phong tiểu tử, ngươi làm cái gì?" Diệp Phong lúc này ánh mắt thì là vô cùng kiên định, lên tiếng nói ra, "Tới đó thử xem, nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì, yên tâm, ta sẽ không xúc động. Nếu là đúng ta có tử vong nguy hiểm, ta sẽ lập tức liền đi, nhưng nếu là ta có thể giúp được một chút bận rộn, ta khẳng định muốn báo ân." Diệp Phong đã hiểu, vừa rồi cái kia thần bí nữ cường giả nhất định gặp cái gì, mới có thể phát ra cái kia tiếng rên rỉ, có lẽ là bị thương nặng, Diệp Phong tự nhiên là muốn đi xem một cái. Bất quá Diệp Phong cũng biết chính mình hiện nay có bao nhiêu cân lượng, cho nên Diệp Phong chỉ là trước đi nhìn một chút. Nếu là có thể giúp đỡ một chút, Diệp Phong tự nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ, dù sao đối phương mới vừa bạn cứu mình một mạng. Đương nhiên, nếu là mình không cách nào tham dự nguy hiểm tình huống, như vậy Diệp Phong cũng sẽ quả quyết rời đi. Dù sao báo ân không hề đại biểu cho muốn đi chịu chết. Thật cứu không được cái kia thần bí nữ cường giả lời nói, như vậy Diệp Phong cũng chỉ đành nên rời đi trước, đến lúc đó trở lại đại thiên thế giới, đi báo đáp gia tộc của nàng hoặc là một chút thân nhân loại hình, đây là Diệp Phong nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Bất quá vô luận như thế nào, tất nhiên nghe đến vị kia thần bí nữ cường giả diễn gì, Diệp Phong tự nhiên là muốn đi xem một cái. Chương 6517, là hắn chương 6517, là hắn lúc này Diệp Phong tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đi tới phía trước tiếng nổ vang lên địa phương. Diệp Phong đi tới nơi này về sau, lập tức chính là nhìn thấy vô cùng rung động một màn. Chỉ thấy phía trước tử linh giới diện đại địa đã triệt để vỡ vụn, dòng dã vỡ vụn gần tới xung quanh mấy trăm km phạm vi, bởi vậy có thể thấy được chiến đấu người đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến vừa rồi cái kia thần bí nữ cường giả, một cái tay liền đem không đầu hắc giáp kỵ sĩ trường mâu bắt được, đủ để chứng minh cái này thần bí nữ cường giả thực lực tuyệt đối kinh thiên động địa, có thể làm cho cái này thần bí nữ cường giả đều phát ra tiếng rên rỉ, khẳng định là càng thêm lợi hại tồn tại. Mà liền tại sau một khắc, Diệp Phong tại cách đó không xa lén lút nhìn thấy phía trước vỡ vụ đại địa bên trong, vừa rồi cái kia trợ giúp chính mình thần bí nữ cường giả trên mặt mạng che mặt đều bị đánh nát, lộ ra một tấm tuyệt mỹ tới cực điểm gương mặt. Bất quá vào giờ phút này, tấm này tuyệt mỹ trên mặt nhưng là nhuộm máu đỏ tươi, hiển nhiên vừa rồi cái này thần bí nữ cường giả bị thương nặng. Trong tay nàng cầm một cái đã đứt gãy màu xanh nhạt trường kiếm, đang đứng tại cái kia một vùng phế tích bên trong, nhìn qua có loại thê mỹ cảm giác. Mà lúc này giờ phút này, đứng tại cái này thần bí nữ cường giả cách đó không xa đối diện một tòa màu trắng xám trên sườn núi, có một cái thân xuyên trường bào màu đen láo giả, nhìn qua ánh mắt vô cùng hung ác, toàn thân tản ra một loại tà ác khí tức, chính nhìn chằm chằm cái kia khuynh quốc khuynh thành thần bí nữ cường giả, trên mặt lộ ra một loại thần sắc tham lam, lên tiếng nói ra, "Khương Vân Hy, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa lại có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, nhưng rất đáng tiếc ngươi chọc tới lão phu. Hôm nay ngươi hoặc là đem ngươi vừa rồi chỗ tìm tới tuyệt thế bảo vật chủ động hiến cho lão phu, đồng thời để lão phu thật tốt đùa với ngươi một trời, như vậy lão phu không ngại chậm rãi đem ngươi cho hành hạ chết, ngươi muốn chết đều không chết được, nếu như ngươi chủ động nên hợp lời nói, có lẽ lão phu có thể tha cho ngươi một mạng." Nghe đến cái này, tà ác lão giả nói như vậy, cái kia có khuynh thành dung nhan, thân xuyên màu xanh váy dài tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ gọi là Khương Vân Hy, lập tức chính là trên mặt lộ ra thật sâu vẻ chán ghét cùng với căm hận chi sắc, lên tiếng nói ra, "Vạn ác lão nhân, ta làm sao cũng không có nghĩ đến ngươi vậy mà lại mai phục tại nơi này. Tại ta tìm tới cái kia bảo vật thời điểm đánh lên ta, nếu là đối kháng chính diện lời nói, người ta đều là thời kỳ toàn thịnh, ta không nhất định sợ ngươi." Ha ha ha. Nghe đến Khương Vân Hy như thế mấy câu nói, cái này vạn ác lão nhân lập tức chính là trên mặt lộ ra vẻ mặt tà ác, lên tiếng nói ra, "Mặc dù lão phu thực lực cường đại, thế nhưng lão phu luôn luôn đều là gắng đạt tới ổn định, mặc dù ta không sợ ngươi, nhưng ta vẫn là sẽ dùng đánh lén biện pháp, bởi vì cái này đối ta ích lợi lớn nhất." Nghe đến vạn ác lão nhân nói như vậy, Khương Vân Hy trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo kiên quyết thần sắc, lên tiếng nói ra, "Ta liền xem như chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được." Nghe đến Khương Vân Hy nói như vậy, vạn ác lão nhân ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo hung quang, muốn xuất thủ. Bất quá lúc này, vạn ác lão nhân cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì vạn ác lão nhân sợ hãi cái này Khương Vân Hy trên người có hậu thủ gì. Nếu như Khương Vân Hy thật trên thân có cái gì con bài chưa lật lời nói, ví dụ như loại kia đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 con bài chưa lật, như vậy vạn ác lão nhân nói không chừng cũng sẽ bị Khương Vân Hy sau cùng phản công đánh thành trọng thương, như thế liền không đáng. Cho nên vạn ác lão nhân lúc này đang chờ, hắn đang chờ Khương Vân Hy sinh mệnh lực chậm rãi trôi qua. Trôi qua đến vạn ác lão nhân có khả năng tùy ý nắm đối phương. Vào giờ phút này, Khương Vân Hy mặc dù thân là một vị tuyệt thế nữ cường giả, thân phận cũng vô cùng thần bí, nhiều thủ đoạn, nhưng lúc này giờ phút này nàng bị vạn ác lão nhân đánh lén, sinh mệnh lực hấp hối, mà còn ngay tại chậm rãi thay đổi đến càng ngày càng yếu. Khương Vân Hy nội tâm cũng là vô cùng gấp gáp. Ân. Bất quá lúc này, Khương Vân Hy tựa hồ là nhìn thấy cái gì, cặp kia tuyệt mỹ con mắt bên trong tựa hồ là lộ ra một đạo thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì nàng nhìn thấy, nơi xa có một cái thân ảnh, đứng tại vạn ác lão nhân mặt sau chỗ rất xa. Vạn ác lão nhân đưa lưng về phía không nhìn thấy, nhưng Khương Vân Hy lại nhìn thấy. Là hắn. Lúc này Khương Vân Hy trong ánh mắt có thật sâu vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới vừa rồi cái kia bị hắn thuận tay cứu được đồng tộc thiếu niên, yếu đuối như vậy tồn tại, vậy mà lại lén lút đi tới nơi này. Khương Vân Hy tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, dù sao nàng vô cùng thông minh, nàng biết chắc là chính mình cùng Vạn Ác lão nhân ở giữa chiến đấu sinh ra động tĩnh to lớn, hấp dẫn cái này thiếu niên đi tới nơi này. Thế nhưng cái này thiếu niên nhỏ yếu như vậy, đi tới nơi này căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khương Vân Hy nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Lắc đầu, chẳng lẽ mình hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi này sao? Phải biết, Khương Vân Hy có thể là lòng cao hơn trời, cho tới nay cũng là thiên tư tuyệt thế, thật không nghĩ đến hôm nay lại bị Vạn Ác lão nhân cho đánh lén trọng thương, lâm vào tuyệt cảnh. Khương Vân Hy lúc này nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng lúc này, Khương Vân Hy tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức chính là hướng về Diệp Phong ẩn nút phương hướng nhìn sang, nháy mắt hướng về Diệp Phong phóng đi. Tình huống như thế nào? Mà lúc này đây, Diệp Phong thì là tại cách đó không xa nhìn thấy màn này, lập tức chính là chấn động trong lòng. Diệp Phong lúc đầu muốn vụng trộm sờ sờ nhìn một chút tình huống, nếu như chính mình thật giúp không được gì lời nói, vậy cũng chỉ có thể đủ quả quyết rời đi. Còn không đợi Diệp Phong quan sát tốt tình huống, lại phát hiện nơi xa vị kia thần bí nữ cường giả đã hướng về phía bên mình thần tốc vào tới. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, đối phương nghĩ lôi kéo chính mình cũng chết. Thế nhưng xoay đầu lại suy nghĩ một chút, Diệp Phong cảm thấy cái này lại không có khả năng. Bởi vì đối phương nếu quả thật chính là loại kia đáy lòng tà ác, muốn lôi kéo người khác cùng chết tính cách lời nói, phía trước tại cái kia không đầu hắc giáp kỵ sĩ muốn đem chính mình đánh giết thời điểm, cái này một vị thần bí nữ cường giả hoàn toàn không cần thiết tiện tay mà làm đem chính mình cấp cứu, nói rõ đối phương là một cái nội tâm hay là rất thiện tâm người. Mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng thanh lãnh cùng cao ngạo, thế nhưng nội tâm khẳng định vẫn là vô cùng thiện lương cùng nhiệt tâm, cũng chính là nói, cái này thần bí nữ cường giả là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ tử. Vừa rồi Diệp Phong cũng nghe đến cái kia thần xuyên hắc bảo tà ác lão giả tựa hồ gọi là cái gì Vạn Ác lão nhân, mà cái này thần bí tuyệt mỹ nữ tử áo xanh thì là gọi là Khương Vân Hy, tựa hồ thân phận địa vị đều vô cùng cao, bằng không sẽ không bị Vạn Ác lão nhân loại này cùng hung ác vô cùng lão quái vật cho để mắt tới. Bất quá lúc này Diệp Phong làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Khương Vân Hy tại trước khi chết muốn hướng về phía bên mình xung lại. Diệp Phong rất xác định chính mình có được hư không thủ đoạn, cho nên chính mình khí tức ẩn tàng vô cùng sâu, Vạn Ác lão nhân cũng không có cảm thấy được chính mình, chỉ có Khương Vân Hy nhìn thấy chính mình. Tử Linh đại pháp sư lúc này tại Diệp Phong trong đầu cũng là có chút ngạc nhiên, nhịn không được lên tiếng nói ra, cái này nữ hoa hoa vì sao lại đột nhiên hướng về tiểu tử ngươi bên này xung lại? Chẳng lẽ là nghĩ lôi kéo ngươi cùng chết? Thế nhưng cái này nữ hoa hoa trong nóng ngoài lạnh, có lẽ không đến mức có loại này ý nghĩ tà ác, nàng hướng về ngươi bên này bay tới, không phải là cảm thấy ngươi có thể trợ giúp đến nàng. Thế nhưng tiểu tử ngươi thực lực bây giờ quá yếu, cái kia Vạn Ác lão nhân sợ rằng phun một ngụm khí, là có thể đem tiểu tử ngươi toàn bộ thân hình cho nổ nát vụn. Nghe đến trong đầu Tử Linh đại pháp sư nói như vậy, Diệp Phong thì là nhịn không được lắc đầu lên tiếng nói ra, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong quả quyết rời đi khẳng định vẫn là muốn làm. Cho nên Diệp Phong gần như không có chút do dự nào, trực tiếp bay người chuẩn bị rời đi. Bất quá Khương Vân Hy tốc độ thực sự là quá nhanh, hướng về Diệp Phong bên này bay tới. Mà Vạn Ác lão nhân thấy cảnh này, cũng là một nháy mắt tập trung vào cách đó không xa Diệp Phong. Vạn Ác lão nhân đầu tiên là ánh mắt hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, lên tiếng nói ra, "Khương Vân Hy, đầu óc ngươi hẳn là hư mất, cái nhân tộc tiểu tử này hiển nhiên là cấp thấp giới diện bên trong người tu hành, thực lực cùng khí tức nhỏ yếu tới cực điểm, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu ngươi? Hay là nói, ngươi cùng lão phu đồng dạng đều là tà ác người, trước khi chết còn muốn kéo một cái đệm lưng cùng ngươi cùng chết, dạng này ngươi trong lòng mới dễ chịu chút?" Vạn Ác lão nhân mặc dù lúc này tại mỉa mai Khương Vân Hy không biết tự lượng sức mình, thế nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng về Khương Vân Hy phương hướng bay đi, muốn triệt để đem Khương Vân Hy cho đánh giết, hoặc là đem Khương Vân Hy phế bỏ đi. Mà Khương Vân Hy đối mặt đuổi tới Vạn Ác lão nhân cũng không có trực tiếp đối kháng, mà là tăng thêm tốc độ hướng về Diệp Phong bên này bỏ tới, tựa hồ không đến Diệp Phong bên cạnh, không bỏ qua. Thấy cảnh này, Vạn Ác lão nhân lại một lần nữa niệm ai lên tiếng nói ra, xem ra hôm nay nơi này lại muốn chết nhiều một người. Hiển nhiên, Vạn Ác lão nhân đối với chính mình thực lực vô cùng tự tin. Có lẽ thời kỳ toàn thịnh, hắn cùng Khương Vân Hy cái này tuyệt đại thiên tiêu nhiều nhất đánh cái ngang tay. Thế nhưng vừa rồi Vạn Ác lão nhân đánh lén Khương Vân Hy, đem Khương Vân Hy đánh thành trọng thương, hắn cảm thấy Khương Vân Hy không có khả năng có bất kỳ lật bàn khả năng. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân Hy đã sắp bay đến Diệp Phong trước mặt. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Phong trong mắt vẻ nghi hoặc, thế nhưng Khương Vân Hy không có thời gian giải thích, mà là nháy mắt lập lòe đến sắp muốn chạy trốn Diệp Phong trước mặt, tập trung vào Diệp Phong. Tấm kia tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt thanh lãnh chi sắc vẫn như cũ, nhưng có một tia xin lỗi, lên tiếng nói ra, "Xin lỗi bại lộ vị trí của ngươi, thế nhưng ta không thể không làm như thế, bởi vì ta cần ngươi trợ giúp." Nghe đến Khương Vân Hy như thế mấy câu nói, Diệp Phong thì là nháy mắt ngạc nhiên, lên tiếng nói ra, "Tiền tiền bối, ngươi hẳn là tại nói đùa. Ta ở trong mắt các ngươi chỉ là kẻ như run rế, làm sao có thể đến giúp ngươi?" Vào giờ phút này, liền Diệp Phong đều là bị Khương Vân Hy lời nói cho nói bối rối. Chương 6518, mượn kiếm dùng một chút. Chương 6518, mượn kiếm dùng một chút. Nhìn xem gần trong gang tấc cái này một tấm hoàn mỹ tới cực điểm khuynh thành dung nhan, Diệp Phong hiện tại một điểm thưởng thức tâm tư đều không có, mà là suy nghĩ trực tiếp bỗng rơi. Bởi vì Diệp Phong suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra chính mình làm sao có thể đến giúp trước mặt cái này một vị thần bí tuyệt thế nữ cường giả. Bởi vì vô luận là trước mặt Khương Vân Hy, hay là đang theo bên này điên cuồng đuổi giết tới Vạn Ác lão nhân, chính mình trong mắt bọn họ bất quá là kẻ như run rẩy a, giống như là một cái côn trùng mở dạng, bị bọn họ một ngón tay liền có thể bóp chết. Bất quá lúc này, Khương Vân Hy cặp kia tuyệt mỹ con mắt tán phát ra ánh mắt, từ Diệp Phong tấm kia nghi ngờ trên mặt, chuyển rời đến Diệp Phong phía sau, lên tiếng nói ra, "Mượn kiếm dùng một chút." Gần như liền tại Khương Vân Hy tiếng nói vừa ra nháy mắt, Khương Vân Hy đưa ra một cái trắng thuần thon dài bàn tay, tại Diệp Phong cũng còn chưa kịp phản ứng thời gian bên trong, trực tiếp rút ra Diệp Phong lưng đeo cái kia một cái màu vàng sẫm trường kiếm. Hả? Lúc này chú ý tới một màn này Diệp Phong, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Khương Vân Hy tìm đến mình, cũng không phải khiến chính mình đi chợ giúp nàng, mà là vì mượn nhờ sau lưng mình cái này một cái tử thần chi kiếm. Lúc này Diệp Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng a, tử thần chi kiếm có thể là một cái cực kỳ khủng bố tuyệt thế binh khí, thậm chí là so sánh thượng cổ thần khí tồn tại. Chính mình sử dụng tử thần chi kiếm liền có thể tán phát ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại, chớ nói chi là Khương Vân Hy loại này cấp bậc nữ cường giả. Nàng thực lực càng mạnh, nắm giữ tử thần chi kiếm chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng mạnh. Nếu biết rõ tử thần chi kiếm cũng không phải phổ thông binh khí, nếu như là phổ thông binh khí lời nói, cho dù Khương Vân Hy thực lực cường đại hơn nữa, sử dụng tử thần chi kiếm cũng vô pháp phát huy ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại, ngược lại sẽ hạn chế cường giả tuyệt thế công kích. Thế nhưng tử thần chi kiếm có thể là cực kỳ cao cấp thần khí cấp bậc tồn tại, là cổ đại chiến binh, Diệp Phong không cách nào phát huy ra tử thần chi kiếm toàn bộ uy lực, thế nhưng Khương Vân Hy có thể. Khương Vân Hy thực lực vô cùng kinh khủng, là thần bí nữ cường giả, thậm chí khả năng đến từ cao cấp hơn giới vực thế giới, cho nên nàng sử dụng tử thần chi kiếm nhất định có khả năng bạo phát đi ra tử thần chi kiếm chân chính toàn bộ uy lực. Cho nên nghĩ tới đây, Diệp Phong lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ. Khương Vân Hy tìm đến mình, cũng không phải là vì kéo chính mình xuống nước, cũng không phải vì thêm một người chết đi đệm lưng, mà là để sử dụng sau lưng mình tử thần chi kiếm, dùng để bộc phát ra siêu cường lực phá hoại, nhìn có thể hay không đối phó cái này vạn ác lão nhân. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong lập tức chính là khẽ gật đầu, không có ngăn cản. Mà Khương Vân Hy tuyệt mỹ thân ảnh tại Diệp Phong trước mặt, thì là nháy mắt xoay người, trong tay cầm tử thần chi kiếm, trực tiếp đối với vạn ác lão nhân phương hướng một kiếm chém giết mà đi. Vạn ác lão nhân nhìn thấy Khương Vân Hy rút ra Diệp Phong lưng đeo bảo kiếm, trong ánh mắt thì là lộ ra thật sâu vẻ trầm trọng, cười lớn lên tiếng nói ra, ngươi là náo hư mất sao? Tiểu tử này chẳng qua là một con kiến hôi, trên người hắn binh khí khẳng định là vô cùng cấp thấp binh khí, ngươi cảm thấy dựa vào cái này cấp thấp giới diện binh khí liền có thể phản công ta sao? Liền trong tay ngươi thanh huyền bảo kiếm đều bị ta cho đánh nát. Khương Vân Hy căn bản là lười đáp lại vạn ác lão nhân niệm ai, mà là nắm tay bên trong tử thần chi kiếm, điên cuồng truyền vào chính mình còn giữ lại sở hữu pháp lực. Ông, gần như ngay trong nháy mắt này, tử thần chi kiếm quả nhiên bị dẫn động chân thật chân chính lực lượng. Chỉ thấy tử thần chi kiếm màu vàng sẫm kiếm thể bên trên, lập tức chính là tán phát ra một mảnh có chừng vạn trượng óng ánh màu vàng thần quang. Thậm chí là tử thần chi kiếm kiếm thể bên trên hình thành quang mang, trực tiếp ngưng tụ ra một cái viễn cổ nguy nga tử thần hư ảnh, có chừng mười mấy vạn mét hùng vĩ, nhìn qua tràn đầy kinh khủng uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Hiển nhiên, Diệp Phong phía trước sử dụng tử thần chi kiếm thời điểm, cho dù thi triển Nam Thúc giao cho chính mình thần chi ai thương, đều là không có cách nào đem tử thần chi kiếm lực lượng chân chính cho phát bung ra tới. Thế nhưng Khương Vân Hy vào giờ phút này, nhưng là đem tử thần chi kiếm gần như sở hữu uy lực đều phát huy ra, thậm chí ngưng tụ ra kiếm thể bên trong bao hàm viễn cổ tử thần nguy nga hư ảnh. Mà lúc này giờ phút này cảm ứng được cái kia áp lực kinh khủng, đáng sợ kiếm đạo chi quang, vạn ác lão nhân rốt cục là sắc mặt thay đổi, nhịn không được kinh hãi muốn tuyệt lên tiếng nói ra, cái gì? Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ sâu kiến trên thân binh khí vì sao có khả năng phát huy ra uy lực kinh khủng như thế? Điều đó không có khả năng. Theo đạo lý nói loại này sâu kiến trên thân binh khí, bị Khương Vân Hy ngươi dạng này tuyệt đại thiên kiêu sử dụng lời nói, sẽ nháy mắt vỡ vụn, có thể là cái này binh khí lại có thể chịu được lấy ngươi cho chuyển vào lực lượng, mà còn có khả năng bộc phát ra kinh khủng như vậy lực phá hoại cùng ý lực, đây quả thực bất khả tư nghị. Vạn ác lao nhân lúc này cũng là khiếp sợ tới cực điểm, tựa hồ không nghĩ tới một cái nho nhỏ sâu kiến trên thân binh khí, vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy binh khí lực lượng. Lúc này Khương Vân Hy thì là cười lạnh, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lạnh lẽo không có lưu tình chút nào, trực tiếp chính là hung hăng hướng về phía trước vạn ác lao nhân phương hướng chém vào mà đi. Vạn ác lao nhân hốt hoảng phía dưới nháy mắt chính là giống to lên tiếng, vạn ác chi thủ. Gần như ngay trong nháy mắt này, vạn ác lao nhân bàn tay lập tức biến thành một cái to lớn vô cùng quái vật bàn tay. Hắn cái này một bàn tay giống như là dung hợp các loại vô cùng cường đại viễn cổ ác thú ngưng tụ ra bàn tay, biến thành một cái quái vật to lớn bàn tay, giống như là có khả năng che khuất bầu trời, cảm giác gáp bách cũng vô cùng khủng bố. Thế nhưng tử thần chi kiếm trung quy là tử thần chi kiếm, vô cùng kinh khủng, bị Khương Vân Hy loại này thần bí nữ cường giả kích hoạt lên toàn bộ lực lượng về sau, tử thần chi kiếm lực phá hoại có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm, một loại hủy diệt thiên địa phá hư năng lượng từ tử thần chi kiếm bên trong tán phát ra. Lại thêm tử thần cái kia mười mấy vạn mét hùng vĩ nguy nga thân thể, Khương Vân Hy một kiếm này là hoàn toàn phát huy ra tử thần chi kiếm toàn bộ uy lực. Cho nên vạn ác lão nhân cho dù thi triển hắn thủ đoạn mạnh nhất vạn ác chi thủ cũng không phải Khương Vân Hy một kiếm này lực phá hoại có khả năng sánh ngang. A, cho nên gần như ngay trong nháy mắt này, vạn ác lão nhân lập tức chính là kêu thảm một tiếng, cả người bị chém giết toàn thân rách tung tóe, nháy mắt giống như một cái bao tải rách đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Phong rõ ràng nhìn thấy, gần trong gang tấc Khương Vân Hy tấm kia tuyệt mỹ khuynh thành thanh lãnh trên dung nhan lộ ra trắng xám chi sắc. Hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia mặc dù bộc phát ra tử thần chi kiếm toàn bộ uy lực, thế nhưng Khương Vân Hy tựa hồ cũng đã dùng hết nàng còn lại tất cả lực lượng. Dù sao vừa rồi nàng bị vạn ác lão nhân đánh lén, đã bị thương nặng, lực lượng đã trôi mất rất nhiều, có khả năng chém ra một kiếm này đã vô cùng không dễ dàng. Mà liên tại Diệp Phong nội tâm khẩn trương thời điểm, cách đó không xa vạn ác lão nhân cũng bị tử thần chi kiếm cho công kích đến đủ thảm, toàn thân trên dưới vỡ vụn một mảnh, một nháy mắt liền bị thương nặng. Vạn ác lão nhân cuối cùng bị đánh sợ, nháy mắt chính là tập trung vào cách đó không xa Diệp Phong cùng Khương Vân Hy, vô cùng không cam lòng giống to lên tiếng nói ra, các ngươi hai cái này cấu kết thiện nhân. Chờ lão phu lần tiếp theo khôi phục thời kỳ toàn thịnh, lại tìm đến các ngươi thời điểm, nhất định muốn đem các ngươi hai cái chém thành muôn mảnh. Lần này mục đích thất bại, vạn ác lao nhân mặc dù nội tâm vô cùng không cam tâm, thế nhưng tay cầm tử thần chi kiếm Khương Vân Hy sức chiến đấu thực sự là quá hung mãnh, nhất là vừa rồi cái kia đỉnh phong một kiếm, mang đến cho hắn tổn thương thực sự là quá lớn. Vạn ác lao nhân là một cái vô cùng người sợ chết, cho nên bất đắc chí nhất thời dũng, thần tốc liền rời đi hiện trường, tìm một chỗ đi khôi phục thương thế. Mà lúc này giờ phút này nhìn thấy vạn ác lao nhân hoàn toàn rời đi, Khương Vân Hy cái này một vị có được huynh thành dung nhan tuyệt thế nữ cường giả, mới hoàn toàn thở dài một hơi, lập tức thân thể liền muốn đổ đến trên mặt đất, hiện nhiên là mất đi sở hữu lực lượng, vừa rồi nàng một mực tại đau khổ chống đỡ lấy. Diệp Phong đội vàng đi lên trước, đỡ cái này một vị thần bí tuyệt thế nữ cường giả. Khương Vân Hy cảm thụ được bên cạnh khác phái dịu đỡ, nàng còn là lần đầu tiên bị một cái nam tử khoảng cách gần như vậy dịu đỡ, tiếp xúc đến thân thể của nàng. Khương Vân Hy tấm kia tuyệt mỹ huynh thành dung nhan lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ dãy rủa, cau mày, tựa hồ cũng không muốn cùng Diệp Phong khoảng cách gần như vậy. Nhưng lúc này nàng xác thực cũng không có cái gì lực lượng, vùng vẫy một hồi về sau, cuối cùng không có lại dãy rủa, mà là tùy ý Diệp Phong đỡ lên nàng. Dù sao nàng hiện tại liền đứng lên lực lượng cũng không có. Diệp Phong vào giờ phút này cũng cảm ứng được đỡ lấy Khương Vân Hy cái kia dãy rủa động tác, bất quá đối với cái này Diệp Phong chỉ có thể lên tiếng nói ra, "Tiền bối yên tâm, ta biết nam nữ thụ thụ bất thân, cũng biết tiền bối thân phận tôn quý, không cho người xa lạ nhúng chạm, thế nhưng hiện tại không có cách, tiền bối hiện tại lực lượng đoán chừng đã tiêu hao tới cực điểm, không cách nào lại chống đỡ, thế nhưng ta hiện tại chỉ có thể đỡ tiền bối mau chóng đi một cái địa phương an toàn. Không phải vậy động tĩnh của nơi này khẳng định sẽ hấp dẫn đến cực kỳ khủng bố tử linh sinh vật." Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, nhìn thấy đối phương trong suốt ánh mắt, cũng không phải là vì cố ý chiếm chính mình tiện nghi, Khương Vân Hy khẽ gật đầu, không có dư thừa nói nhảm, thanh lanh âm thanh vang lên, "Đa tạ." Hiển nhiên, Khương Vân Hy là một cái không thích nói nhảm người, nàng cũng lý giải Diệp Phong mục đích làm như vậy, không có nhiều ngăn cản. Diệp Phong khẽ gật đầu, đỡ cái này một vị khuynh quốc khuynh thành thanh lanh nữ thần, nhanh chóng rời đi hiện trường. Chương 6519, sửng sốt chương 6519, sửng sốt Diệp Phong rất nhanh liền là đỡ Khương Vân Hy đi tới một chỗ an toàn khu vực, nơi này Diệp Phong đã dùng linh hồn lực quét hình qua, cũng không có mặt khác đáng sợ tử linh sinh vật. Vạn ác lao nhân hiện tại cũng không biết tung tích, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không đổi tới. Dù sao cuối cùng Khương Vân Hy sử dụng tử thần chi kiếm chỗ bạo phát đi ra loại kia vô cùng kinh khủng công kích, đem vạn ác lao nhân đánh cho gần chết, cho nên trong thời gian ngắn vạn ác lao nhân khẳng định là sẽ không truy sát tới. Vào giờ phút này Diệp Phong mới buông lỏng ra bàn tay của mình. Ân. Mà cảm ứng được bên cạnh Diệp Phong, có chút lui về phía sau một bước, buông lỏng ra chính mình, Khương Vân Hy cặp kia tuyệt mỹ con mắt bên trong lộ ra một đạo không hiểu thần sắc, lên tiếng nói ra, "Lại dịu ta một hồi a, ta hiện tại hoàn toàn đứng không vững." Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong nhìn thoáng qua cái này một vị tuyệt thế khuynh thành thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi Diệp Phong còn rõ ràng nhìn thấy, chính mình tại chủ động đỡ Khương Vân Hy thời điểm, cái này một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ cường giả nhíu nhíu mày, tâm kia thanh lãnh tuyệt mỹ con mắt tựa hồ có chút vẻ không vui, tựa hồ cảm thấy chính mình quá mức đường đột. Nhưng bây giờ đối phương vì cái gì lại chủ động để chính mình đỡ nàng? Chắc không được tục ngữ có nói lòng của nữ nhân, kim giới đáy biển thật sự là nhìn không thấu. Bất quá Diệp Phong lúc này cũng không có cự tuyệt, dù sao đối phương có thể là một vị thân phận mười phần tôn quý thần bí nữ cường giả, càng là có khuynh thành dung nhan, tư thái thức tha, Diệp Phong cũng là không thiệt thòi. Diệp Phong lúc này đi lên trước lại lần nữa đỡ Khương Vân Hy, lên tiếng hỏi, "Tiền bối thương thế rất nghiêm trọng sao? Ngay cả đứng đều đứng không yên." Nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, Khương Vân Hy khẽ gật đầu, tấm kia tuyệt mỹ thanh lãnh trên dung nhan tuyệt thế lúc này cũng là lộ ra một loại bệnh hoạn trắng xám chi sắc, lên tiếng nói ra, "Lúc đầu ta vì thu hoạch được gia tộc bọn ta năm đó vị kia đại thần thông giả tại tử linh giới diện lưu lại cái kia bảo vật, xâm nhập cái kia một nơi hung hiểm bên trong, liền đã để ta hao phí không ít lực lượng, được đến cái kia bảo vật về sau, ta lại bị vạn ác lão nhân cái này hung ác lão quái vật đánh, lén trọng thương, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Cuối cùng ta thôi động ngươi tử thần chi kiếm, phát huy ra công kích mạnh nhất, cũng gần như ép khô ta một điểm cuối cùng lực lượng, cho nên ta hiện tại có thể nói là tay không tấc sắt suy yếu, cho dù là ngươi bây giờ nhỏ yếu tu vi, cũng vì thời có thể coi ta là chàng đánh giết." Nghe đến Khương Vân Hy như thế một phen tựa hồ nếu như có ý vị lời nói, Diệp Phong thì là đột nhiên minh bạch cái gì, tập trung vào trước mặt cái này một tấm tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, nhịn không được trên mặt lộ ra một đạo nụ cười khó hiểu, lên tiếng nói ra, "Tiền bối chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ thừa lúc vắng mà vào?" Khương Vân Hy nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Phong, khuôn mặt vẫn như cũ vô cùng bình thản, tựa hồ như nói một kiện vô cùng bình thường sự tình, lên tiếng nói ra, "Chẳng lẽ ngươi không muốn đem ta cho đánh chết tại chỗ, cướp đoạt trên người ta tài phú, như vậy, ngươi có thể nhất phi trùng thiên?" Nghe đến Khương Vân Hy như thế mấy câu nói, Diệp Phong thì là đột nhiên buông lỏng ra Khương Vân Hy, sắc mặt cũng là thay đổi đến lạnh lẽo lên, lên tiếng nói ra, "Nếu ta ở tiền bối trong mắt là loại người này lời nói, như vậy ta cũng không có cần phải bốc lên lớn như vậy hung hiểm tới xem một chút tiền bối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì phong ngừa tiền bối cảm thấy ta loại suy nghĩ này, ta cảm thấy ta vẫn là trực tiếp rời đi tương đối tốt, dù sao tiền bối cứu ta một mạng, hiện tại ta lại vô hình bên trong cứu tiền bối một mạng, hai chúng ta ở giữa xem như là thành toàn xong, ai cũng không nợ người nào." Tục ngữ nói tượng đất còn có ba phần hỏa, bị Khương Vân Hy như thế mấy câu nói đến Diệp Phong đều có chút khó chịu, không nghĩ tới chính mình tại cái này thần bí nữ cường giả trong mắt vậy mà là như vậy người. Vào giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Vân Hy cái này một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ một cái, trực tiếp đem trên tay nàng còn cầm cái kia một cái tử thần chi kiếm cầm trở về, đặt ở sau lưng của mình, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mà nhìn thấy Diệp Phong như thế một bộ băng lãnh bộ dạng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một cái liền đi, Khương Vân Hy không có tức giận, ngược lại đột nhiên cười. Đây là nàng lần thứ nhất tại một cái nam nhân xa lạ trước mặt cười. Phối hợp với tấm kia nhuộm một chút huyết dịch tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, phản phất trên 9 tầng trời hạ phàm tiên nữ đồng dạng, có vô tận yếu đuối, cũng có vô tận lực hấp dẫn, rung động lòng người. Uy Khương Vân Hy nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, đột nhiên lên tiếng nói ra, ta không có hoài nghi ngươi có ý đồ xấu, vừa rồi chẳng qua là ta chỉ đùa một chút. Nghe đến phía sau nữ tử nói như vậy, Diệp Phong thì là xoay người, lên tiếng nói ra, dạng này vui đùa để cho người nghe rất khó chịu, đúng, ta không gọi Uy, ta gọi Diệp Phong. Cho dù cái này Khương Vân Hy so Diệp Phong tu vi cao rất nhiều, thân phận địa vị càng là vô cùng tôn quý, thế nhưng Diệp Phong không có chút nào bất kỳ lĩnh nội, mà là không tiêu ngạo không tự ti, bởi vì Diệp Phong có tự tin của mình, chỉ cần cho chính mình thời gian, tương lai vô luận là cường đại cỡ nào tồn tại, chính mình cũng có thể sánh vai. Mà nhìn thấy Diệp Phong như thế một bộ không tiêu ngạo không tự ti, thậm chí nhìn hướng chính mình ánh mắt, không có chút nào cái khác thần sắc, chỉ có trong suốt, Khương Vân Hy khẽ gật đầu, tấm kia tuyệt mỹ con mắt bên trong cũng là lộ ra một loại vô cùng chân thành thần sắc, lên tiếng nói ra, ta tin tưởng ngươi, cũng rất vui mừng ta phía trước thuận tay cứu ngươi một mạng. Tiếng nói vừa ra về sau, Khương Vân Hy vậy mà dễ dàng lấy đứng dậy, đi tới Diệp Phong trước mặt, đưa ra một đôi trắng tinh thon dài bàn tay, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một loại kinh tâm động phách động lòng người đủ cười, lên tiếng nói ra, ta vì ta lời mới vừa nói xin lỗi, hiện tại ngươi có thể đỡ ta đi. Nhìn thấy đối phương thái độ chuyển biến như thế lớn, Diệp Phong thì là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước đỡ cái này một vị tuyệt thế nữ cường giả, nhịn không được lên tiếng nói ra, có đôi khi thật không biết các ngươi những nữ nhân này trong lòng đến cùng là ý nghĩ gì, một hồi đổi một cái thái độ. Khương Vân Hy như thế cao lãnh nữ thần vào giờ phút này vậy mà nhếch miệng, nhịn không được lên tiếng nói ra, vừa rồi ta đây không phải là đang thử thăm dò ngươi sao? Diệp Phong thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, lên tiếng nói ra, vậy ta nếu thật làm mưu đồ làm loạn người, muốn thừa dịp ngươi suy yếu, cướp đoạt trên người ngươi tài phú đâu, thậm chí là cướp đoạt ngươi những thứ đồ khác. Dù sao tiền bối cũng không mẹn mẹn chỉ là thân phận tôn quý, thực lực khủng bố, bản thân càng là một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Nói xong về sau, Diệp Phong thật tốt quét mắt một cái trước mặt cái này một vị tuyệt mỹ khuynh thành thần bí nữ cực giả, nhìn xem cái kia động lòng người thức tha dáng người, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên một cái. Mà lúc này giờ phút này nghe đến Diệp Phong như thế một phen có ý riêng lời nói, nhìn đối phương không sợ hãi chút nào liếc nhìn chính mình, Khương Vân Hy tấm kia tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan đều là nhịn không được lộ ra một loại không hiểu dị sắc, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Bất quá loại này ngượng ngùng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng nhịn không được trợn nhìn Diệp Phong một cái, lên tiếng nói ra, ta đương nhiên cũng có chuẩn bị ở sau, ngươi nếu thật là loại kia người, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, gây bất lợi cho ta, ngươi vừa rồi đã chết. Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong thì là cười ha ha, lên tiếng nói ra, ta liền biết. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, mà còn tiền bối phía trước vừa bận cứu ta một mạng, ta báo ân còn không kịp đâu, làm sao có thể sẽ còn đối tiền bối thừa dịp cháy nhà hôi của. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Vân Hy thì là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, tốt tốt, ta đã biết. Từ ngươi bước lên lớn như vậy nguy hiểm đi tới ta cùng vạn ác lao nhân địa phương chiến đấu, ta liền biết ngươi khẳng định là muốn giúp ta một tay. Bất quá Diệp Phong lúc này ngược lại là có chút hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, tiền bối vì cái gì biết sau lưng ta cái này một thanh kiếm có khả năng phát huy ra uy lực lớn như vậy? Mà còn tiền bối có vẻ như cũng biết, đây chính là trong truyền thuyết tử thần chi kiếm. Nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, Khương Vân Hy thì là lên tiếng nói ra, bởi vì tại gia tộc ta điện tịch ghi chép bên trong, ta từng trong lúc vô tình nhìn thấy thanh kiếm này ghi chép, cũng có vẽ lấy thanh kiếm này đồ án. Lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ta liền thấy. Chỉ bất quá lúc ấy ta không quá xác định, thế nhưng lần thứ hai gặp ngươi thời điểm, mặc dù ta còn không quá xác định sau lưng ngươi cái này một thanh kiếm chính là trong truyền thuyết tử thần chi kiếm, nhưng lúc ấy ta bị vạn ác lão nhân dồn đến tuyệt lộ, cũng không có biện pháp, chỉ có thể ôm tâm thái chờ may mắn thử một lần, không nghĩ tới đây thật là trong truyền thuyết tử thần chi kiếm, có khả năng phát huy ra lực lượng mạnh như vậy. Nói thật, Khương Vân Hy cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong như thế một cái nhìn qua vô cùng nhân loại yếu đuối người tu hành bộ kiếm, tại trong tay nàng lại có thể phát huy ra mạnh như vậy uy lực. Lúc đầu Khương Vân Hy chỉ là muốn đánh lui vạn ác lão nhân, thật không nghĩ đến một kiếm kia vậy mà trực tiếp đem vạn ác lão nhân đánh cái gần chết. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, xem ra ngươi rất thích cực à, nếu là ngươi cực thua làm sao bây giờ? Khương Vân Hy thì là liếc Diệp Phong một cái, lên tiếng nói ra, nếu là cực thua, ta cũng sẽ dùng biện pháp khác đem ngươi đưa đến khu vực an toàn, sẽ không để ngươi bồi tiếp ta cùng đi chịu chết, mà ta thì sẽ lợi dụng ta sau cùng con bài chưa lật cùng vạn ác lão nhân đồng quy vu tận. Sau khi nói đến đây, Khương Vân Hy nhìn xem đỡ chính mình Diệp Phong một cái, tựa hồ có ý riêng lên tiếng hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng nhớ ta rơi vào vạn ác lão nhân trong tay sao? Diệp Phong đội vàng lắc đầu, lên tiếng nói ra, giống tiền bối thân phận như vậy tôn quý, có khuynh thành dung nhan đại mỹ nhân, ta cũng không muốn tiền bối rơi vào vạn ác lao nhân loại kia tà ác lao ra hỏa trong tay, cái kia hạ chẳng khẳng định rất thảm. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Vân Hy tựa hồ có chút hài lòng, nhịn không được đưa ra trắng thuần thon dài bàn tay, vô vô Diệp Phong bả vai, lên tiếng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi hỗ trợ không công. Tiếp xuống ngươi tại ta bên cạnh thủ hộ ta một đoạn thời gian, chờ ta khôi phục phần lớn lực lượng về sau, ta sẽ cho ngươi tương ứng hồi báo. Diệp Phong thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra, tiền bối phía trước cứu ta một mạng, ta cứu tiền bối, thủ hộ tiền bối, cũng là nên, không cần cái gì báo đáp. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Vân Hy thì là kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, lên tiếng nói ra, nhìn không ra ngươi rất có cốt khí, cũng là một cái chân thành người, không sai không sai. Nếu như là những người khác lời nói, nhìn thấy ta thân phận như vậy tôn quý nhân vật, khẳng định sẽ đại hiến ân cần, thậm chí không tiếc bất kỳ giá nào, từ trên người ta muốn các loại chỗ tốt, có thể là ngươi không có. Diệp Phong nhìn bên cạnh Khương Vân Hy một cái, nhìn chằm chằm đối phương tuyệt mỹ khuynh thành thanh lãnh dung nhan, cười lên tiếng nói ra, tiền bối phía trước cứu ta một mạng, ta vốn nghĩ muốn qua thời gian rất lâu khả năng mới có thể báo đáp tiền bối, hiện tại lập tức liền báo đáp tiền bối như thế một cái thiên đại ân tình, ta đã rất thỏa mãn. Diệp Phong vốn là nghĩ khiêm tốn một chút, có thể nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Vân Hy tựa hồ có chút không cao hứng, tuyệt mỹ khuynh thành trên dung nhan vậy mà lộ ra một loại tức giận thần sắc, ngữ khí cũng lạnh một chút, lên tiếng nói ra, ngươi cứ như vậy gấp muốn cùng ta hai không thiếu nợ nhau, phủi sạch quan hệ sao? Ngày. Mà lúc này đây nhìn thấy đối phương như thế một bộ tựa hồ là có chút tức giận, nhưng có vẻ như lại có chút làm lũng bộ dạng, Diệp Phong thì là sửng sốt. Chương 6520, ta liền muốn chương 6520, ta liền muốn nhìn chằm chằm trước mặt Khương Vân Hy cái này một vị băng sơn nữ thần đại mỹ nhân, Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi, tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, Khương Vân Hy tấm kia thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ bên trên, cũng không có bất luận cái gì nhăn nhó thần sắc, mà là vô cùng thản nhiên nhìn xem trước mặt Diệp Phong, khẽ mỉm cười, vô cùng bình tĩnh lên tiếng nói ra, bởi vì bình thường áp lực của ta quá lớn, ta xung quanh cũng không có bất kỳ bằng hữu. Bây giờ tại cái này dị giới tha hương, đụng phải ngươi như thế một cái chân thành bằng hữu, cùng ngươi nói chuyện phiếm không được sao? Nghe đến Khương Vân Hy nói như vậy, Diệp Phong thì là có chút ngạc nhiên lên tiếng nói ra, tiền bối thực lực cường đại như thế, khẳng định đến từ cao cấp giới vực đại địa, mà còn thân phận vô cùng tôn quý, ta có tư cách trở thành tiền bối bằng hữu sao? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Vân Hy thì là tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một đạo tựa hồ là có chút không cao hứng thần sắc, lên tiếng nói ra, ta nói ngươi là bằng hữu ta, vậy ngươi liền là bằng hữu của ta. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại cứu ta một mạng, chúng ta đây coi như là lẫn nhau là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ trở thành bằng hữu cũng không được sao? Diệp Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, đương nhiên đi, có khả năng cùng tiền bối dạng này nhân trung long phượng trở thành bằng hữu, đây là vinh hạnh của ta. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Vân Hy ngược lại là nhịn không được tỉ mỉ nhìn Diệp Phong một cái, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới ngươi đúng là một cái chân thành người, cũng là một cái rất khiêm tốn người, về sau cũng không cần gọi ta tiền bối, xưng hô ta một tiếng Vân Hy tỷ tỷ là được rồi. Vân Hy tỷ tỷ. Nghe đến trước mặt Khương Vân Hy nói như vậy, Diệp Phong thì là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, nhưng là vẫn thành thật gật gật đầu, lên tiếng nói ra, tốt, vậy ta về sau liền xưng hô tiền bối là Vân Hy tỷ tỷ. Diệp Phong lúc này cũng không có trực tiếp hỏi Khương Vân Hy là thân phận gì, chỉ là vô cùng tùy ý cho chuyện. Bởi vì Diệp Phong cũng nhìn ra, Khương Vân Hy đoán chừng mặc dù thân phận địa vị rất cao, thực lực cường đại, thế nhưng cũng chịu được áp lực lớn. Nàng tại cái này tử linh giới diện bên trong cùng chính mình một cái người không quen biết, lẫn nhau cứu đôi phương mệnh, hai người lấy bình đẳng tư thái nói chuyện tiếng, không liên quan tới thân phận của hai người, loại này tán gẫu tựa hồ để Khương Vân Hy vô cùng đúng lòng, cho nên Diệp Phong cũng liền theo đối phương ý, cũng không có nhiều hỏi thăm Khương Vân Hy cụ thể thân phận đến cùng là cái gì. Lúc đầu hai cái hẳn là thân phận địa vị chênh lệch rất lớn người, khả năng cả một đời đều không gặp được, nhưng lúc này giờ khắc này ở cái này tử linh giới diện dị giới tha hương bên trong, lại giống như là trở thành một đôi không có gì giấu nhau lão bằng hữu một dạng, bọn họ cũng không có cân nhắc thân phận của từng người, mà là lấy một loại bằng hữu bình đẳng tư thái hàn huyên rất dài thời gian. Đang tán gẫu trong quá trình, Khương Vân Hy cũng là từ nhẫn chữa vật của mình bên trong lấy ra không ít chữa thương đang dược, nuốt vào bụng, để Khương Vân Hy thương thế tại nhanh chóng khôi phục bên trong. Dù sao Khương Vân Hy không có cách nào hấp thu tử linh giới diện bên trong tử linh chi khí tu luyện khôi phục, chỉ có thể ăn chính mình mang tới cao cấp đan dược. Diệp Phong lúc này thì là xách chặt lưỡi, cảm thấy có chút lãng phí, bởi vì những này cao cấp đan dược vừa nhìn liền biết ẩn chứa khổng lồ dược lực, nuốt lấy về sau nhất định có thể có được to lớn dược lực, bất quá Diệp Phong cũng không có trực tiếp muốn, bởi vì Diệp Phong không phải loại người như vậy, trừ phi đối phương chủ động cho chính mình. Nửa ngày sau, Khương Vân Hy thương thế cũng trên cơ bản nhanh khôi phục, vị này khuynh quốc khuynh thành băng sơn đại mỹ nhân vào giờ phút này tập trung vào trước mặt Diệp Phong, trên mặt không có ngày thường thanh lãnh cùng cao ngạo, mà là một loại đối đãi bằng hữu ôn hòa, lên tiếng nói ra, vô luận như thế nào, cảm tạ ngươi. Diệp Phong thì là vội vàng xua tay, lên tiếng nói ra, nếu không phải Vân Hy tỷ tỷ vừa bắt đầu xuất thủ tương trợ, ta hiện tại khả năng đã chết đột ngột đầu đường. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy tựa hồ vô cùng thú vị, Khương Vân Hy thì là nhịn không được bật cười, lên tiếng nói ra, cho nên nói đây chính là giữa chúng ta duyên phận. Hai người hàn huyên nửa ngày, mà còn lẫn nhau cứu đối phương mệnh, loại này quan hệ là thù, để Khương Vân Hy không tại bảo trì bình thường loại kia băng sơn mỹ nhân thanh lãnh cùng cao ngạo. Tại Diệp Phong trước mặt, cái này một vị băng sơn mỹ nhân tựa như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng, biết làm nũng, sẽ cười. Nhìn thấy đối phương bộ dáng như vậy, Diệp Phong thì là nhịn không được lắc đầu cười lên tiếng nói ra, không nghĩ tới Vân Hy tỷ tỷ loại này băng sơn mỹ nhân tồn tại, cũng sẽ lộ ra như thế một bộ nữ hài bộ dạng. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Vân Hy thì là nhịn không được trợn nhìn Diệp Phong một cái, lên tiếng nói ra, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ta chính là loại kia sinh ra chớ gần không dễ trêu chọc nữ cường nhân sao? Diệp Phong nghiêm túc khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, vừa bắt đầu ta thật là cảm thấy như vậy. Sau khi nói đến đây, Diệp Phong nhìn xem trước mặt vị này băng sơn đại mỹ nhân, lên tiếng nói ra, kỳ thật Vân Hy tỷ tỷ có đôi khi không cần cho chính mình áp lực lớn như vậy, biểu hiện như thế cô lãnh cùng thành cao, ta cảm thấy ngươi áp lực rất lớn. Khương Vân Hy nghe đến Diệp Phong nói như vậy, nụ cười trên mặt biến mất, mà là thật sâu thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, không có cách, trên người ta áp lực xác thực rất lớn, bởi vì sau lưng ta gia tộc cần ta đi chống đỡ, phụ thân của ta bị người hại chết, toàn cả gia tộc gánh nặng toàn bộ rơi vào ta trên người một người. Vì duy trì phụ thân ta năm đó vinh quang, ta nhất định phải gánh vác lên chống đỡ sau lưng ta toàn cả gia tộc gánh nặng, vì thế cho dù mệt chết, ta cũng nguyện ý, ta không nghĩ chôn vùi phụ thân ta tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy cơ nghiệp. Nghe đến Khương Vân Hy nói như vậy, Diệp Phong đột nhiên đối cái này một vị nhìn qua tựa như là nữ cường nhân tuyệt thế nữ cường giả sinh ra một loại không hiểu đồng tình, bởi vì Diệp Phong có thể nhìn ra được, Khương Vân Hy mặc dù thân phận cao quý, thực lực cường đại, nhưng không có ai biết trên người nàng lưng đeo áp lực lớn đến mức nào, làm cho không người nào có thể thở dốc. Diệp Phong lúc này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn trước mặt cái này một vị khuynh quốc khuynh thành băng sơn mỹ nhân, trong ánh mắt lộ ra cổ vũ thần sắc. Khương Vân Hy đột nhiên cười, đưa ra trắng non bàn tay thon dài, đặt ở Diệp Phong trước mặt. Đây là. Diệp Phong lúc này nhìn thấy, Khương Vân Hy trên bàn tay có một khối màu xanh ngọc bội. Khương Vân Hy tấm kia tuyệt mỹ khuynh thành trên dung nhan lộ ra một tia động lòng người nụ cười, lên tiếng nói ra, đây là ta thiếp thân ngọc bội, đưa cho ngươi, bất quá không nên hiểu lầm à, đây không phải là tình cảm định chung thân ý tứ. Cái này một khối ngọc bội là phụ thân ta năm đó rèn đúc đi ra cường đại hộ thân bảo vật, có thể bảo hộ ngươi an toàn, thực lực ngươi bây giờ hay là quá nhỏ yếu, ta sợ ngươi xuất hiện nguy hiểm tính mạng, mà còn cái này một khối ngọc bội ngươi cầm, đến lúc đó ngươi tiến vào cấp 3 giới vực đại địa về sau có thể tới Khương gia tìm ta. Bây giờ Diệp Phong tại cùng Khương Vân Hy hàn huyên nửa ngày sau cũng biết, đối phương đến từ cao cấp hơn cấp 3 giới vực đại địa, so với mình hiện nay vị trí cấp 2 giới vực đại địa muốn càng thêm cao cấp cùng rộng lớn. Diệp Phong lúc này vươn tay đụng vào tại Khương Vân Hy trên bàn tay, lấy được cái này một khối màu xanh ngọc bội. Mà tại Diệp Phong tiếp xúc bàn tay của mình thời điểm, Khương Vân Hy tấm kia thanh lanh trên dung nhan nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một đạo hồng nhuận chi sắc, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục như thường. Diệp Phong vào giờ phút này nhìn xem cái này một khối màu xanh ngọc bội, rõ ràng có thể cảm giác được đây đúng là một cái hộ thân pháp bảo, mà lại là vô cùng cao cấp hộ thân pháp bảo, tích chứa trong đó vô cùng khổng lồ lực phòng ngự. Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được lắc đầu, lên tiếng nói ra, lễ vật này quá quý giá, kỳ thật Vân Hy tỷ tỷ không cần thiết đem thứ quý giá như thế đưa cho ta, bởi vì ngươi đã từng cứu tính mạng của ta, ta cứu Vân Hy tỷ tỷ cũng là bình thường. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, Khương Vân Hy thì là nhịn không được trợn nhìn Diệp Phong một cái, tức giận lên tiếng nói ra, ngươi liền nhận lấy đi, đây chính là ta lần thứ nhất đưa khác phái lễ vật, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, mà còn ta đưa ra lễ vật quý giá như vậy, cũng đại biểu cho ta cũng không muốn cùng ngươi nhanh như vậy liền lẫn nhau không thua thiệt, ta liền muốn ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ách. Nghe đến Khương Vân Hy như thế mấy câu nói, Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sững sờ, tựa hồ là nghe được đối phương lời nói bên trong ý khác, giống như có vẻ như có loại mập mờ cảm giác. Thế nhưng không đợi Diệp Phong hỏi nhiều thứ gì, Khương Vân Hy đột nhiên xoay người, lên tiếng nói ra, thương thế của ta cũng kém không nhiều khôi phục, cũng nên đi, Diệp Phong đệ đệ, hữu duyên gặp lại. Bạch. Tiếng nói vừa ra về sau, Khương Vân Hy không đợi Diệp Phong nói cái gì, tựa hồ là vì để cho Diệp Phong cưỡng ép nhận lấy nàng thiếp thân ngọc bội, nàng cả người thả người nhảy lên, thần quang lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ. Mà Diệp Phong vào giờ phút này nắm tay bên trong tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm cái kia một khối màu xanh ngọc bội, ánh mắt thì là lộ ra một đạo không hiểu thần sắc, lập tức Diệp Phong khẽ mỉm cười, đem cái này một khối màu xanh ngọc bội giấu kỹ trong người, sau đó thôi động trong tay nhẫn tử linh mở ra cánh cửa không gian, một lần nữa về tới phía trước đấu giá hội trong gian phòng. Vào giờ phút này Diệp Phong về tới trong phòng, nhìn xem xung quanh cổ kính gian phòng, nhịn không được trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ phức tạp. Không nghĩ tới chính mình chỉ là hiếu kỳ, muốn trước thời hạn nhìn một chút tử linh giới diện, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vậy mà thoáng cái kinh lịch nhiều như thế. Mà liên tại Diệp Phong nội tâm còn tại hồi tưởng đến Khương Vân Hy cái này thần bí tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử câu nói sau cùng kia rốt cuộc là ý gì thời điểm, Diệp Phong vị trí cửa phòng đột nhiên mở. Một cái lao giả áo bào trắng đi đến, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, ngươi cho hối đoái tài nguyên tu luyện ta cho ngươi lấy ra." Chương 6521, chỉ là vì chương 6521, chỉ là vì lúc này nhìn xem xuất hiện trước mặt lão giả áo bào trắng, Diệp Phong lập tức chính là đứng lên, cười lên tiếng nói ra, vậy liền đa tạ tiền bối có khả năng đích thân đưa tới cho ta. Diệp Phong biết, trước mặt cái này lão giả áo bào trắng cũng hẳn là Khương Ngự Yên cái này Khương quốc công chúa bên cạnh trợ thủ đắc lực, cho nên Diệp Phong thái độ vẫn là vô cùng khách khí. Lúc này Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, phía trước tại Tử Linh giới diện chỗ đụng phải cái kia thần bí khó lường Khương Vân Hy. Nàng cùng Khương Ngự Yên đều là cùng một cái họ, không biết ở giữa có cái gì quan hệ. Bất quá Khương Ngự Yên vị trí Khương quốc mặc dù đã diệt vong, nhưng vẫn luôn tại cấp 2 giới vực đại địa bên trong, mà Khương Vân Hy vị trí cái kia đại gia tộc rằng ra thì là tại cấp 3 giới vực đại địa, khả năng không có cái gì quá lớn quan hệ, chẳng qua là trùng hợp hai người là cùng một họ, dù sao cùng họ thì xuất hiện thực sự là quá bình thường. Bất quá Diệp Phong trong lòng hay là nhớ kỹ, chuẩn bị chờ lần tiếp theo đụng phải Khương Ngự Yên thời điểm có thể hỏi một chút, bọn họ Khương gia khởi nguyên có phải hay không nguồn gốc từ cấp 3 giới vực đại địa. Dù sao Diệp Phong rất rõ ràng, cấp thấp giới vực đại địa bên trong một chút đại thế lực hoặc là đại gia tộc phía sau, khả năng có đến từ càng cao giới vực đại địa nguồn gốc. Bất quá Diệp Phong cảm thấy khả năng này không phải quá lớn. Nếu như Khương Ngự Yên vị trí cái này Khương quốc, thật là càng cao giới vực Khương gia tử đệ sáng tạo, như vậy lúc ấy hẳn là cũng sẽ không bị Quang Minh Thánh Triều cho diệt vong. Trừ phi hiện tại Trung Châu đại địa cái kia đại nhất thống triều đỉnh Quang Minh Thánh Triều, tại cấp 3 giới vực đại địa cái này cao cấp hơn thế giới bên trong cũng có bối cảnh. Diệp Phong trong lòng nghĩ thời điểm, trước mặt lão giả áo bào trắng thì là cầm một cái khay đi tới Diệp Phong trước mặt. Cái này trên khay để đó một cái nhận chứa đồ, bên trong chứa chính là Diệp Phong lần này cho hối đoái đông đảo tài nguyên tu luyện. Diệp Phong lúc này tự nhiên là vô cùng vui vẻ đem cái này nhận chứa đồ lấy được trong tay, lão giả áo bào trắng thì là khẽ gật đầu rời khỏi phòng. Vào giờ phút này Diệp Phong tự nhiên là không lãng phí thời gian nữa, nháy mắt chính là mở ra trong tay cái này một cái nhận chứa đồ. Làm Diệp Phong nhìn thấy cái này nhẫn chứa đồ bên trong chứa đựng đông đảo tài nguyên tu luyện, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này nhẫn chứa đồ bên trong tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, đại bộ phận đều là các loại cổ lão đan dược, cùng với một chút vô cùng thưa thất mạch khoáng năng lượng tinh thạch các loại. Diệp Phong thả ra thôn vệ lĩnh vực, trực tiếp thôn vệ. Ầm ầm, một cỗ năng lượng khổng lồ lập tức chính là rót vào Diệp Phong đan điền bên trong, thần tốc lớn mạnh Diệp Phong công lực. Lần này Diệp Phong lại phải đến không ít tài nguyên tu luyện, tu vi khí tức tự nhiên cũng là bắt đầu thần tốc đột phá đứng lên. Oanh, trong chốc ngắn này, Diệp Phong ở vào tố hồn cảnh thập trọng tiên đại viên mãn đại bình cảnh ầm vang xung phá, trực tiếp vượt qua cả một cái đại cảnh giới, bước vào tố hồn cảnh bên trên hoàn toàn mới tu vi cấp độ, phá vọng cảnh nhất trọng tiên. Lúc này Diệp Phong tu vi lập tức đột phá nhiều như thế, để Diệp Phong cảm thấy vừa lòng phi thường. Bất quá lúc này Diệp Phong nội tâm vẫn có một ít cảm giác cấp bách. Lúc đầu Diệp Phong đối với chính mình thực lực cùng tu vi vẫn là vô cùng hài lòng, thế nhưng từ khi tại Tử Linh giới diện bên trong ngẫu nhiên gặp Khương Vân Hy cái này đến từ cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong tuyệt đại phong hoa thần bí nữ cường giả, để Diệp Phong đối với chính mình thực lực sinh ra một loại không hiểu cảm giác bất lực. Bởi vì Khương Vân Hy thực lực thực sự là quá cường hãn, cho nên lúc này Diệp Phong ánh mắt lập tức bị nâng cao đến cao cấp hơn giới vực đại địa. Bất quá Diệp Phong biết chính mình khoảng cách loại kia cấp độ còn vô cùng xa xôi, cho nên Diệp Phong lúc này mặc dù tu vi lập tức đột phá nhiều như thế, nhưng cũng không có kiêu ngạo tự mãn, mà là trầm tâm tinh khí. Tiếp xuống Diệp Phong vững chắc chính mình tu vi. Một đêm thời gian trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Khương Ngữ Yên cái này một vị Trung Châu đại địa vong quốc công chúa, mang theo mấy vị tâm phúc thủ hạ, gõ vang Diệp Phong cửa. Làm Diệp Phong mở cửa thời điểm, lập tức chính là nhìn thấy một vị dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh xinh đẹp đang đứng tại chính mình ngoài cửa, chính là Khương Ngữ Yên. Vào giờ phút này Khương Ngữ Yên nhìn xem Diệp Phong, tựa hồ là lại cảm ứng được Diệp Phong trên thân tu vi khí tức biến hóa, nhịn không được vô cùng kinh ngạc lên tiếng nói ra, quả nhiên, Diệp Phong công tử một đêm này thực lực lại tăng lên nhiều như thế. Xem ra lần này đi tra xét cái kia viễn cổ cường giả độc phủ, thật muốn để Diệp Phong công tử thật tốt giúp ta. Lúc đầu Khương Ngữ Yên mang theo Diệp Phong đi cái này viễn cổ cường giả độc phủ, chủ yếu là vì có khả năng cùng Diệp Phong đem quan hệ làm tốt một điểm, tiện thể mang theo Diệp Phong đi. Thế nhưng bây giờ thấy Diệp Phong tu vi trải qua liên tục hai cái buổi tối không ngừng tăng lên, đã đến một cái phi thường cường đại cấp độ, thậm chí là so sánh một chút Bắc Hoang khu vực bên trong cường giả tiền bối, cái này để Khương Ngữ Yên đối Diệp Phong thực lực là thật coi trọng. Mà nghe đến trước mặt Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, Ngữ Yên công chúa yên tâm, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, khẳng định đều sẽ hỗ trợ. Khương Ngữ Yên nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tựa hồ là minh bạch Diệp Phong nói bóng gió, lập tức chính là gật đầu cười, lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử cũng xin yên tâm, ta lần này tiến về cái kia viễn cổ cường giả đạo phủ, chỉ là vì tìm kiếm chúng ta năm đó Khương quốc một cái trấn quốc bảo vật, chỉ cần cái này bảo vật ta chiếm được, cái khác ta đều không có hứng thú, nếu có cái khác cơ duyên tạo hóa, như vậy Diệp Phong công tử hoàn toàn có thể cầm đi. Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong tự nhiên là càng thêm vui vẻ, cười lên tiếng nói ra, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Vào giờ phút này, Khương Ngữ Yên thì là lên tiếng nói ra, chúng ta hiện tại có thể trực tiếp rời đi nơi này. Diệp Phong gật gật đầu, đi theo Khương Ngữ Yên bên cạnh. Làm Khương Ngữ Yên mang theo Diệp Phong rời đi cái này cỡ nhỏ đấu giá hội thời điểm, Diệp Phong phát hiện đấu giá hội bên ngoài đã tụ tập không ít người. Lần này Khương Ngữ Yên tổng cộng mang theo mười mấy người, bất quá Diệp Phong cũng không có nhìn thấy phía trước cùng chính mình từng có mâu thuẫn người thanh niên kia tài tuấn, có thể là vì phòng ngừa lần này nhiệm vụ trên đường sinh ra mâu thuẫn, cho nên Khương Ngữ Yên cũng không có mang theo cái kia tâm cao khí ngạo thanh niên tài tuấn. Khương Ngữ Yên lần này mang theo người đều là mặc một thân quần áo màu đen, vô luận là nam hay nữ, đều là khuôn mặt lạnh lùng, không có chút nào nói nhảm, thậm chí đều không có nhìn nhiều Diệp Phong một cái, hiển nhiên đều là Khương Ngữ Yên chỗ bồi dưỡng ra được Khương quốc tử sĩ, quả thực tựa như là một đám không có tình cảm sát thủ đồng dạng. Diệp Phong khẽ gật đầu, Khương Ngữ Yên không hổ là Giang quốc công chúa, có khả năng huấn luyện như thế một nhóm tử sĩ, có thể thấy được cái này một vị công chúa điện hạ năng lực vẫn là vô cùng không tệ. Mà trừ cái này mười mấy cái thân xuyên áo đen tử sĩ bên ngoài, Khương Ngữ Yên bên cạnh còn đi theo phía trước cho Diệp Phong đưa tài nguyên tu luyện cái kia lão giả áo bào trắng. Cái này lão giả áo bào trắng Diệp Phong có khả năng cảm ứng được, tu vi thâm bất khả chắc. Bất quá Diệp Phong mấy ngày nay liên tục thôn vệ các loại tài nguyên tu luyện, để chính mình tu vi sinh ra đột phá, mà còn tại Tử Linh giới diện cũng đã nhận được không nhỏ cơ duyên tạo hóa, cho nên Diệp Phong lại một lần nữa đối mặt loại này cường giả tiền bối thật không có phía trước cảm giác đè nén, mặc dù đối phương tu vi cường đại hơn mình không ít, thế nhưng Diệp Phong cũng có tự tin có khả năng cùng hắn một trận chiến. Bất quá điểm này Khương Ngữ Yên không hề biết. Khương Ngữ Yên chỉ là từ một người trẻ tuổi góc độ nhìn, Diệp Phong tu vi đã đến một cái đỉnh phong. Nhưng nàng không hề biết chính là, Diệp Phong chân thực sức chiến đấu so Diệp Phong biểu hiện ra tu vi còn muốn cường đại rất nhiều. Diệp Phong lần này đi theo Khương Ngữ Yên tiến về cái kia thần bí viễn cổ cường giả động phủ chi địa, trừ là vì tăng lên chính mình cùng Khương Ngữ Yên quan hệ trong đó, một phương diện khác Diệp Phong cũng muốn tại loại này viễn cổ cường giả động phủ chi địa bên trong tìm kiếm mới cơ duyên tạo hóa, để chính mình tu vi lại một lần nữa được đến tăng lên. Diệp Phong lần này đi theo Khương Ngữ Yên đi ra, cũng không có đặc biệt đi thông báo bằng hữu của mình Tiểu Đông, cùng với Đinh Tiểu Tình đám người. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy chuyến này có lẽ sẽ không dùng thời gian quá dài, chờ chuyến này trở về sau, Diệp Phong cảm thấy chính mình nên tính là chân chính có thực lực tại công chúng trường hợp, trợ giúp Tiểu Đông tranh đoạt Đông Hoàng Huyền Tông đời sau tông chủ người thừa kế thân phận. Chương 6522, rơi xuống mảnh vỡ chương 6522, rơi xuống mảnh vỡ Đông Hoàng Huyền Tông bên ngoài hoang dã bên trong, thiên khung đột nhiên rơi ra tuyết lông lống, không lâu sau đó toàn bộ thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Diệp Phong đi theo Khương Ngữ Yên cái này một vị vong quốc công chúa bên cạnh, nhìn xem đầy trời tuyết lớn, có chút kinh ngạc lên tiếng nói ra, rất lâu không có nhìn qua tuyết rơi. Khương Ngữ Yên nghe đến bên cạnh Diệp Phong như thế mấy câu nói, thì là nhịn không được cười lên tiếng nói ra, ở Trung Châu đại địa thường xuyên sau đó tuyết, tương lai nếu là có cơ hội, người ta ở Trung Châu đại địa gặp nhau, ta dẫn ngươi đi một nơi đặc thù, cái chỗ kia lâu dài tuyết động, mỗi ngày đều là tuyết lớn ngập trời, mỹ lệ phi thường. Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, tương lai ta tất nhiên sẽ tiến về Trung Châu đại địa. Chỉ bất quá hiện nay chưa nghĩ ra sẽ làm một cái tán tu, ở Trung Châu đại địa bên trong tu luyện, hay là gia nhập cái nào đó đại tông môn bên trong. Khương Ngữ Yên thì là ánh mắt lóe lên một cái, lên tiếng nói ra, kỳ thật ta hy vọng ngươi có khả năng tiến vào Quang Minh Thánh Triều cái này triều đình bên trong. Diệp Phong thì là hơi kinh ngạc nhìn xem bên cạnh thân ảnh xinh đẹp một cái, nhịn không được lên tiếng nói ra, ngươi năm đó vị trí Khương quốc, chính là bị bây giờ Trung Châu đại địa đại nhất thống triều đình Quang Minh Thánh Triều tiêu diệt rơi, ngươi vậy mà còn hy vọng ngươi hợp tác đồng bạn tiến vào Quang Minh Thánh Triều bên trong sao? Khương Ngữ Yên thì là khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một loại không hiểu thần sắc, lên tiếng nói ra, như ngươi có khả năng tiến vào Quang Minh Thánh Triều bên trong, vậy coi như mang ý nghĩa ta có thể tùy thời nắm giữ Quang Minh Thánh Triều nội bộ một chút thông tin, đối ta có tác dụng cực lớn. Diệp Phong thì là ánh mắt lóe lên một cái, lên tiếng nói ra, ý của ngươi là muốn để ta trở thành trong tay ngươi gián điệp, tiến vào Quang Minh Thánh Triều bên trong. Khương Ngữ Yên thì là đột nhiên trên mặt lộ ra một đạo động lòng người nụ cười, nhìn xem bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng nói ra, yên tâm, ta sẽ không bắt buộc Diệp Phong công tử ngươi làm bất cứ chuyện gì, đến lúc đó ta muốn biết tin tức gì, ta sẽ tiêu phí cái giá tương ứng, từ trong tay ngươi mua sắm loại này thông tin. Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, Ngữ Yên công chúa nhớ tới chuyện này liền tốt. Ta phía trước đã nói qua, ta cùng Ngữ Yên công chúa hợp tác hoàn toàn là trên lợi ích hợp tác, ta cũng không muốn lẫn vào ngươi phục quốc kế hoạch lớn, cũng không muốn dính líu ngươi cùng bây giờ đại nhất thống Quang Minh Thánh Triều ở giữa mâu thuẫn cùng ân oán. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên mỹ lệ con mắt bên trong tựa hồ là lộ ra một đạo vẻ mất mát, nhưng nàng cũng không có đặc biệt biểu hiện đi ra, mà là khẽ gật đầu lên tiếng nói ra, ta minh bạch. Diệp Phong lúc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được lên tiếng hỏi, đúng rồi, Ngữ Yên công chúa, các ngươi nguyên lai Khương quốc, tại cao cấp hơn cấp 3 giới vực đại địa bên trong có cái gì bối cảnh? Nghe đến Diệp Phong đột nhiên hỏi ra như thế mấy câu nói, Khương Ngữ Yên thì là mỹ lệ con mắt bên trong lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, nhìn xem bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng nói ra, làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Bất quá ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như ta từng nghe phụ hoàng ta nói qua, chúng ta Khương quốc người khai sáng, giống như đúng là từ cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong lưu lạc đến cấp 2 giới vực đại địa, sau đó lập nên như vậy cơ nghiệp, chỉ bất quá chúng ta chưa từng có cùng cao cấp hơn giới vực thế giới bên trong Khương gia từng có liên hệ, có lẽ năm đó sáng tạo chúng ta Khương quốc vị kia tiên tổ cùng cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong Khương gia khả năng có mâu thuẫn, là từ Giang gia bên trong phản bội chạy trốn đi ra. Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong lập tức liền có chút bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Khương quốc năm đó bị diệt thời điểm, cấp 3 giới vực đại địa bên trong Khương gia cũng không có xuất thủ, khả năng là Khương quốc năm đó người thành lập một mực không có cùng cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong Khương gia sinh ra liên hệ, lâu ngày liền tuyệt tự, liền rốt cuộc không có bất cứ liên hệ nào. Lúc này Diệp Phong trong lòng cảm thấy, có lẽ năm đó Trung Châu đại địa Khương quốc cùng cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong Khương gia quả thật có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà chính mình tại Tử Linh giới diện chỗ đụng phải vị kia thần bí Khương Vân Hy, nàng vị trí Khương gia khả năng chính là năm đó Khương Ngữ Yên vị trí Khương quốc cái kia tiên tổ rời đi Khương gia. Bất quá Diệp Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hiện tại cả hai đã không có bất kỳ quan hệ gì, đều đã tuyệt tự, cho nên Diệp Phong nói ra cũng không có ý tứ gì. Diệp Phong lúc này trực tiếp trầm mặt xuống. Khương Ngữ Yên nhìn thấy Diệp Phong trầm mặc, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao nàng cùng Diệp Phong chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác, còn chưa tới nơi thân mật vô gian bằng hữu quan hệ, cho nên nàng cũng không có hỏi nhiều. Diệp Phong đi theo Khương Ngữ Yên tại mười mấy cái thân xuyên áo đen tử sĩ chen chúc phía dưới, rất nhanh liền là đi tới một mảnh vô cùng hoang vu khu vực. Vùng này tại toàn bộ Bắc Hoang biên giới, sắp tới gần Nguyên Thủy Sâm Lâm địa phương. Khương Ngữ Yên lúc này trên mặt thì là lộ ra một đạo vẻ chờ mong, lên tiếng nói ra, chúng ta sắp đến năm đó phản bội chúng ta Khương quốc vị kia viễn cổ cường giả để lại động phủ chi địa. Hy vọng lần này có khả năng tìm tới năm đó hắn trô đánh cắp cái kia trấn quốc bảo vật, nếu có thể được đến cái kia trấn quốc bảo vật, chúng ta Khương quốc phục hưng liền càng thêm có hy vọng. Diệp Phong lúc này thì là khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là theo thật sát Khương Ngữ Yên cùng bên cạnh nàng mười mấy cái áo đen tử sĩ. Vào giờ phút này, Khương Ngữ Yên nhìn hướng bên kia lão giả áo bào trắng, lên tiếng nói ra, Bạch tiền bối, phiền phức ngươi lại một lần nữa kích hoạt vật kia, tìm kiếm năm đó vị kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa cụ thể tại nơi nào. Được xưng là Bạch tiền bối cái này, một vị lão giả áo bào trắng lập tức chính là khẽ gật đầu, đột nhiên từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu. Ông. Lập tức cái này lão giả áo bào trắng tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì cổ lão chú ngữ, kèm theo hắn nhắc tới chú ngữ, trong tay hắn thủy tinh cầu trực tiếp chính là phát ra hóng ánh khắp nơi qua mang, tựa hồ chỉ dẫn một vị trí nào đó. Vào giờ phút này, Khương Ngữ Yên tựa hồ là nhìn thấy bên cạnh Diệp Phong trong mắt vẻ nghi hoặc, lập tức chính là cười giải thích nói ra, cái này một khỏa thủy tinh cầu là năm đó cái kia trấn quốc bảo vật trên thân một khối tàn phiến, rớt xuống, chỉ cần kích hoạt cái này thủy tinh cầu, liền có thể tìm tới cái kia trấn quốc bảo vật bản thể vị trí, cũng liền có khả năng tìm tới năm đó cái kia viễn cổ cường giả động phủ chi địa, bởi vì năm đó cái kia trấn quốc bảo vật hẳn là tại cái kia viễn cổ cường giả động phủ bên trong. Nghe đến Khương Ngữ Yên nói như vậy, Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ chợt hiểu, khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, Có như thế một cái có khả năng tìm kiếm được trấn quốc bảo vật bản thể mạnh vỡ, vậy xem ra lần này Ngự Yên công chúa khẳng định là có khả năng tìm tới cái kia trấn quốc bảo vật. Khương Ngự Yên thì là lắc đầu, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ sầu lo, lên tiếng nói ra, năm đó vị kia phản bội chạy trốn chúng ta Khương quốc viễn cổ cường giả thực lực vô cùng khủng bố, hắn lưu lại viễn cổ động phủ đoán chừng hung hiểm vô cùng, không phải dễ dàng như vậy xâm nhập. Chương 6523, Hàn Băng Đại Hạp Cốc. Chương 6523, Hàn Băng Đại Hạp Cốc. Mà liền tại Diệp Phong cùng Khương Ngự Yên hai người thảo luận thời điểm, đứng một bên lão giả áo bào trắng trong tay thủy tinh cầu phát tán đi ra quang mang, đột nhiên tạo thành một cái quang bàn hình mũi tên, nháy mắt hướng về cách đó không xa một phương hướng nào đó nhanh chóng bay đi. Thấy cảnh này, lão giả áo bào trắng lập tức ánh mắt lộ ra một đạo gấp gáp, cái này mới lên tiếng nói ra, chúng ta nắm chặt đuổi theo. Khương Ngự Yên cũng là khẽ gật đầu, vội vàng mang theo mười mấy cái tử sĩ đi theo. Diệp Phong cũng là không nói gì, xích sao cùng tại mọi người phía sau. Đối với Diệp Phong đến nói, lần này tra xét cái này viễn cổ cường giả động phủ chi địa, chính là vì được đến trong đó cơ duyên tạo hóa, cho nên Diệp Phong tự nhiên là vô cùng quan tâm chuyện này, tự nhiên là xích sao cùng tại mọi người phía sau, không phải vậy bị bỏ lại, đến lúc đó theo không kịp mọi người, Khương Ngự Yên vì tìm kiếm trấn quốc bảo vật, có lẽ sẽ không đặc biệt quay lại tìm chính mình, cho nên lúc này Diệp Phong xích sao cùng tại mọi người phía sau. Mà còn Diệp Phong thời khắc chú ý cái kia mũi tên hình thức chùm sáng rốt cuộc muốn tiến về địa phương nào. Mọi người đi lại gần tới nửa canh giờ thời gian, rốt cục là đi tới sắp tới gần Nguyên Thủy Sâm Lâm địa phương. Nơi này xuất hiện một tòa hạp cốc. Hạp cốc này vô cùng lớn, mà còn trên trời tuyết lông lông rơi xuống, đem toàn bộ đại hạp cốc đều biến thành thế giới băng tuyết đồng dạng. Lúc này mọi người thấy, cái kia mũi tên hình thức chùm sáng, trực tiếp chính là chui vào đến cái này Hàn Băng đại hạp cốc chỗ sâu khu vực. Khương Ngự Yên cùng nàng xung quanh một đám Khương quốc các cường giả tự nhiên là không có chút gì do dự, vội vàng chính là bay vào cái này Hàn Băng đại hạp cốc bên trong. Nhưng lúc này Diệp Phong tựa hồ là cảm ứng được cái gì, vội vàng lên tiếng nói ra, cứ chờ một chút. Bất quá Diệp Phong có chút đánh giá thấp mọi người nhiệt tình. Dù sao bọn họ cấp thiết tìm tới năm đó Khương quốc cái kia trấn quốc thần khí, bọn họ lập tức chính là bay vào đến cái này Hàn Băng đại hạp cốc bên trong. Diệp Phong chậm mọi người một bước, bởi vì Diệp Phong cảm ứng được cái này Hàn Băng đại hạp cốc bên trong tựa hồ có một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, liền tại Khương Ngự Yên mang theo một đám Khương quốc các cường giả tiến vào đại hạp cốc mấy mắt, toàn bộ trong hẻm núi lớn lập tức chính là vang lên từng đạo vô cùng đáng sợ tiếng thú gào. Nháy mắt sau đó, Diệp Phong tại hạp cốc bên ngoài lập tức chính là nhìn thấy hạp cốc này xung quanh băng tuyết bên trong, vậy mà đứng từng đầu có chừng mười mấy mét to lớn tuyết sơn ma viên. Những này tuyết sơn ma viên hiển nhiên đều là hung ác vô cùng ma thú, vậy mà tụ tập tại chỗ này, bởi vì trên thân da lông là màu trắng, cùng xung quanh đầy trời tuyết lớn gần như hòa thành một thể, cho nên vừa rồi Khương Ngự Yên đám người cũng không có thấy cảnh này. Mà liên tại bọn họ xông vào đại hạp cốc một nháy mắt, những này tuyết sơn ma viên có chừng mấy trăm, lập tức chính là đã bị kinh động, nháy mắt hướng về Khương Ngự Yên một đám mười mấy người đánh tới. Ầm ầm. Gần như ngay trong nháy mắt này, kinh khủng công kích nháy mắt chính là đem mười mấy cái tử sĩ cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bọn họ thậm chí không có hét thảm một tiếng, liền bị điên cuồng xông tới tuyết sơn ma viên cho đánh giết. Thấy cảnh này, Khương Ngự Yên lập tức chính là sắc mặt trắng nhợt, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này Hàn Băng đại hạp cốc bên trong vậy mà sinh tồn nhiều như vậy tuyết sơn ma viên. Vào giờ phút này, lão giả áo bào trắng một nháy mắt kịp phản ứng, lập tức liền hét lớn lên tiếng, thủ hộ thuẫn. Gần như liền tại lão giả áo bào trắng tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một cái cổ lão quyền trượng bên trong phát ra óng ánh khắp nơi màu trắng thanh quang, trực tiếp ngưng tụ ra một cái to lớn thuẫn phòng ngự, đem chính mình cùng Khương Ngự Yên cái này Khương quốc công chúa cho bao phủ tại cái này thanh quang thuẫn phòng ngự bên trong. Diệp Phong thấy cảnh này, thì là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới những này tuyết sơn ma viên lực công kích kinh khủng như vậy, mang tới mười mấy cái tử sĩ toàn bộ cho một nháy mắt đánh giết, tổn thất nặng nề. Khương Ngự Yên lúc này cũng là cảm thấy vô cùng đau lòng, bởi vì những này tử sĩ đều là nàng bí mật bồi dưỡng ra được cao thủ, từng cái thực lực đều là vô cùng cường đại, thật không nghĩ đến một nháy mắt chính là bị xung quanh mấy trăm con tuyết sơn ma viên cho xung kích vỡ vụn. May mắn lão giả áo bào trắng tu vi vô cùng cường hãn, là cường giả tiền bối, mà còn tu luyện hẳn là phòng ngự thuộc tính thủ đoạn, cho nên hắn nháy mắt ngưng tụ ra màu trắng thánh quang thuẫn, thành công bảo vệ Khương Ngự Yên an toàn. Bất quá lúc này, dòng dã mấy trăm con tuyết sơn ma viên điên cuồng kích cái kiếm màu trắng thánh quang thuẫn, đem toàn bộ quang thuẫn cho đánh cho xuất hiện từng đạo khe nứt. Thấy cảnh này, lão giả áo bào trắng sắc mặt vô cùng khó coi, nhịn không được nhìn hướng bên cạnh Khương Ngự Yên, lên tiếng nói ra, công chúa điện hạ, lần này chúng ta mang đến mười mấy cái tử sĩ tổn thất hầu như không còn, hơn nữa còn bị mấy trăm tuyết sơn ma viên vây. Xem ra lần này chúng ta thật là quá xúc động, vừa rồi có lẽ nghe Diệp Phong, chậm một bước, có lẽ liền có thể phát hiện những này tuyết sơn ma viên, sau đó lén lén lút lút lách qua bọn họ, tiến vào cái này Hàn Băng đại hạp cốc chỗ sâu khu vực. Khương Ngự Yên lúc này cũng là có chút áy náy, nhịn không được lên tiếng nói ra, nhưng bây giờ sự tình đều đã phát sinh, hối hận đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể kiên trì tiến lên. Cái kia thủy tinh cầu thời gian 3 tháng mới có thể tụ tập một lần lực lượng, dùng để cảm ứng cái kia trấn quốc bảo vật bản thể tại nơi nào, hiện tại chúng ta nhất định phải đi theo cái kia chỉ dẫn đĩa CD, bằng không lại phải đợi 3 tháng. Mà còn chúng ta đi tới nơi này đã kinh động đến xung quanh ma thú, thậm chí còn có thế lực khác khả năng ở xung quanh đều có bảy hai mắt, chúng ta bây giờ rời đi, nói không chừng bị thế lực khác nhanh chân đến trước. Nghe đến Khương Ngự Yến nói như vậy, lão giả áo bào trắng sắc mặt thì là vô cùng khó coi, bởi vì hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hai người lúc này nói chuyện cũng không có nói đến Diệp Phong, bởi vì trong mắt bọn họ, Diệp Phong là thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu cấp cao thủ, cùng bọn họ mang đến tử sĩ là không sai biệt lắm thực lực, cho nên bọn họ không hề cảm thấy Diệp Phong có khả năng giải quyết nguy cơ trước mắt. Bất quá lúc này bọn họ đột nhiên nhìn thấy một cái áo trắng như tuyết thiếu niên, trong tay cầm một cái màu vàng sậm trường kiếm, vậy mà từ Hàn Băng Đại Hạp Cốc bên ngoài hướng về bên trong đánh thẳng tới. Thấy cảnh này, Khương Ngữ Yên thì là mở to hai mắt nhìn, nhịn không được đối với nơi xa hồ, Diệp Phong công tử, tuyệt đối không cần tới chịu chết, thật không được chúng ta cũng chỉ có thể đủ trở về. Diệp Phong lúc này ở phía xa thì là cười ha ha, lên tiếng nói ra, yên tâm đi, những này Tuyết Sơn Ma Viên mặc dù số lượng đông đảo, nhưng bọn hắn vừa rồi chẳng qua là đột nhiên đánh lén, mới tạo thành các ngươi tổn thất hầu như không còn hậu quả. Hiện tại bọn hắn mấy trăm Tuyết Sơn Ma Viên toàn bộ đều hiện lộ thân hình của mình, vậy liền dễ đối phó, chỉ cần đem bọn họ từng cái chém giết là được rồi. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Khương Ngữ Yên thì là có chút ngạc nhiên lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử, ngươi sẽ không phải muốn lấy lực lượng một người đối kháng cái này dòng dã mấy trăm Tuyết Sơn Ma Viên a? Lão giả áo bào trắng cũng là lắc đầu, lên tiếng nói ra, Diệp Phong tiểu huynh đệ, tuyệt đối không cần quá mức tự tin, cái này mỗi một đầu Tuyết Sơn Ma Viên thực lực đều so sánh chúng ta mang đến tử sĩ cấp bậc thực lực, cho dù là bọn họ hiện tại đã toàn bộ hiện lộ chân thân của mình, ngươi cũng không có khả năng đem bọn họ từng cái chém giết, ngươi nhiều nhất có thể chém giết 5-6 đầu Tuyết Sơn Ma Viên liền đã rất đáng gờm rồi, chúng ta hay là mau chóng rút lui a, bằng không, tiếp tục như vậy rằng có nữa, chúng ta đều phải chết.